Chương 676, dưới mặt đất đấu giá hội. Lý Uyển Như thần thức quét qua, biến sắc, hướng xuống khẽ đảo, một đống lớn đồ vật liền xuất hiện trên mặt đất. Nhiều như vậy linh khí, còn có không ít vật liệu luyện khí. Lý Uyển Như hít vào một hơi, hơi kinh ngạc nói. Lý phu nhân tính toán giá trị bao nhiêu linh thạch, tại hạ còn có việc gấp xử lý. Thạch Việt thúc giục nói. Lý Uyển Như lên tiếng, lấy ra một cái hoàng sắc bản tính toán, một lát sau, hắn mở miệng nói ra, những vật này giá trị 55 vạn linh thạch, đạo hữu cảm thấy thế nào? Mới 50 vạn linh thạch. Trong này thế nhưng là có mấy món thượng phẩm linh khí. Thạch Việt có kẻ mặc cả nói. Mặc dù 55 vạn linh thạch đã đạt đến hắn mong muốn, bất quá ai cũng không chê linh thạch nhiều. Hiện tại hành tình không tốt, thụ nguyên anh quỷ tu làm loạn ảnh hưởng, đại đường phường thị chỉ còn lại An Thái phường thị cùng Tam Quốc biên giới Tam Hâm phường thị, không thể xuất thủ. Lý Uyển Như cười khổ một cái, giải thích nói. 55 vạn linh thạch vẫn là quá ít, 60 vạn. 60 vạn linh thạch quá cao, nhiều nhất 57 vạn linh thạch, hiện tại sinh ý khó thực hiện. Lý Uyển Như ngữ khí 10 phần kiên quyết. Thạch Việt nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, tốt ta. Thành giao. Lý Uyển Như mặt lộ vẻ vui mừng, dùng túi chữ vật thu hồi trên đất đồ vật, lấy ra một mặt đưa tin bản, một trận khoa tay. Lý đạo hữu chờ một lát, chẳng mấy chốc sẽ có người đem linh thạch đưa tới. Lý Uyển Như xông Thạch Việt mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Làm phiền. Đúng rồi, Lý đạo hữu, qua mấy ngày chúng ta có một cái dưới đất đấu giá hội, ngươi có muốn hay không tham gia? Lý Uyển Như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhiệt tình hỏi. Dưới mặt đất đấu giá hội. Thạch Việt nao nao. Nói trở lại, hắn tham gia nhiều lần đấu giá hội, còn không có tham gia qua dưới mặt đất đấu giá hội. Dưới mặt đất đấu giá hội, nhưng thật ra là chúng ta tự mình tổ chức đấu giá hội, luận quy mô không chút nào tại cỡ lớn đấu giá hội phía trên, bất quá bán đấu giá đồ vật đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đã có cao năm linh dược, cũng có cực phẩm linh khí, đạo hữu cảm thấy hứng thú à. Lý Uyển Như chậm rãi giải thích nói, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Cao năm linh dược. Cực phẩm linh khí. Thạch Việt có chút tâm động, hắn một phen tư lượng, mở miệng hỏi, đấu giá hội lúc nào tổ chức? Địa điểm ở đâu? Đêm mai giờ dậu, địa điểm tại Hứa Ký tiệm tạp hóa, đây là tham gia dưới mặt đất đấu giá hội lệnh bài, chúng ta chỉ nhận khiến không nhận người, không có lệnh bài là không cho phép tham gia đấu giá hội, đạo hữu nhất định phải cất kỹ lệnh bài. Lý Uyển Như lấy ra một viên lệnh bài màu đen, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt nhận lấy xem xét, chỉ gặp lệnh bài chính diện khắc lấy một đầu sinh động như thật đầu sói. Lý chấp sự, ngài muốn đổ vật đến. Ngoài cửa vang lên áo bào màu vàng lão giả thanh âm. Vào đi. Áo bào màu vàng lão giả hai tay dâng một cái màu xanh túi chữ vật, đi đến. Đem đồ vật giao cho vị đạo hữu này nhìn một chút. Áo bào màu vàng lão giả đem túi chữ vật đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt thần thức quét qua, xác nhận không sai về sau, không nói hai lời, thu hồi túi chữ vật cùng lệnh bài, quay người đi ra ngoài. Trở lại đại đường, Thạch Việt ném cho Diệp Bình một khối trung phẩm linh thạch, phân phó nói, mang ta tìm một nhà tốt một chút khách sạn. Diệp Bình đại hỉ, vội vàng xưng phải, mang theo Thạch Việt đi ra ngoài. Diệp tiểu hữu, nghe nói phường thị là đại đường năm tông liên thủ thành lập, hẳn là rất an toàn đi. Thạch Việt một bên đi lên phía trước, một bên thuận miệng hỏi. Diệp Bình nghe vậy, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, muốn nói lại thôi. Làm sao? Chẳng lẽ phường thị đi ra sự tình gì a? Thạch Việt đuôi lông mày nhíu một cái, nghi ngờ nói. Hắn thấy, đại đường năm tông liên thủ mở phường thị không có khả năng xuất hiện nguy hiểm, mà lại hắn cũng chưa nghe nói qua có người tập kích An Thái phường thị. Phường thị mở không bao lâu, phát sinh qua bạo tạc, nghe nói là có người trong phòng luyện đan bốc cháy gây nên bạo tạc, thế nhưng là khách sạn gian phòng đều minh khắc phòng cháy phù văn, bình thường hỏa diễm căn bản nhóm không cháy, mà lại không được bạo tạc địa điểm rất lớn, tử thương không ít người, nhưng là phường thị quản lý chỗ cường điệu là ngoài ý muốn, cũng không có chuyển ra bên ngoài ra ngoài, biết việc này không ít người, bất quá ngoại lai tu sĩ cũng không biết. Diệp Bình một chút do dự, truyền âm giải thích nói. Từ đó về sau, trong phường thị còn phát sinh qua cái khác chuyện kỳ quái a. Thế thì không có, từ đó về sau thật không có cái khác cổ quái sự tình phát sinh, bất quá trải qua sau chuyện này, điều kiện tốt tu sĩ sẽ chọn lựa quý một điểm khách sạn, đồng thời mặt khác bày ra phòng hộ trận pháp, để tránh lần nữa xảy ra chuyện như vậy. An Thái Cung là trong phường thị khách sạn lớn nhất, công trình đầy đủ, mỗi gian phòng đều có phòng hộ trận pháp, có không ít tu tiên con em của gia tộc đều ở tại nơi này, bất quá giá cả hơi đắt, một tháng muốn 10 khối linh. Thạch Việt âm thầm gật đầu, phân phó nói, thì ra là thế. Vậy ngươi liền mang ta đi An Thái Cung ở đi. Đúng, ta muốn mua một chút vật liệu luyện khí, không biết nhà ai cửa hàng vật liệu đổi đầy đủ. Phong Hỏa Lâu là Phong Hỏa Môn mở cửa hàng, đối ngoại bán ra vật liệu luyện khí cùng thành phẩm pháp khí linh khí, chất lượng không thể nói, bất quá giá cả cũng phải tiện nghi. Diệp Bình chi tiết trả lời. Thạch Việt lại hỏi thêm mấy vấn đề, Diệp Bình đối đáp trôi chảy. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới một tòa khí thế rộng rãi màu xanh cửa cung điện, bảng hiệu bên trên viết An Thái Cư tam cái chữ to màu vàng, linh quang lưu chuyển không ngừng, vô cùng dễ thấy. Có không ít quần áo hoa lệ tu sĩ ra vào An Thái Cư, trong đó lấy đại đường năm tông đệ tử làm chủ. Tiền bối, nơi này chính là An Thái Cư. Diệp Bình chỉ vào màu xanh cung điện nói, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Được rồi, không có ngươi chuyện, ngươi đi đi. Nói xong, Thạch Việt bước nhanh đi vào. Đại sảnh trang trí 10 phần xa hoa, trên vách tường khảm nạm lấy không ít chân quý tinh thạch, thô to trên trụ đá chạm trô long phượng. Trưởng quỹ, an bài cho ta một gian tốt phòng, thanh tịnh một điểm tương đối tốt. Thạch Việt đi vào quầy hàng trước mặt, xông phía sau quầy trưởng quỹ phân phó nói. Chúng ta có 10 khối linh thạch một tháng, còn có 30 khối linh thạch một tháng, không biết tiền bối muốn loại kia. Trưởng quỹ nhiệt tình nói. 10 khối linh thạch một tháng là được rồi. Thạch Việt lấy ra 10 khối linh thạch, ném đến trên quầy. Dù sao hắn không có ý định ở lâu, ở loại kia đều là giống nhau. Trưởng quỹ nhận lấy linh thạch, gọi một áo xanh gã sai vặt, mang Thạch Việt chạy lên lầu. Đưa tiền áo xanh gã sai vặt về sau, Thạch Việt khép cửa phòng lại. Trong phòng công trình đầy đủ, góc dưới bên trái có một tòa hoàng sắc pháp trận phía trên có mấy cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm. Thạch Việt tay háo xông pháp trận lắc một cái, mấy viên trung phẩm linh thạch bắn ra, chính xác rơi vào lỗ khảm bên trong. Hắn lật tay lấy ra gã sai vặt cho lệnh bài màu vàng, hướng phía pháp trận nhoáng một cái, một đạo hoàng quang theo lệnh bài bên trong bay ra, lóe lên liền biến mất không có vào pháp trận bên trong. Trên vách tường không có dấu hiệu nào hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng, mặt ngoài linh quang lưu chuyển không ngừng. Thạch Việt trong phòng kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền tiến vào trưởng thiên không gian. Thạch tiểu tử, đã nói xong 30 vạn linh thạch. Tiêu Giao Tử cười hì hì nói. Thạch Việt từ trong ngực móc ra một cái hoàng sắc túi chữ vật, ném cho Tiêu Giao Tử. Chương 677, trưởng thiên không gian còn có những người khác. Tiêu Giao Tử tiếp được túi chữ vật, lúc này từ đó lấy ra một khối trung phẩm linh thạch ném vào miệng bên trong, nhai liền nuốt xuống. Đúng rồi, Thạch tiểu tử, lão phu có thể muốn ngủ say một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi đừng gây chuyện. Tiêu Giao Tử nói ra một phen để Thạch Việt giật nảy cả mình tới. Cái gì? Ngủ say một đoạn thời gian? Ta không có để ngươi làm gì a? Không tiêu hao linh hồn lực, đang yên đang lành, ngươi làm gì phải ngủ say? Thạch Việt nhướng mày, nghi ngờ nói. Tại trong ấn tượng của hắn, Tiêu Giao Tử vô duyên vô cớ sẽ không ngủ say. Có thể là ăn quá nhiều linh thạch nguyên nhân, lão phu tựa hồ nhớ ra chuyện gì, thế nhưng là rất mơ hồ, cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Tiêu Giao Tử có chút không xác định nói. Ngươi ăn linh thạch cùng ngươi ngủ say có quan hệ gì? Ngươi không được tiêu hao đại lượng linh hồn lực mới có thể ngủ say a? Thạch Việt nghi ngờ nói. Tiêu Giao Tử con mắt đảo một vòng, tức giận nói ra, ai nói với ngươi qua lão phu ngủ say nhất định sẽ cùng tiêu hao linh hồn lực có quan hệ. Lão phu nói, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, cũng có thể là linh thạch tan nhiều lắm, có lẽ lão phu tỉnh lại, trưởng Thiên Châu sẽ lần nữa thăng cấp. Thật hay giả? Ngươi tỉnh lại trưởng Thiên Châu liền sẽ lần nữa thăng cấp. Thạch Việt ánh mắt sáng lên. Lão phu nói có lẽ ngươi hiểu. Bất quá lão phu chỉ là suy đoán, không dám xác định. Tiêu Giao Tử có chút hàm hồ nói. Ngươi cũng ăn mấy trăm vạn linh thạch, hy vọng có thể để trưởng thiên không gian thăng cấp đi. Ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ nếu như chỉ là dài cao điểm liền thật lãng phí nhiều linh thạch như vậy. Thạch Việt cười hát hát nói. Tiểu tử thúi ngươi nói cái gì đó, ngươi nói ai lãng phí linh thạch. Tiêu Giao Tử hai tay chống nạnh đường. Ha ha, làm ta không nói gì, đúng, ngươi chừng nào thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đại khái sẽ phải ngủ say bao lâu thời gian? Lão phu không rõ ràng, chỉ là trong cõi u minh có loại cảm giác này, không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này ta luôn cảm thấy có những người khác nhìn chằm chằm lão phu. Có người nhìn chằm chằm ngươi. Thạch Việt mặt lộ vẻ cổ quái, hắn buông ra thần thức, đem trưởng thiên không gian cẩn thận quét mắt mấy lần, cũng không có bất kỳ phát hiện. Đúng vậy, theo lý thuyết, trưởng thiên không gian bên trong chỉ có lão phu, Kim Nhi cùng Ngân Nhi, không có những người khác, bất quá không biết vì cái gì. Lão phu luôn cảm thấy trưởng thiên trong không gian có những người khác tồn tại, hắn giống như ngay tại nhìn chằm chằm lão phu. Thạch Việt sầm mặt lại, đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, trầm giọng nói ra, ngươi xác định có những người khác tồn tại. Không có cách nào xác định, lão phu đã kiểm tra nhiều lần, cũng không có phát hiện gì khác lạ, chỉ là trong cõi u minh có loại cảm giác này. Tiêu Giao Tử có chút không xác định nói, nếu thật sự có người thứ tư tồn tại, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Thạch Việt cau mày nói. Có thể là chân chính khí linh, cũng có thể là chủ nhân trước còn sót lại linh hồn, bất quá ta không dám xác định, có thể là ảo giác của ta đi. Thạch Việt lông mày nhíu chặt, suy nghĩ một lát, hắn buông ra thần thức, đem trưởng thiên không gian vừa đi vừa về quét mắt mấy lần. Ánh mắt của hắn rơi vào tòa kia trên núi lửa, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói ra, Tiêu Giao Tử tiền bối, nếu có những người khác tồn tại, ngươi nói hắn có thể hay không giấu ở trong núi lửa. Không có khả năng, nếu thật có những người khác, hắn hơn phân nửa cũng là linh hồn trạng thái, cũng không phải là thực thể, tòa kia núi lửa là trưởng thiên châu thăng cấp thêm ra tới, Lao Phu cũng không dám tại trong núi lửa ngốc thời gian quá dài, chớ nói chi là cái khác linh hồn. Tiêu Giao Tử nói rất khẳng định nói. Thạch Việt trầm ngâm nửa ngày, thở dài một hơi, nói ra, được rồi, mặc kệ nó, nếu là ngươi phát hiện người thứ tư, ngươi lập tức cho ta biết. Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt của hắn có hàn quang chớp động. Trường Thiên Châu nếu quả thật có hắn không biết cái khác linh hồn thể, vậy hắn thật phải cẩn thận đề phòng mới được. Không có vấn đề, trong thời gian ngắn Lão Phu sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say, Lão Phu chỉ là nhắc nhở ngươi, để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Thạch Việt gật đầu, đang muốn nói chút gì, Ngân Nhi bước nhanh tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, chủ nhân, có ăn ngon sao? Tối nay mua cho ngươi, đúng, ngươi cùng Kim Nhi muốn nghe Tiêu Giao Tử tiền bối, nếu là hắn phát hiện người nào không đối phó được, các ngươi liền giúp hắn, có biết không? Thạch Việt trịnh trọng dặn dò. Biết, ta nhất định sẽ giúp Tiêu Diêu ra ra. Ngân Nhi miệng đầy đáp ứng, trên mặt lộ ra đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Thạch Việt tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hiện tại hắn trên thân có hơn 60 vạn linh thạch, tham gia dưới mặt đất đấu giá hội hẳn là không dùng đến bao nhiêu linh thạch. Âm Thi giáo thiếu giáo chủ lưu lại túi trữ vật có đại lượng vật liệu luyện khí, Thạch Việt dự định lấy ra luyện tay một chút, hy vọng có thể luyện chế một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Món kia cực phẩm phòng ngự linh khí Hắc Lân giáp hắn tạm thời thúc đẩy không được, chỉ có thể mặc lên người. Trên tay hắn có một con cấp 4 yêu gấu tinh hồn, tăng thêm tần minh thua bởi hắn ngọc vảy quy mai rùa, vừa vặn dùng để luyện chế một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Ra An Thái Cư, Thạch Việt dọc theo đường đi bắt đầu đi dạo. Lúc này, sắc trời mau tối xuống dưới, thương gia nhao nhao treo lên chiếu sáng công cụ, toàn bộ phường thị đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố dòng người như nước thủy triều. Hai bên đường cửa hàng làm cái gì đều có, đã có linh dược, phụ triện, linh khí, cũng có nguyên vật liệu, đan dược. Thạch Việt cũng sẽ không tại những này cửa hàng nhỏ lãng phí thời gian, có quá nhiều lần mua sắm kinh nghiệm hắn, thẳng đến Phong Hỏa lâu mà đi. Sau gần nửa canh giờ, hắn đi vào một tòa hơn 30 trượng cao hồng sắc lầu các trước mặt. Bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết Phong Hỏa lâu ba chữ to, toàn thân hồng quang lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một kiện mãnh liệt pháp lực ba động. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn bảng hiệu một chút, cất bước đi vào. Đại sảnh sáng tỏ lại rộng lớn, trang trí hoa lệ, thân mang thống nhất phục sức người hầu ngay tại chiêu đãi khách nhân. Thạch Việt ánh mắt nhanh chóng theo đại sảnh lướt qua, cất bước chạy lên lầu. Lầu 2 bố trí cùng lầu 1 không sai biệt lắm, bất quá lầu 2 bán ra là linh khí. Về phần tầng thứ 3, thì là bán ra vật liệu luyện khí địa phương, thật dài phía sau quầy, là một loạt cao lớn kệ hàng, phía trên trưng bày đại lượng vật liệu luyện khí. Thạch Việt đi đến một tiết quầy hàng trước mặt, lấy ra một viên thẻ ngọc màu đen đưa cho một áo vàng người hầu, mở miệng hỏi, có hay không những tài liệu này? Người hầu cũng là tu tiên giả, thần thức quét qua, gật gật đầu, cung kính nói ra, có, tiền bối chờ một lát một lát. Người hầu cáo lỗi một tiếng, quay người hướng kệ hàng đi đến. Phùng sư đệ tới. Phùng sư đệ tu vi lại tinh tiến, không hổ là thiên linh căn. Một trận tiếng hô hoán đông nhiên vang lên. Phùng sư đệ. Thạch Việt thần sắc khẽ động, xoay người nhìn lại, chỉ gặp Phùng Ly hướng hắn đi tới. Tính toán, hắn cùng Phùng Ly có hơn nửa năm không gặp, nửa năm không thấy, Phùng Ly khí tức cường đại không ít, tu vi hiển nhiên tinh tiến không ít, mặc dù chưa tiến vào trúc cơ trung kỳ, bất quá cũng tại trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Không hổ là thiên linh căn, không đến một năm liền tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Đoán chừng không dùng đến mấy tháng, hắn liền có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ đi. Thạch Việt âm thầm suy nghĩ. Chương 678, Mã Não Mục. Hắc hắc, tốt xấu là thiên linh căn, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh một chút, bất quá tiểu tử này hẳn là phục dụng không ít đan dược, nếu không không có khả năng trong vòng một năm tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Tiêu Giao Tử khách quan phân tích nói. Phùng Ly đi đến Thạch Việt bên cạnh quầy hàng, xông người hầu hỏi, còn có hay không Mã Não Mục? Muốn 400 năm phần trở lên. Còn có cuối cùng một khối. Người hầu như nói thật nói. Đúng lúc này, tên kia lấy hàng áo vàng người hầu trở lại Thạch Việt trước mặt, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Thạch Việt, nói ra, tiền bối, đây là ngài muốn đồ vật, 400 năm mã não một 2.000 khối linh thạch, mặc ngọc một 700 khối linh thạch, ngân phách thạch 900 tử cương sa một hộp 1.000 năm, hết thể 3 vạn khối linh thạch. 400 năm phần trở lên mã não một chỉ còn lại cuối cùng một khối A. Phùng Ly nhúng mày, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Phùng sư thúc, đây là cuối cùng một khối, 300 năm mã náo một cũng bán xong. Áo vàng người hầu chi tiết trả lời. Vị đạo hữu này, có thể hay không đem khối này mã náo một bán cho ta, ta nguyện ý ra gấp đôi giá tiền. Phùng Ly nhìn về phía Thạch Việt, chắp tay nói, ngữ khí 10 phần thành khẩn. Không có ý tứ, tại hạ cũng gấp cần một khối 400 năm phần mã náo mục, đạo hưu đi nơi khác nhìn một cái đi. Thạch Việt uyển chuyển cự tuyệt. Hắn móc ra một cái túi lượng đồ, hướng trên mặt bàn khẽ đảo, đổ ra 300 khối trung phẩm linh thạch. Gấp 3, ta nguyện ý ra 4 lần giá cả, như thế nào? Phùng Ly ngữ khí có chút nặng nề. Gấp 10 cũng không được. Thạch Việt ngữ khí rất bình thản, nhân viên cửa hàng xác nhận số lượng không sai về sau, Thạch Việt liền quay người rời đi. Phùng Ly lông mày nhíu chặt, không có tiến lên đuổi theo. Phùng sư đệ, muốn hay không đem người đuổi trở về? Một phong hỏa môn đệ tử đề nghị. Không cần, miễn cho người khác coi là chúng ta phong hỏa môn đệ tử ỷ thế hiếp người, không biết vì cái gì, ta cảm thấy người này giống như ở đâu gặp qua, thanh âm cũng tương đối quen thuộc. Phùng Ly nhìn qua Thạch Việt bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút nói. Quen thuộc. Thanh âm tương tự quá nhiều người, Phùng sư đệ ngươi là nhận lầm người đi. Có thể là nhận lầm, được rồi. Phong hỏa lâu đều không có mã náo mục, đi địa phương khác nhìn một cái đi. Ra phong hỏa lâu, Thạch Việt trên đường phố dạo qua một vòng, mua một chút linh bánh ngọt cùng 100 năm linh mễ. Trở lại chỗ ở, hắn lập tức tiến vào trưởng thiên không gian. Chủ nhân, ăn ngon mua về rồi. Ngân Nhi bước nhanh tới, trông mong nhìn qua Thạch Việt bên hông túi chữ vật. Ngươi nha, chỉ có biết ăn. Thạch Việt ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Ngân Nhi cái chán, khiển trách. Ngân Nhi thẻ lưới, một mặt hỏa bát. Ta mua mấy chục cân kim nguyệt linh mễ cùng một chút linh bánh ngọt, kim nguyệt linh mễ là 100 năm linh mễ, ngươi tiết kiệm một chút ăn, biệt một lần đã ăn xong. Thạch Việt theo trong túi chữ vật lấy ra một cái màu trắng túi gạo, đưa cho Ngân Nhi. Biết, tạ ơn chủ nhân. Ngân Nhi hai mắt sáng lên, mang theo túi gạo hướng phía trong linh điển Kim Nhi chạy tới. Nàng một bên hướng phía linh điển chạy tới, một bên la lớn, tỷ, có ăn ngon, chủ nhân lại mua ăn ngon cho chúng ta ăn, ăn xong lại làm việc đi. Thạch Việt khẽ cười một cái. Ngự khí đi vào cao phong đỉnh chót. Hắn lấy ra luyện khí lô, lấy ra một cái lam sắc túi chữ vật hướng xuống khẽ đảo, miệng túi phun ra một mảnh lam quang thu vào về sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn vật liệu luyện khí cùng một bản lam sắc sách, sách bìa viết mã thị luyện khí ghi chép 5 chữ to. Thạch tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn luyện chế tâm chắn loại phòng ngự linh khí? Lão phu trên tay có tiêu giao tử bu lại, bất quá hắn còn chưa nói xong, liền bị Thạch Việt đánh gãy. Tiêu giao tử tiền bối, ta cũng không tính tìm ngươi mua. Trước mắt những này linh khí đều là quá độ sử dụng một chút mà thôi, huống hồ trên người ta linh thạch vốn là không nhiều, mỗi lần vừa dậy đến một điểm linh thạch liền cùng ngươi mua đồ, khiến cho tình hình kinh tế của ta thường xuyên khẩn trương. Tiêu giao tử khẽ hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, lão phu bán cho ngươi đều là đồ tốt, cũng không phải trên sạp hàng đồ rắc rưởi, bản này mã thị luyện khí ghi chép xem xét chính là đồ rắc rưởi. Mặc dù ngươi đồ vật là tốt, nhưng là tìm ngươi mua phải tốn linh thạch, đồng thời còn muốn cố ý đi mua vật liệu. Không chỉ có phí linh thạch, còn tốn thời gian, chờ ta đem cái này tâm chắn luyện chế ra đến rồi nói sau. Thạch Việt hơi không kiên nhẫn nói. Nghe lời này, tiêu giao tử không nói gì nữa, thức thời rời đi. Thạch Việt đem 10 khối linh than bày ở luyện khí đáy lọ bộ, ngón tay búng một cái, một đạo hỏa quang bắn ra, rơi vào một khối linh than bên trên. Phốc phốc một trận châm đục, quần quận liệt diễm che mất luyện khí lô dưới đáy. Thạch Việt đem mai rùa cắt thành khối nhỏ, ném vào luyện khí trong lò. Linh điền bên cạnh. Ngân Nhi trên tay cầm lấy một cái thìa, ngay tại một cái bên trong chiếc đỉnh lớn múc linh mễ cơm, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Linh mễ cơm là kim sắc, tản mát ra một cỗ tinh thuần linh khí. Ăn ngon thật, chính là số lượng quá ít, ăn không đủ no. Ngân Nhi đánh một ợ no nê, nói. Kim Nhi khẽ cười một cái, cáu giận nói, ngươi nha đầu này chỉ có biết ăn, cũng không biết thay chủ nhân phân ưu. Hi hi, ta ngược lại thật ra muốn giúp chủ nhân phân ưu, thế nhưng là không có cơ hội a. Ngân Nhi hì hì cười một tiếng, lơ đến nói. Chủ nhân trồng nhiều như vậy linh dược, ngươi cũng không giúp đỡ chiếu khán một chút, nếu là xảy ra vấn đề, kịp thời báo cáo chủ nhân cũng tốt. Kim Nhi khiển trách. Linh dược quá dụ hoặc người, đặc biệt là những cái kia cao năm, ta có thể chiếu khán không đến, ta sợ nhịn không được ăn hết. Ngân Nhi nói, ánh mắt nhìn về phía bán mẫu linh điển, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Bán mẫu trong linh điển trồng mấy trăm gốc cao năm linh dược, phần lớn tại 400-500 năm trở lên. Ngươi dám? Không có chủ nhân cho phép, ngươi dám ăn một ngụm nhỏ, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Kim Nhi nghiêm sắc mặt, không chút khách khí khiển trách. Ta chính là nói một chút mà thôi, không có chủ nhân cho phép, ta là sẽ không ăn. Ngân Nhi nhếch miệng, lơ đến nói. Kim Nhi nhìn một cái ngay tại luyện khí Thạch Việt, phân phó nói, tốt, ta không ăn, cho ngươi ăn đi. Ăn xong tới giúp ta làm chút công việc, đừng cả ngày liền biết quấn lấy chủ nhân muốn ăn. Nàng buông xuống thìa, cất bước hướng phía linh điền đi đến.
Biết, chờ ta ăn xong lại nói.
Ngân Nhi nết miệng cười một tiếng, miệng đầy đáp ứng xuống.
Thứ hai muộn, giờ dậu.
Thạch Việt đúng giờ đi vào Hứa Ký tiệm tạp hóa, thỉnh thoảng có người đi vào Hứa Ký tiệm tạp hóa, cùng trưởng quỹ nói mấy câu về sau, bị trưởng quỹ tiếp vào hậu viện, không còn có ra qua. Thạch Việt cũng không có suy nghĩ nhiều, cất bước đi vào.
Vị tiền bối này, muốn mua thứ gì?
Muốn hay không tiểu nhân giới thiệu một chút?
Trưởng quỹ nhiệt tình nói.
Ta là tới tham gia dưới mặt đất đấu giá hội.
Thạch Việt truyền âm nói, lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài màu đen liền xuất hiện trên tay.
Tiền bối mời đi theo ta.
Trưởng quỹ đem Thạch Việt đưa đến hậu viện một gian phòng ốc trước mặt.
Một lưng hùm vai gấu gã đại hán đầu chọc đại hán canh giữ ở cửa phòng, nhìn kỳ trên người pháp lực ba động, rõ ràng là một trúc cơ tu sĩ.
Xin lấy ra lệnh bài.
Quang đoàn đại hán trầm giọng phân phó nói.
Chương 679, mặt nạ quỷ.
Thạch Việt đem lệnh bài lấy ra, đưa cho gã đại hán đầu chọc.
Đi vào đi.
Triệu thần, không có ngươi chuyện, trở về bên ngoài ở lại đi.
Gã đại hán đầu chọc đẩy ra cửa phòng, đem Thạch Việt mời đi vào.
Trong phòng thượng vàng hạ cám trưng bày một chút vật liệu luyện khí, nhìn cũng không thu hút.
Gã đại hán đầu chọc tay lấy ra mặt nạ quỷ, đưa cho Thạch Việt, nói ra, đeo lên cái mặt nạ này, có thể ngăn cách người khác thần thức dò xét. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không mang, chúng ta đấu giá hội chỉ cam đoan ngươi tại hội trường an toàn, ra hội trường liền việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, đấu giá kết thúc mặt nạ muốn thu về.
Mặt nạ quỷ bên trên trải rộng lít nha lít nhít linh văn, rõ ràng là một kiện phẩm giai không thấp pháp khí.
Thạch Việt cũng không có cự tuyệt, ngay trước gã đại hán đầu chọc trước mặt, mang lên trên cái mặt nạ này.
Gã đại hán đầu chọc bước nhanh đi đến một khối đất trống, dưới chân vừa dùng lực, một khối gạch xanh lúc này lún xuống dưới.
Mặt đất đống nhiên vỡ ra một cái động lớn, một đầu bậc đá xanh bậc thang xuất hiện tại hai người trước mặt.
Đi theo ta.
Gã đại hán đầu chọc vứt xuống một câu, dọc theo cầu thang đi xuống.
Thạch Việt một chút do dự, đi theo xuống dưới.
Đi hơn 10 trượng về sau, đi vào một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ thạch thất. Một cái cao khoảng một trượng hắc sắc cửa đá ngăn chặn bọn hắn đường đi.
Hai tên mang theo mặt nạ quỷ tu sĩ áo đen canh giữ ở cửa đá hai bên, xem bọn hắn trên người pháp lực ba động, rõ ràng là trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ.
Trên cửa đá có một cái hình tròn lỗ khảm.
Gã đại hán đầu chọc từ trong ngực lấy ra một khối hình tròn lệnh bài, để vào lỗ khảm bên trong, hoàng quang lóe lên, cửa đá đánh mà ra.
Đi vào đi.
Đấu giá hội sắp bắt đầu.
Gã đại hán đầu chọc xoay người, xông Thạch Việt nói.
Thạch Việt vừa mới đi vào, ngây ngẩn cả người.
Trước mắt là một nửa mẫu lớn nhỏ đại sảnh, trên vách đá khảm nạm lấy đại lượng màu trắng tinh thạch, đem trọn tòa đại sảnh chiếu sáng tỏ.
Trong đại sảnh là một cái hình tròn đài cao, bốn phía là mấy hàng chiếc ghế, hơn phân nửa đều có người ngồi.
Những tu sĩ này đều mang theo mặt nạ quỷ, che khuất khuôn mặt, chỉ có thể theo phục sức đi lên khác nhau ra nam nữ.
Hiển nhiên, những người này cũng không muốn bị người nhận ra thân phận.
Người bên trong đại sảnh số mặc dù không ít, bất quá trò chuyện đích sắc rất ít người, lộ ra 10 phần yên tĩnh.
Thạch Việt nhìn trong sảnh chúng tu sĩ một chút, tìm cái dựa vào sau vị trí, ngồi xuống.
Thỉnh thoảng có người đi tới, trên mặt đều mang theo mặt nạ quỷ.
Một chén trà thời gian về sau, hai tên nam tử mặc áo đen đi đến hình tròn đài cao.
Hai tên nam tử, một cái vóc người cao gầy, một cái vóc người mập lùn, hai người đều có chút cơ hậu kỳ tu vi.
Nhìn thấy hai tên nam tử đi đến hình tròn đài cao, chúng tu sĩ đình chỉ trò chuyện. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai tên nam tử áo đen.
Hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia chúng ta tổ chức đấu giá hội, đây là chúng ta lần thứ nhất tổ chức đấu giá hội, quy củ cùng cái khác đấu giá hội, người trả giá cao được, nếu là linh thạch không đủ, có thể cầm các loại đáng giá vật phẩm thế chấp, từ huynh đệ chúng ta hai người ước định, hiện tại bắt đầu cạnh tranh.
Nam tử cao gầy vừa dứt lời, mập lùn nam tử lập tức lấy ra một nửa trượng dài hộp gỗ, mở ra xem, bên trong trưng bày năm thanh dài hai thước lam sắc đoản kiếm.
Nguyên bộ linh khí, mỗi một chiếc đều là hạ phẩm linh khí, đều ẩn chứa 15 lớp cấm chế, còn kém một bước chính là trung phẩm linh khí, giá khởi điểm 4.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 linh thạch.
Cái gì?
Nguyên bộ linh khí, ta muốn, 5.000 khối linh thạch.
5.500.
Ta ra 6.000.
Ra giá tu sĩ liên tiếp, nhiều người tham dự cạnh tranh.
Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là nguyên bộ linh khí, tuy nói có kiến tạo bầu không khí nguyên nhân, bất quá cũng nhìn ra được phe tổ chức tài đại khí thô. Xem ra đấu giá hội có rất nhiều đồ vật có thể học.
Thạch Việt thầm nghĩ.
Trải qua một vòng kịch liệt cạnh tranh, bộ này linh khí lấy 1.000.000 khối linh thạch giá cả thành giao.
Không ra Thạch Việt đoán trước, bộ này linh khí để không khí của hội trường nhiệt liệt.
Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, hạ phẩm phòng ngự linh khí hậu thổ thuẫn, có được 14 lớp cấm chế, giá khởi điểm 3000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Mập lùn nam tử trước người lơ lửng một mặt hắc sắc tấm chắn, hắc sắc tấm chắn mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít phù văn. 3000 năm. Ta ra 4000. 5000. Mập lùn nam tử lấy ra từng kiện vật phẩm đấu giá, mỗi một kiện đều vô ra giá cao, đã có thành tiểu phẩm linh khí, cũng có đan dược, linh dược, không khí của hội trường càng phát ra nhiệt lạc. Tiếp xuống một kiện vật phẩm đấu giá, là luyện khí sư yêu nhất, từ hâm thạch một khối, trọng tam cân 2 lượng. Mập lùn nam tử nâng một khối dưa hấu lớn nhỏ tử sắc tinh thạch, la lớn. Thạch Việt hai mắt sáng lên, tử hâm thạch là thượng đẳng thổ thuộc tính vật liệu, phòng ngự linh khí phần lớn sẽ trộn lẫn vào bộ phận tử hâm thạch, tốt ra tăng lực phòng ngự. Tử hâm thạch một khối, giá khởi điểm 4000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 khối linh thạch. 6000 khối linh thạch. Thạch Việt la lớn. 7000. Lao phu ra 8000. 1 vạn. Thạch Việt trực tiếp đem giá cả đề cao đến 1 vạn. Nghe được 1 vạn khối linh thạch giá cả, ra giá ít người rất nhiều. 1 vạn 2. Sau một lát, một giọng già nua lập tức vang lên. 1 vạn 5, khối này tử hâm thạch tại hạ tình thế bắt buộc. Thạch Việt nói ra tiếng lòng của mình. Ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, chỉ cần hắn thích đồ vật, hắn cũng không quan tâm giá cả. 1 vạn 5000 khối linh thạch báo giá, thật to vượt ra khỏi khối này tử hâm thạch giá trị, những người khác rất thức thời không có tham dự cạnh tranh, Thạch Việt thuận lợi vỗ xuống khối này tử hâm thạch. Sau đó thời gian, mập lùn nam tử lộ ra xuất ra nhiều kiện vật phẩm đấu giá, không khí của hội trường dần dần đẩy hướng cao trào. 3 bình trúc cơ tu sĩ phục dụng đan dược bị quay sau khi đi, mập lùn nam tử lui về sau 2 bước. Tin tưởng có không ít đạo hữu sốt ruột chờ, thời gian kế tiếp là áp chụp vật phẩm đấu giá thời gian. Nam tử cao gầy ánh mắt quét qua hội trường chúng tu sĩ, trầm giọng nói. Mau đưa áp chụp vật phẩm đấu giá lấy ra đi. Tại hạ đã đợi đã không kịp. Đúng đấy, chúng ta chính là chuyên môn vì áp chụp vật phẩm đấu giá mà đến. Hình tròn dưới đài cao mỉ tu sĩ rối loạn tương mừng, một chút tu sĩ thậm chí mở miệng thúc giục nói. Nam tử cao gầy nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái. Một con lớn chừng bàn tay hắc sắc thuyền nhỏ liền xuất hiện trên tay. Cổ tay hắn lắc một cái, hắc sắc thuyền nhỏ rời khỏi tay, nên phong gặp trướng, mặt ngoài trải rộng phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người pháp lực ba động. Trung phẩm phi hành linh khí hắc phong thuyền, có được 17 lớp cấm chế, giá quy định 4000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 khối linh thạch. Nam tử cao gầy la lớn. Trung phẩm phi hành linh khí. Thạch Việt hơi kinh ngạc, kiện thứ nhất áp chụp vật phẩm đấu giá chính là một kiện trung phẩm phi hành linh khí. Hắn rất hiếu kỳ phía sau áp chụp vật phẩm đấu giá sẽ có hay không có một kiện cực phẩm linh khí. Ta ra 5000, 7000, 8000. Cái này trung phẩm phi hành linh khí đưa tới đám người kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng lấy 2 vạn 3000 khối linh thạch giá cả bị một dáng người cao gầy nam tử mặc áo hồng quay đi. Thạch Việt cẩn thận chú ý tới, nam tử mặc áo hồng đã quay đi nhiều kiện vật phẩm đấu giá, tài đại khí thô, đoan trường xuất thân cái nào đó thế lực lớn. Chương 687 trăm năm phần ngọc hàn tham. Nam tử cao gầy vỗ bên hông túi chữ vật, một cái dài hơn một trượng màu xanh hộp gấm từ đó bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Chẳng lẽ là nguyên bộ linh khí? Thạch Việt trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán nói. Nam tử cao gầy mở ra hộp gấm, bên trong thình lình đặt vào 9 chuôi thanh quang loẹ loẹ phi đao, mỗi một chiếc phi đao đều tản mát ra mãnh liệt pháp lực ba động. Nguyên bộ linh khí, mỗi một chiếc đều là trung phẩm linh khí, mỗi một chiếc đều ẩn chứa 19 lớp cấm chế, dùng thanh cương khoáng thạch cùng vân tê sa luyện chế mà thành. Giá khởi điểm 5000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn lấy 1000. Đáng tiếc là đao khí, nếu là kiếm khí, Thạch Việt còn có chút hứng thú. Thạch Việt không có hứng thú, cảm thấy hứng thú có khối người. Ta ra 6000, 8000. Ta ra 1 vạn 1. Ra giá người nối liền không dứt, rất nhanh liền đột phá 3 vạn khối linh thạch. Ta ra 3 vạn tam, còn xin các vị đạo hữu cho chúng ta Vạn Thú Tông một bộ mặt. Một nam tử mặc áo hồng đứng lên, trầm giọng nói. Mặc dù nam tử mặc áo hồng mang theo mặt nạ, nhưng hắn vẫn là bị Thạch Việt nhận ra được, chính là tên kia quay đi ở giữa phẩm phi hành linh khí người kia. Hừ, Vạn Thú Tông không tầm thường a. Người trả giá cao được, 3 vạn 5. Một nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe kỳ ngữ khí, tựa hồ không có đem Vạn Thú Tông để ở trong lòng. 4 vạn. Nam tử mặc áo hồng ngữ khí tăng thêm không ít. 4 vạn 2. Nữ tử thái độ rất kiên quyết. 5 vạn. Nam tử mặc áo hồng trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. 5 và 5. Nam tử mặc áo hồng lồng ngực chập trùng một chút, trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, 6 vạn. Nghe được 6 vạn báo giá, nữ tử không tiếp tục mở miệng. Nam tử cao gầy liên tục hô 3 lần, đều không có người đáp lại, bộ này linh khí đã rơi vào nam tử mặc áo hồng trên tay. chợ đen đấu giá hội muốn chính là tiện nghi, nếu như là lai lịch chính đáng, bộ này trung phẩm linh khí phi đao, tối thiểu là 10 vạn linh thạch trở lên. Nam tử mặc áo hồng đi đến đài cao, trả nợ linh thạch về sau, tiếp nhận hộp gấm cũng thu vào chữ vật đại, chờ hắn trở lại chỗ ngồi, nam tử cao gầy trên tay đã nhiều một cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh lam. Hắn mở ra hộp gỗ, lấy ra 7 cái lam quang loẹ loẹ phụ triện, mỗi một chương trải rộng nòng nọc lớn nhỏ làm sắc phù văn. Trận phù. Thạch Việt liếc mắt nhận ra cái này 7 cái phụ triện lai lịch. Nói trở lại, hắn tham gia nhiều lần như vậy đấu giá hội, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trận phù. Trận phù một bộ, đây là cao cấp trận pháp thất tinh bắc đấu trận phù. Trận này là khốn địch trận pháp, tuy nói chỉ có thể phát huy ra nguyên trận pháp một nửa uy lực, coi như kết đan kỳ tu sĩ bị khốn trụ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát khốn. Nam tử cao gầy lớn tiếng giải thích nói. Lời này vừa dứt, lập tức đưa tới ở đây tu sĩ rối loạn tương mừng. Cái gì? Trận pháp? Vẫn là cao cấp trận pháp thất tinh bắc đấu trận phù, quá tốt rồi, bộ này trận phù ta chắc chắn phải có được. Ừ, người trả giá cao được, bộ này trận phù là của ta. Hắc hắc, xem ra đến đối địa phương, có bộ này trận phù, gặp được kết đăng kỳ tu sĩ ta cũng không sợ. Trận phù. Thạch Việt trong lòng hơi động. Nếu là có bộ này trận phù, hắn về sau gặp được kết đan kỳ tu sĩ cũng không cần chạy chối chết. Trận phù một bộ, giá khởi điểm 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Nam tử cao gầy vừa dứt lời, Thạch Việt liền la lớn, 2 vạn. Ừ, 2 vạn khối liền muốn cầm xuống bộ này trận phù, si tâm vọng tưởng, 3 vạn. Nam tử mặc áo hồng ngữ khí tràn đầy tự tin. 4 vạn. 5 vạn. Nghe được những người khác báo giá, Thạch Việt nhướng mày, xem ra không ra một cái giá cao, là không có cách nào cầm xuống bộ này trận phù. 7 vạn khối linh thạch. Thạch Việt một hơi tăng thêm 2 vạn khối linh thạch. 7 vạn khối linh thạch đều nhanh có thể tại chợ đen mua được một kiện phẩm chất bình thường cực phẩm linh khí. Nghe được cái này báo giá, ở đây chúng tu sĩ không có mở miệng. Bộ này trận phù vận dụng pháp bảo, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh tan, chúng ta bỏ ra rất lớn công phu mới thu vào tay, bỏ lỡ cái thôn này cũng không có cái tiệm này, đây chính là cao cấp trận pháp trận phù. Cho dù chỉ có được nguyên trận pháp một nửa uy lực, cũng không phải cực phẩm linh khí có thể hủy hoại. Nam tử cao gầy dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. 8 vạn. Nam tử mặc áo hồng tăng thêm 1 vạn khối linh thạch. Thạch Việt lông mày cau lại, hắn có thể tiếp tục tăng giá, thế nhưng là hắn không muốn tại cuộc bán đấu giá này tốn hao quá nhiều linh thạch. Bộ này trận phù mặc dù hắn muốn, thế nhưng là nếu như tốn hao chi phí quá lớn liền tính không ra, dù sao chính hắn trong tay còn có mấy bộ có thể đối phó kết đan tu sĩ trận pháp. Không được không thể không cần. 9 vạn. Thạch Việt một chút do dự, vẫn là tăng thêm 1 vạn khối linh thạch. 9 vạn 2. Nam tử mặc áo hồng trầm ngâm một lát, tăng thêm 2.000 khối linh thạch. Thạch Việt nghe được cái này báo giá, lắc đầu, không có tiếp tục tăng giá, cái giá tiền này đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. 9 vạn 2 một lần, 9 vạn 2 lượng lần, 9 vạn 2, 3 lần, thành giao, bộ này trận phù về vị đạo hữu này tất cả. Nam tử mặc áo hồng nhẹ thở ra một hơi. Bước nhanh đi đến đài cao. Chỉ gặp nam tử cao gầy lỗ tai giật giật, gật gật đầu. Nam tử mặc áo hồng xoay người lại, đang đối mặt lấy chúng tu sĩ. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một viên lớn chừng quả đấm lam sắc thủy tinh cầu, bên trong có một cái màu xanh chim nhỏ đồ án, màu xanh chim nhỏ như cùng sống vật, chuyển động không thôi. Hắn đem lam sắc thủy tinh cầu đưa cho nam tử cao gầy, nam tử cao gầy cùng mập lùn nam tử cầm lam sắc thủy tinh cầu xem xét tỉ mỉ. Yêu cầm tinh hồn. Thạch Việt hơi kinh ngạc. Vị đạo hữu này linh thạch không đủ, cố ý xuất ra cái này cấp 4 yêu cầm kim truy điêu tinh hồn, giá quy định 5.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được tại 1.000 khối linh thạch phía dưới. Nam tử cao gầy nâng lam sắc thủy tinh cầu, la lớn. Vừa dứt lời, lập tức liền có người ra giá. Ta ra 6.000, 7.000, 8.000. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, la lớn, ta ra 2 vạn. Cấp 4 yêu cầm tại đại đường tu tiên giới 10 phần thưa thớt. Nếu là đem cái này cấp 4 yêu cầm tinh hồn luyện vào linh khí bên trong, linh khí uy lực khẳng định sẽ phóng đại. 2 vạn khối linh thạch báo giá để không ít người nhìn mà dừng lại, đây cũng không phải nói bọn hắn không bỏ ra nổi 2 vạn khối linh thạch, bất quá bọn hắn bản thân không được luyện khí sư, vô xuống cái này cấp 4 yêu cầm tinh hồn còn muốn mời luyện khí sư xuất thủ luyện chế. 2 vạn 2. Một đạo nữ tử thanh âm nhớ tới. 2 vạn 5, còn xin các vị đạo hữu xem ở phong hỏa môn trên mặt mũi. Đem cái này cấp 4 yêu cầm tinh hồn tặng cho lão phu. Một đạo có chút giàn mua thanh âm nam tử vang lên, đồng thời báo lên lai lịch của mình. Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, trầm giọng nói ra, 4 vạn khối linh thạch. Nam tử mặc áo hồng nghe được 4 vạn khối linh thạch báo giá, trong mắt tràn đầy vui mừng. 4 vạn khối linh thạch báo giá, dọa lui hai vị khác người cạnh tranh, Thạch Việt thành công vỗ xuống cái này yêu cầm tinh hồn. Hắn bước nhanh đi đến hình tròn đài cao, trả nợ linh thạch, thu hồi lam sắc thủy tinh cầu. Khi hắn trở lại chỗ ngồi, nam tử cao gầy đã lấy ra một cái dài hơn thước hộp ngọc màu xanh. Hắn mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong trưng bày một gốc dài hơn thước bạch sắc nhân sâm. 700 năm phần ngọc hàn tham, vừa đào được không lâu, hiện tại sợi rễ đều bảo tồn hoàn hảo, giá quy định 3.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Ba canh cầu đặt mua nguyện phiếu, cũng chúc mọi người cuối tuần vui sướng. Chương 682, Lôi bạo phù. Ngọc hàn tham là băng thuộc tính linh dược, là luyện chế nhiều loại cao cấp đan dược phụ dược, so với bình thường 700 năm phần linh dược chân quý rất nhiều. Thạch Việt không nghĩ tới lại còn có thể đụng tới 700 năm phần ngọc hàn tham, con mắt không khỏi sáng lên. 4.000, 6.000, 7.000, ta ra 1/2. Thạch Việt trầm giọng nói, 700 năm phần linh dược cũng không thấy nhiều, đặc biệt là băng thuộc tính linh dược, nếu là loại đến ngàn năm, chuyển tay liền có thể bán mấy chục vạn khối linh thạch. 1/2.000 khối linh thạch đã vượt xa khỏi cái này gốc linh dược giá trị, cũng không có người cùng Thạch Việt tranh đoạt. Thạch Việt tiến lên trả nợ linh thạch, mang theo cái này gốc linh dược trở lại chỗ ngồi. Nam tử cao gầy nhìn chung quanh một vòng, bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chữ vật sờ một cái, thanh quang lóe lên, một cái tinh mỹ lam sắc hộp gấm liền xuất hiện trên tay. Hắn mở ra hộp gấm xem xét, lộ ra một thanh linh quang lọe lọe lam sắc ngọc thước. Lam sắc ngọc thước dài một tấc, rộng một tấc, mặt ngoài có từng tia xương trắng lượn lờ không lan lộn. Theo lam sắc ngọc thước tản ra kinh người linh khí đến xem, rõ ràng là một kiện cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí băng phách xích, ẩn chứa 30 trọng cấm chế, tại cực phẩm linh khí bên trong cũng coi là tinh phẩm. Giá quy định 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. 4 vạn. 5 vạn. Ta ra 6 vạn. Ra giá cũng không có nhiều người, mỗi lần tăng giá đều là hơn vạn, tài đại khí thô. Ta ra 10 vạn. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, phá lệ để người chú ý. Thạch Việt có chút giật mình, tại chợ đen hoa 10 vạn khối linh thạch mua sắm một kiện cực phẩm linh khí, thật sự là tài đại khí thô, còn không biết cuối cùng giá sau cùng là bao nhiêu. Hội trường đống nhiên yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nam tử cao gầy mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, la lớn, vị đạo hữu này ra giá 10 vạn khối linh thạch, có hay không giá tiền cao hơn? Đây chính là cực phẩm linh khí, cực kỳ khó được. Cũng không lâu lắm, một đạo nữ tử thanh âm đống nhiên vang lên, tiểu muội ra 11 vạn, mong rằng vị đạo hữu này nể mặt thải hạ cốc, đem cái này cực phẩm linh khí tặng cho tiểu muội. Nàng này vì tranh đoạt cái này cực phẩm linh khí, không tiếc báo lên lai lịch. Thải hạ cốc. Hừ, rất đáng gờm a. Không có linh thạch cũng không cần tại cái này mất mặt xấu hổ, ta ra 12 vạn. Nam tử thanh âm vang lên lần nữa, nghe kỳ ngữ khí, đối với thải hạ cốc tràn đầy khinh thường. Nghe được tên tu sĩ này miệng phun cùng ngôn, nữ tử này không khỏi đứng người lên trợn mắt nhìn, nhưng rất nhanh bị bên cạnh nàng một cái đồng môn kéo xuống. Sư tỷ, hiện tại là thời buổi rối loạn, sư phó mới phân phó chúng ta gần nhất phải khiêm tốn làm việc, bất trêu chọc phiền phức, chúng ta vẫn là không tranh được rồi. 12 vạn linh thạch giá cả xác thực vượt ra khỏi thải hà cốc nữ tử này tâm lý giá vị, nàng suy nghĩ một lát, liền bỏ đi suy nghĩ. Tên này thân mang lam sắc nho sam nam tử bước đi lên đài cao, theo kỳ trên người tán phát ra linh áp đến xem, rõ ràng là một trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Trả nợ linh thạch về sau, áo lam nam tử tâm tình vui vẻ về tới chỗ ngồi. Nam tử cao gầy lật bàn tay một cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh liền xuất hiện trên tay. Thạch Việt nhìn qua nam tử cao gầy trên tay hộp gỗ màu xanh, trong mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú thân sắc. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì, có thể đặt ở cuối cùng đấu giá. Nhỏ như vậy đồ vật, chẳng lẽ lại là một kiện phòng ngự linh khí? Vẫn là ngàn năm linh dược. Có người suy đoán nói. Đừng thừa nước đục thả câu, mau mở ra hộp gỗ đi. Có người thúc giục nói. Nam tử cao gầy cười hắc hắc, nói ra, cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, cao cấp phụ triện lôi bạo phù. Hắn mở ra hộp gỗ. Lộ ra một chương màu bạc nhạt phù triện mặt ngoài trải rộng chừng hạt gạo đua chú màu bạc, mặt ngoài có từng tia ngân sắc hồ quang điện chớp động, cả chương phù triện tản mát ra một cỗ kinh người pháp lực ba động. Cái gì? Cao cấp phù triện? Hội trường rối loạn tưng bừng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía nam tử cao gầy trên tay ngân sắc phù triện, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Lôi hệ pháp thuật danh xưng mạnh nhất pháp thuật, mà cao cấp lôi hệ pháp thuật uy lực không tại pháp bảo phía dưới. Mặc dù là duy nhất một lần sử dụng phẩm, nhưng vẫn là đưa tới rất nhiều người hứng thú. Cao cấp phù triện lôi bạo phù, giá quy định 4 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Vừa dứt lời, Thạch Việt liền la lớn, 8 vạn khối linh thạch. Cực phẩm linh khí uy lực mặc dù rất lớn, bất quá tại cao cấp lôi hệ pháp thuật trước mặt còn chưa đáng kể, sấm chớp mưa báo thuật thế nhưng là phạm vi lớn công kích pháp thuật, kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Cao cấp phù triện đều là dùng cao cấp lá bùa vẽ ra, mà cao cấp lá bùa, phần lớn là dùng cấp 5 trở lên yêu thú gia thú luyện chế mà thành, giá cả đắt đỏ. Nghe được 8 vạn linh thạch báo giá, hội trường lần nữa an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 9 vạn. Một nữ tử mở miệng đấu giá, thính kỳ thanh âm, chính là cạnh tranh băng phách xích nữ tử kia. 11 vạn, nếu là có đạo hữu có thể ra giá tiền cao hơn, cái này trương lôi bạo phù chính là đạo hữu. Thạch Việt thản nhiên nói. 11 vạn linh thạch giá cao để tu sĩ khác nhìn mà dừng lại, mặc dù cách mặt nạ, Thạch Việt vẫn là chú ý tới không ít ánh mắt không có hảo ý. Thạch Việt nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không coi là chuyện đáng kể. Nam tử cao gầy liên tục tuyên bố 3 tiếng về sau, nữ tử kia cũng không có lần nữa báo giá, chương này cao cấp phụ triện liền trở về Thạch Việt sở hữu. Chương này cao cấp phụ triện bán đấu giá ra về sau, đấu giá hội còn không có tán đi, một chút tu sĩ đang trao đổi đồ vật, bất quá Thạch Việt cũng không cảm thấy hứng thú. Ra cửa đá, một tu sĩ áo đen dẫn hắn hướng mặt đất đi đến. Thạch Việt chú ý tới, sau lưng không có người theo tới. Đạo hữu xin yên tâm, chúng ta đưa tiễn một người mới có thể thả một người rời đi, tận khả năng cam đoan tham dự người an toàn. Tu sĩ áo đen giải thích nói. Trở về mặt đất, gã đại hán đầu chọc lấy đi mặt nạ quỷ. Ra hứa ký tiệm tạp hóa, Thạch Việt nhẹ thở ra một hơi. Hắn vốn cho là lần hội đấu giá này có thể sẽ có kết đan trở lên tu sĩ cấp cao tham dự, xem ra hắn quá lo lắng. Suy nghĩ một chút cũng thế, có thể tham dự dưới mặt đất đấu giá hội tu sĩ, hẳn là đều đem tang vật bán ra cho Lý Huyền Như, Lý Huyền Như mới có thể cấp cho lệnh bài. Lý Huyền Như hẳn là sẽ không cho kết đan kỳ tu sĩ cấp cho lệnh bài, dù sao bọn hắn đấu giá hội đồ vật đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, phần lớn là trúc cơ tu sĩ bán ra đồ vật, có thể để cho kết đan tu sĩ động tâm đồ vật không có bao nhiêu. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt lập tức tiến vào trưởng thiên không gian. Hắn vỗ bên hông túi trữ vật. Một đạo hắc quang cùng một đạo hồng quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một mặt hắc sắc tấm chắn cùng một thanh hồng sắc trường cung. Hắc sắc tấm chắn toàn thân ô quang lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là một kiện thượng phẩm linh khí. Về phần hồng sắc trường cung, mặc dù cũng là một kiện thượng phẩm linh khí, bất quá pháp lực ba động so hắc sắc tấm chắn yếu đi rất nhiều. Cái này hai kiện thượng phẩm linh khí đều là Thạch Việt dùng âm thi giáo thiếu giáo chủ lưu lại vật liệu luyện chế ra tới. Luyện chế thượng phẩm linh khí cần tiêu hao đại lượng pháp lực, cho dù Thạch Việt pháp lực so cùng giai tu sĩ thâm hậu, cũng nhịn không được, cũng may hắn có đầy đủ nhiều ngàn năm linh nũ, một giọt liền trong nháy mắt khôi phục toàn bộ pháp lực. Hắn dùng hết mấy nhỏ ngàn năm linh nũ, lúc này mới đem hai kiện thượng phẩm linh khí luyện chế ra tới. Chương 683, Hắc Hưng Thành. Hắc Lân Thuẫn, ẩn chứa 25 trọng cấm chế, tại thượng phẩm phòng ngự linh khí bên trong cũng có thể được xưng tụng là tinh phẩm. Xích Giao Cung, ẩn chứa 21 lớp cấm chế. Chỉ là một kiện phổ thông thượng phẩm linh khí. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, lúc đầu thanh giao cung tác dụng liền không lớn, Thạch Việt vẫn muốn luyện chế một kiện linh khí cấp bậc trường cung, bất quá không có thích hợp vật liệu. Trường cung loại linh khí trọng điểm tại dây cung, một đầu tốt dây cung thậm chí có thể quyết định dây cung phẩm giai. Thạch Việt tại âm thi giáo thiếu giáo chủ trong túi trữ vật tìm tới một đầu dây cung, tính bền dẻo cực mạnh, hắn đoán chừng là cấp 5 giao long gân rồng. Thạch Việt lấy ra tử hâm thạch cùng yêu cầm tinh hồn. Hắn định đem tử hâm thạch luyện vào hắc lân thuẫn, tăng cường hắc lân thuẫn lực phòng ngự, về phần yêu thú tinh hồn, luyện vào mũi tên bên trong. Hắc lân thuẫn đã thành hình, không có khả năng nấu lại luyện chế lại một lần, chỉ có thể bố trí trận pháp luyện chế. Hắn tay háo xông mặt đất đột nhiên lắc một cái, mấy chục cán hồng sắc trận kỳ liền rời khỏi tay, không có vào phụ cận mặt đất không thấy. Hắn lấy ra một mặt hồng sắc trận bàn, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Ông một tiếng vang trầm, mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái. Đại lượng ánh lửa không có dấu hiệu nào nổi lên, nhanh chóng hóa thành một đoàn to lớn màu đỏ hỏa cầu, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Thạch Việt đem tử hâm thạch hướng pháp trận trên không ném một cái, để cự hình hỏa cầu bao trùm tử hâm thạch. Thời gian từng giờ trôi qua, tử hâm thạch tại màu đỏ hỏa cầu nung khô dưới, chậm rãi hòa tan thành một cỗ tử sắc nước. Thạch Việt pháp quyết biến đổi, một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên. Màu đỏ hỏa cầu cuồng thiểm một chút, tán loạn không thấy. Thạch Việt đem hắc lân thuẫn ném vào pháp trận trên không. Để kỳ phiêu phủ ở giữa không trung. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết không thôi, mấy đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên. Tử sắc nước như là đã có được sinh mạng, vặn vẹo phun trào không thôi, điên cuồng chuyển động, mơ hồ hình thành một cái tử sắc vòng xoáy. Thạch Việt gặp đây, trên tay pháp quyết biến hóa không thôi, mà tử sắc vòng xoáy chuyển động tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh, đồng thời đem Hắc Lân Thuẫn bao vây lại. Giống. Theo một tiếng gầm vang lên, Hắc Lân Thuẫn mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một cái cự hùng đầu lâu. cự hùng đầu lâu nhìn dữ tợn không thôi, trong miệng phát ra từng đợt tiếng gầm gừ. Chính là con kia cấp 4 yêu gấu tinh hồn. Thạch Việt mười ngón biến đổi, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc trận bàn bên trên, hắc lân thuẫn sáng lên vô số phù văn, cự hùng phát ra giống to một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp. Một mảng lớn chất lỏng màu tím lập tức không bị khống chế hướng phía cự hùng đầu lâu bay đi, không có vào trong miệng của nó không thấy, hắc lân thuẫn lập tức quang mang phóng đại. Non nửa khắc đồng hồ qua đi, tử sắc vòng xoáy không thấy, cự hùng cũng biến mất không thấy, hắc sắc tấm chắn biến thành màu đen đặc. Thành công. Thạch Việt nhẹ thở ra một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn một tay xông hắc sắc tấm chắn vây tay một cái, hắc sắc tấm chắn quay tít một vòng, hóa thành một đạo hắc quang không có vào ống tay áo của hắn không thấy. Thạch Việt lật tay lấy ra một cái dài hơn thước hồng sắc mũi tên, hướng pháp trận trên không ném đi. Phốc phốc một tiếng vang trầm, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm che mất chi này hồng sắc mũi tên. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt rời đi An Thái Phường Thị, ngự khí hướng Tam Hâm Phường Thị bay đi. Hơn một tháng sau, Thạch Việt về tới Tam Hâm Phường Thị. Tam Hâm Phường Thị vẫn là như trước vậy, có lẽ là nguyên anh quỷ tu chưa hề đi ra gây chuyện duyên cớ, người đi trên đường phố nhiều một chút. Tính toán, Thạch Việt đã rời đi Tam Hâm Phường Thị 3 tháng. Thạch Việt cho Lý Ngạn phát một chương truyền âm phủ, cửa phòng đánh mà ra, Lý Ngạn đi ra. Ca, làm sao ngươi đi lâu như vậy? Trên đường không có việc gì đi. Lý Ngạn ân cần hỏi han. Không có việc gì, 3 tháng không thấy, ngươi tiến vào luyện khí 11 tầng, không tệ, xem ra ngươi bình thường tu luyện rất chăm chỉ. Thạch Việt tán thưởng một câu. Nhờ có ca lưu lại đan dược, đúng, gần nhất phường thị quản lý chỗ thường xuyên phái người tới tìm ngươi. Thạch Việt gật gật đầu, ta đã biết. Nếu là phường thị quản lý chỗ lại phái người tới, ngươi liền nói cho hắn biết ta trở về. Biết. Trở lại tầng hầm, Thạch Việt xếp bằng ngồi dưới đất tầng hầm, mặc niệm ngũ hành hôn nguyên quyết tầng thứ 4 khẩu quyết, tu luyện. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt bên ngoài thân hiện ra một tầng ngũ sắc linh quang. Hắc Ưng Sơn Mạch ở vào đông tề tây bắc bộ, liên tiếp đại tần An Vân Sơn Mạch. Tần quốc tu tiên giới ngày càng cường đại, đông tề tu tiên giới cố ý tại Hắc Ưng Sơn Mạch thành lập một tòa Hắc Ưng Thành, ngoại trừ một vị nguyên anh tu sĩ. Còn có mấy trăm đệ tử tinh anh tọa chấn, giám thị tần quốc tu tiên giới động tĩnh. Giờ dần, trời tối người yên, người đi trên đường phố còn thừa không có mấy, đại đa số tu sĩ đều trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Tống Hiền là Hắc Ưng Thành đội tuần tra một đội trưởng, xuất lĩnh 10 tên luyện khí 10 tầng tu sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Nửa đêm còn muốn tuần tra, thật sự là phiền phức. Một luyện khí kỳ tu sĩ phàn nàn nói. Đúng đấy, có hộ thành đại trận, còn có nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Làm gì còn muốn chúng ta tuần tra, ta cũng không tin có người dám ở Hắc Ưng Thành bên trong làm loạn. Một tên tu sĩ khác phụ hòa nói. Tống Hiền đuôi lông mày nhíu một cái, khiển trách, tốt, đều bất tranh cãi, đại tần ma tu đông đảo, vẫn là phải cẩn thận một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tại phường thị tuần tra có thể có bao nhiêu nguy hiểm. Các ngươi, hắn còn chưa nói xong, ầm ầm vài tiếng vang. Vài tòa kiến trúc đống nhiên phát sinh bạo tạc, một mảng lớn hỏa diễm quét sạch mà ra. Không tốt, địch tập. Địch tập. Tống Hiền đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, la lớn. Cũng không lâu lắm, trong phường thị vang lên một trận còi báo động chói tai. Cái này vài tiếng nổ tại trong đêm 10 phần chói tai, có không ít tu sĩ bị tiếng nổ bừng tỉnh, bọn hắn nhao nhao xông ra chỗ ở. Trong phường thị ánh lửa ngút trời, từng tòa kiến trúc lần lượt phát sinh bạo tạc, quần quận liệt diễm che mất mảng lớn kiến trúc. Một đạo thanh quang cùng một đạo lam quang theo trong một tòa lầu các bay ra, độn quang thu vào. Lộ ra một khuôn mặt âm trầm thanh bảo đạo sĩ cùng một khuôn mặt mỹ lệ đạo cô trung niên thân ảnh. Theo trên thân hai người phát ra cường đại linh áp đến xem, hai người hiển nhiên là kết đan kỳ tu sĩ. Nhanh dập lửa, toàn viên đề phòng. Thanh bảo đạo sĩ quát lớn, toàn bộ phường thị người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó một tòa lam vũ lất phất màn sáng đột nhiên nổi lên, như là một con lam sắc cự bát, đem trọn tòa thành trì đều móc ngược ở bên trong. Tống Hiền bằng nhanh nhất tốc độ, dẫn đầu thủ hạ phóng tới một tòa lửa cháy kiến trúc. Bọn hắn hoặc ném ra thủy hệ phụ triện, hoặc tế ra linh khí dập lửa. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm liền bị dập tắt. Hắc Ưng Thành bên ngoài, mấy trăm tên tu sĩ áo đen lơ lửng ở trên không trung, đem toàn bộ Hắc Ưng Thành bao vây lại. Một khuôn mặt nghiêm túc nam tử trung niên cùng một mạo như hoa đào trung niên mỹ phụ thần sắc lạnh lùng nhìn qua Hắc Ưng Thành. Nam tử trung niên khuôn mặt khô gầy, giơ tay nhấc chân ở giữa có một cỗ không giận tự uy hương vị, trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Trung niên mỹ phụ bên hông treo hai cái nuôi thi túi. Trên đầu mang theo một cái hồng sắc chu trầm, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa mê người tâm hồn. Lúc này, một đạo hồng quang theo Hắc Ưng Thành bên trong bay ra, tùy tiện xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam, dừng ở nam tử trung niên đối diện ngoài trăm trượng hư không. Hồng quang rõ ràng là một tóc thai bù xù đầu đà. Chương 684, Nguyên Anh đấu pháp. Đầu này đà khuôn mặt viên viên, dáng người mập lùn, tay phải nắm một cái mấy thước dài màu đỏ thiền trượng, theo kỳ trên thân phát ra cường đại linh áp đến xem, rõ ràng là một nguyên anh tu sĩ. Hai vị đạo hữu đây là ý gì? Các ngươi làm như vậy, không sợ gây nên Đông Tề tu tiên giới cùng Đại Tần tu tiên giới trở mặt à? Mặt tròn đầu đà mặt âm trầm nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Hắn bất quá nguyên anh sơ kỳ, đối phương là một nguyên anh trung kỳ cùng một nguyên anh sơ kỳ, nếu là thật đánh nhau, hắn chưa chắc là đối thủ. Trở mặt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta làm ra như thế lớn chiến trận, là cùng ngươi đùa giỡn à? Tề đạo hữu, động thủ. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Hắn vô bên hông túi chữ vật, ba thanh ô quang loẹ loẹ trường xoa bắn ra, mỗi một chiếc trường xoa mặt ngoài có từng đạo mảnh khảnh chỉ đen quấn quanh, thỉnh thoảng truyền ra ô ô âm thanh quỷ tiếng khóc. Phốc phốc một tiếng, ba thanh hắc sắc trường xoa mặt ngoài hiện ra một tầng ngọn lửa màu đen, tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Ba thanh hắc sắc trường xoa từ khác nhau phương hướng hướng phía mặt tròn đầu đà đánh tới, ven đường những nơi đi qua, hư không một trận vặn mèo. Trung niên mỹ phụ vỗ bên hông hai cái nuôi thi túi, hắc đạo hắc quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng xương dao cùng một cái mấy trượng lớn nhỏ hắc sắc xương chim. Xương dao một cái lắc đầu vẫy đuôi, dương nhanh múa vướt hướng phía mặt tròn đầu đà đánh tới. Hắc sắc xương chim hai cánh mở ra, thẳng đến mặt tròn đầu đà mà đi. Theo hai con xương thi phát ra cường đại âm khí đến xem, rõ ràng là hai con kết đan kỳ quỷ vật. Thấy cảnh này, mặt tròn đầu đà sầm mặt lại, hắn biết đối phương nói rõ là muốn tiêu diệt hắn. Hắn vội vàng đem trong tay màu đỏ thiền trượng ném ra bên ngoài, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Màu đỏ thiền trượng lập tức hồng quang đại phóng, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu đỏ cự mãng. Màu đỏ cự mãng phần đuôi một cái đong đưa, đón lấy xương dao cùng xương chim. Mặt tròn đầu đà lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc bắt tròn liền xuất hiện trên tay. Hồng sắc bắt tròn mặt ngoài hồng quang lưu chuyển không ngừng, khắc lấy từng đóa hoa sen đồ án. Mặt tròn đầu đà đem hồng sắc bát tròn hướng trước người ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Lập tức một mảnh màu đỏ hỏa diễm theo bát bên trong bay ra, hóa thành mảng lớn biển lửa đem đầu đà bảo hộ ở trong đó, biển lửa một cái lắc lư về sau, từng đóa cự hình hoa sen theo trong biển lửa bay ra, đón lấy hắc sắc trường xoa. Màu đỏ cự mãng cái đuôi lớn hung hăng đập vào xương chim trên thân, đem xương chim đánh bay ra ngoài, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đánh vào xương giao thân bên trên. Cuộn cuộn liệt diễm lập tức che mất xương giao thân ảnh. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, liệt diễm bên trong toát ra một mảng lớn hắc khí, dập tắt hỏa diễm. Xương giao một cái lắc đầu vẫy đuôi, dương nhanh múa vướt hướng phía màu đỏ cự mãng đánh tới, xương chim hai cánh mở ra, từ đằng xa đánh tới. Rất nhanh, màu đỏ cự mãng liền cùng xương giao, xương chim đánh nhau ở cùng một chỗ. Màu đỏ cự mãng là khí linh biến thành, hai con xương thi cũng không chiếm được quá lớn tiện nghi. Ba thanh hắc sắc trường xoa nhau nhau đụng vào một đóa cự hình hoa sen vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm che mất hắc sắc trường xoa. Màu đỏ hỏa diễm cuồng thiểm một chút, liền tán loạn không thấy. Ba thanh hắc sắc trường xoa từ khác nhau phương hướng hướng phía mặt tròn đầu đà đánh tới, cự hình hoa sen cũng không có thể ngăn cản hắc sắc trường xoa, ven đường những nơi đi qua, cự hình hoa sen liên tiếp vỡ vụn ra. Mặt tròn đầu đà nhíu mày lại, rộng lượng tay háo hướng phía trước lắc một cái, một thanh dài một thước. Rộng một tấc hồng sắc đoạn xích bắn ra. Hồng sắc đoạn xích mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được đại lượng phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người pháp lực ba động. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc đoạn xích phía trên, hồng sắc đoạn xích lập tức hồng quang đại phóng, một cái mơ hồ về sau, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Rất nhanh, trên trăm thanh giống nhau như lúc hồng sắc đoạn xích liền lơ lửng tại trước người hắn. Đi. Mặt tròn đầu đà quát khẽ một tiếng, đưa tay xông trước người hư không một chỉ. Trên trăm thanh hồng sắc đoạn xích tranh nhau chen lấn đón lấy ba thanh hắc sắc trường xoa. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, ba thanh hắc sắc phi xin nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hợp tam vị một, hóa thành một thanh dài hơn một trượng hắc sắc cự xoa, hướng phía mặt tròn đầu đà đánh tới. Hồng sắc đoạn xích tiếp xúc hắc sắc cự xoa, phát ra một tiếng vang trầm bay ngược mà đi, hắc sắc cự xoa tốc độ đống nhiên trì trệ, bất quá xem tình hình, hồng sắc đoạn xích rõ ràng không được hắc sắc cự xoa đối thủ, chỉ là dựa vào số lượng miễn cưỡng ngăn cản hắc sắc cự xoa. Mặt tròn đầu đà trong lòng thầm kêu không tốt, đối phương pháp bảo vậy mà lợi hại như vậy. Xem ra hắn không tế ra bản mệnh pháp bảo, là không có cách nào ngăn cản công kích của đối phương. Tuy nói hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nếu là hắn một lòng bỏ chạy, đối phương dù cho có hai tên nguyên anh tu sĩ cũng rất khó diệt sát hắn. Hắn sở dĩ cùng hai người đánh nhau chết sống, chỉ là vì tranh thủ một chút thời gian. Hắc Hưng Thành bên trong có một tòa cỡ lớn đưa tin trận, có thể liên hệ hắn chỗ tông môn Thanh Quang chùa. Một khi thanh quang chùa cao tầng biết được tình hình nơi này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ lợi dụng truyền tống trận truyền tống tới, đến lúc đó, đánh lui ma đạo tu sĩ là rất nhẹ nhàng sự tình. Nghĩ tới đây, hắn há miệng ra, một đạo hồng quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một chiếc hồng sắc cổ đăng. Đèn bắt là hoa sen hình, đuôi đèn bên trên điêu khắc một chút tinh mỹ hoa văn. Mặt tròn đầu đà một tay bấm niệm pháp quyết, xông trước người hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc một tiếng vang nhỏ, một đóa màu đỏ nhạt đèn diễm lúc này nổi lên, lại một cái mơ hồ về sau, đèn diễm lập tức điên cuồng phát ra, trong nháy mắt đem mặt tròn đầu đà thân thể bảo hộ ở trong đó. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một cái hồng sắc hỏa điểu theo đèn diễm bên trong bay ra, hình thể đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một cái mấy trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa điểu, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Màu đỏ hỏa điểu hai cánh mở ra, phóng tới hắc sắc cự xoa. Nam tử trung niên nhướng mày, một tay bấm niệm pháp quyết, hắc sắc cự xoa một cái mơ hồ, hóa thành một cái mấy trượng lớn nhỏ hắc sắc hỏa điểu, đón lấy màu đỏ hỏa điểu. Ầm ầm. Màu đỏ hỏa điểu tiếp xúc hắc sắc hỏa điểu, liền hóa thành quần quận liệt diễm che mất hắc sắc hỏa điểu. Hắc sắc hỏa điểu phát ra một tiếng thống khổ tiếng ai minh, liệt diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được từng mai màu đỏ phù văn. Nam tử trung niên sầm mặt lại, pháp quyết biến đổi, hắc sắc hỏa điểu hình thể tăng vọt, trên người màu đỏ hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, những cái kia màu đỏ phù văn cuồng thiểm mấy lần, tán loạn không thấy. Mặt tròn đầu đà khẽ hừ một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào cổ đăng phía trên, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa điểu theo đèn diễm bên trong bay ra, màu đỏ hỏa điểu bên ngoài thân có đại lượng hồng sắc phù văn chớp động. Đi. Màu đỏ hỏa điểu hai cánh mở ra, hóa thành một đạo hồng sắc trường hồng, thẳng đến hắc sắc cự xoa mà đi. Cách thật xa, nam tử trung niên đều có thể cảm nhận được màu đỏ hỏa điểu tản ra nhiệt độ cao. Hắn không dám để cho hắc sắc cự xoa tiếp xúc màu đỏ hỏa điểu, vội vàng điều khiển hắc sắc cự xoa tránh đi. Mặt tròn đầu đà khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ trâm trọng, màu đỏ hỏa điểu theo đuổi không bỏ, tốc độ so hắc sắc cự xoa nhanh hơn, màu đỏ hỏa điểu đuổi kịp hắc sắc cự xoa chỉ là vấn đề thời gian. Chương 685, kịch chiến. Đúng lúc này, một tiếng gào thét vang lên, vết thương chồng chất màu đỏ cự mãng bị cốt long xé vỡ nát, khôi phục bản thể, hóa thành một thanh quang mang ảm đạm màu đỏ thiền trượng. Cốt điểu cùng cốt giao hướng phía mặt tròn đầu đà bay nhào mà tới. Mặt tròn đầu đà sắc mặt lạnh lẽo, một tay bấm niệm pháp quyết, trên trăm thanh hồng sắc đoạn xích đón lấy cốt điểu cùng cốt giao. Hắn cúi đầu nhìn một cái dưới thân hắc ưng thành, lông mày nhíu chặt, âm thầm thầm nói, làm sao viện quân vẫn chưa tới, chẳng lẽ lại tông môn còn chưa thu được tin tức? Hắc ưng thành bên trong, tòa nào đó đại môn đóng chặt đại điện, bảng hiệu bên trên viết hắc ưng điện ba chữ to. Trong điện có hai tòa pháp trận, một tòa đưa tin trận cùng một cái truyền tống trận. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi ngã xuống trong vũng máu, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, phảng phất tại trước người thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một khuôn mặt âm trầm thanh bảo đạo sĩ trên thân vết thương chồng chất, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện một vị hơn 30 tuổi trung niên mỹ phụ. Lưu sư muội, ngươi tại sao muốn cấu kết ma đạo tu sĩ, tông môn không xử bạc với ngươi? Thanh bảo đạo sĩ mặt âm trầm nói. Khanh khách, cấu kết ma đạo tu sĩ? Ta vốn chính là người trong ma đạo, thế nào cấu kết? Trung niên mỹ phụ khanh khách một tiếng, một mặt khinh thường nói. Thanh bảo đạo sĩ con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, cái gì? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là ma đạo bên trong người, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhập môn, khổ tu trên trăm năm mới có hôm nay tu vi, ngươi làm sao có thể là ma đạo bên trong người? Hừ, Lý Sư Minh, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu, ta nếu không phải người trong ma đạo, sẽ phá hủy đưa tin trận. Ngươi cho rằng Triệu sư thúc còn có thể trở về a? Muốn kéo dài thời gian. Buồn cười, thức thời lời nói, cải đầu chúng ta ma đạo môn hạ, xem ở nhiều năm giao tình phân thượng, ta có thể hướng vương sư bá để cử ngươi, bảo đảm ngươi không chết. Trung niên mỹ phụ thâm ý sâu sắc nói. Hừ, ta là sẽ không cùng các ngươi ma đạo tu sĩ đồng lưu hợp ô, ngươi chết cái ý niệm này đi. Thanh bảo đạo sĩ cười lạnh nói. Hắn tay háo xông cửa điện lắc một cái, một viên màu xanh viên châu rời khỏi tay, đánh tới hướng cửa điện. Đúng lúc này, trong điện phiến đá bên trên sáng lên vô số hoàng sắc phù văn, màu xanh viên châu bỗng nhiên ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, đại lượng hoàng sắc phù văn theo phiến đá bên trên tuôn trào ra, hóa thành mấy cái thô to xích sắt màu vàng, nhanh chóng đem thanh bảo đạo sĩ cuốn gắt gao. Ba thanh lam sắc phi đao từ khác nhau phương hướng bay vụt mà đến, thanh bảo đạo sĩ hưu tâm vô lực, hắn muốn điều khiển bản mệnh pháp bảo nghênh kích, kết quả hoảng sợ phát hiện mình không cách nào điều động pháp lực. Một tiếng hét thảm, thanh bảo đạo sĩ đầu bị một chạm mà rơi, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lý Sư Minh, nếu không phải ngươi không biết điều, ta cũng không muốn vận dụng đóng giữ thổ câu linh trận đối phó ngươi. Tính toán thời gian, vương sư bá bọn hắn hơn phân nửa đã giải quyết Triệu sư thúc. Trung niên Mỹ phụ tự lẩm bẩm. Hắc Ưng Thành bên ngoài, cốt dao cùng cốt điểu tất cả phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, hóa thành một mảng lớn hắc sắc biển lửa, hồng sắc đoạn xích hơi dính đến ngọn lửa màu đen, linh quang liền ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ, một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Mặt tròn đầu đà điều khiển hồng sắc cổ đăng, không ngừng phóng xuất ra từng cái màu đỏ hòa điểu, miễn cưỡng ngăn cản nam tử trung niên hai người công kích. Liên tưởng đến trước đó Hắc Ưng Thành bên trong rối loạn, mặt tròn đầu đà ý thức được Hắc Ưng Thành bên trong đoán chừng có ma đạo tu sĩ nội ứng, đưa tin trận đoán chừng bị hủy diệt, nếu không viện binh đã sớm nên đến. Lấy một địch hai, hắn căn bản không có phần thắng, còn không bằng giữ được tính mạng, bằng nhanh nhất tốc độ bẩm báo đi lên, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nghĩ rõ ràng điểm này, mặt tròn đầu đà một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc đoạn xích lập tức hồng quang đại phóng, tranh nhau chen lấn hướng phía nam tử trung niên hai người mà đi. Hắn vung tay háo một cái, cuốn lên màu đỏ thiền trượng, tại một mảnh màu đỏ hỏa diễm bao khỏa bên trong phá không mà đi. Hắn một bên hướng phía nơi xa không trung bay đi, quanh thân màu đỏ hỏa diễm không ngừng xông ra từng cái màu đỏ hỏa điểu, chặn đánh địch nhân. Nam tử trung niên nở nụ cười gằn, lật bàn tay một cái, một mặt cổ phát hắc sắc tấm gương liền xuất hiện trên tay. Con gặp hắn đem kính thân nhắm ngay đánh tới hồng sắc đoàn xích, hắc quang lóe lên, hắc sắc tấm gương phun ra một mảng lớn hắc sắc hào quang. Hồng sắc đoàn xích tiếp xúc hắc sắc hào quang, nhao nhao ngừng lại, bị dừng ở giữa không trung. Lúc này, mặt tròn đầu đà đã tại bên ngoài trăm trượng. Trung niên Mỹ phụ đôi mắt lạnh lẽo, ngọc thủ lật một cái lớn chừng bàn tay hắc sắc chung nhỏ xuất hiện trên tay. Cổ tay nàng lắc một cái, hắc sắc thuyền nhỏ liền rời khỏi tay, nên phong gặp trướng, có thể thấy rõ ràng, hắc sắc trên chung đồng mỹ khắc lấy một cái sinh động như thật dữ tợn quỷ vật. Trung niên Mỹ phụ ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào hắc sắc trên chung đồng mỹ. Keng! Một tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên, dữ tợn quỷ vật ánh mắt chuyển động một chút, ngửa mặt lên trời thét dài. Mặt tròn đầu đà nghe được này âm thanh, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, thân hình trì trệ. Đúng lúc này, mặt tròn đầu đà phụ cận hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái mơ hồ cao lớn bóng đen bỗng nhiên hiện hiện, một đôi huyết hồng mắt to lộ ra mười phần bắt mắt. Cao lớn bóng đen trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt âm khí ba động, rõ ràng là một cái nguyên anh kỳ quỷ vật. Con thấy nó hai tay mọc ra sắc bén hắc sắc móng tay, như thiểm điện hướng phía mặt tròn đầu đà chụp tới. Mặt tròn đầu đà dọa đến hồn bay lên trời, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hồng quang theo đèn diễm bên trong bay ra, hóa thành một cái dày đặc màn sáng màu đỏ, bao lại thân thể của hắn. Hai tiếng trầm đục, cao lớn quỷ ảnh lợi chảo bị màn sáng màu đỏ cản lại. Cao lớn quỷ ảnh há mồm giống to, một cỗ tối tăm mở mịt sóng âm quét sạch mà ra, màu đỏ hỏa diễm tiếp xúc màu xám sóng âm, liền tán loạn không thấy. Màu xám sóng âm đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên, màn sáng màu đỏ không nhúc nhích tí nào, quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Cùng lúc đó, mặt tròn đầu đà đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một cái mấy trượng lớn nhỏ hắc sắc cự thủ không có dấu hiệu nào nổi lên, cũng nhanh chóng một chảo mà xuống, bắt lại màn sáng màu đỏ một trận vặn vẹo biến hình, sáng bóng mang cuồng thiểm không thôi. Mặt tròn đầu đà sắc mặt đại biến, há miệng ra, hướng phía đèn diễm nhẹ nhàng thổi, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm quét sạch mà ra, đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên, nhanh chóng lan tràn ra. Nhân cơ hội này, nam tử trung niên lật bàn tay một cái, hắc quang lóe lên, một thanh dài hơn một trượng xương cung liền xuất hiện trên tay. Cánh cung bên trên khảm nạm lấy không ít màu trắng đầu lâu, nhìn dữ tợn kinh khủng. Hắn há miệng ra, tam chi dài hơn thước hắc sắc mũi tên bắn ra. Người này bản mệnh pháp bảo lại là hiếm thấy mũi tên. Con gặp hắn dương cung dựng dây cung, tam chi hắc sắc mũi tên nhắm ngay mặt tròn đầu đà, buông lòng tay. Xiu 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 ba tiếng tiếng xé gió lên, tam chi hắc sắc mũi tên hóa thành ba đạo đen cầu vồng, thẳng đến mặt tròn đầu đà đánh tới. Ba đạo đen cầu vồng một cái mơ hồ, hóa thành tam cái khuôn mặt dữ tợn hắc sắc mặt quỷ, khuôn mặt vặn vẹo không thôi, trong miệng phát ra ô ô quái hống âm thanh. Mặt tròn đầu đà trong lòng giật mình, đang muốn tránh đi, nhưng vào lúc này, một đạo nặng nề tiếng chuông vang lên, theo sát phía sau, một đạo quái dị quỷ tiếng giống vang lên. Mặt tròn đầu đà chỉ cảm thấy đầu châm xuống, động tác trên tay trì trệ. Chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, ba tấm khuôn mặt vặn vẹo hắc sắc mặt quỷ đã đến trước mặt. Chương 686, Thuận Xương Lịch Vong. Chỉ nghe một tiếng thê thảm chu lên. Ba tấm hắc sắc mặt quỷ kích phá màn sáng màu đỏ, tùy tiện xuyên qua mặt tròn đầu đà thân thể, mặt tròn đầu đà thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới. Một cái tướng mạo cùng mặt tròn đầu đà giống nhau như lúc mini nguyên anh theo trong thi thể bay ra, cuốn lên hồng sắc cổ đang hướng phía nơi xa chân trời bay đi. Mini nguyên anh tốc độ cực nhanh, một cái chớp động ngay tại mấy chục trượng bên ngoài. Ba tấm hắc sắc mặt quỷ một cái mơ hồ, hợp làm một thể, biến thành một chương 5-6 trượng lớn nhỏ cự hình mặt quỷ. Cự hình mặt quỷ mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp, không khí đảo lưu, mini nguyên anh bên ngoài thân hồng quang chớp động không thôi, dừng ở giữa không trung. Ken một tiếng, cái kia đạo khiếp người tâm hồn tiếng chuông lại tại giờ phút này vang lên. Mini Nguyên Anh ánh mắt trì trệ, không bị khống chế bay vào cự hình mặt quỷ miệng bên trong. Cự hình mặt quỷ nhai mấy lần, Mini Nguyên Anh thậm chí cũng không kịp phát ra âm thanh, liền bị cự hình mặt quỷ nuốt xuống, cự hình mặt quỷ lộ ra vẻ thỏa mãn. Thấy cảnh này, phu nhân cùng nam tử trung niên hài lòng nhẹ gật đầu, tại hai người tỉ mỉ bày ra phía dưới, rốt cục giải quyết Tề Quốc một Nguyên Anh tu sĩ, xem như trận đầu báo cáo thắng lợi. Nam tử trung niên hướng Tả Hữu phân phó nói, cho Lưu Sư Điệt đưa tin, để nàng mở ra một cái lỗ hổng, để chúng ta đi vào, ngoại trừ người của chúng ta, giết sạch những người khác. Một tu sĩ áo đen lên tiếng, lấy ra một mặt đưa tin bản, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên, thấp giọng nói ra, Lưu Sư muội, mục tiêu đã giải quyết, vung ra một cái lỗ hổng, để Triệu Sư thúc cùng chúng ta đi vào. Nói xong lời này, cách khác quyết biến đổi, một đạo pháp quyết đánh vào đưa tin trên bàn. Cũng không lâu lắm, màn ánh sáng màu xanh lam mặt ngoài xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Đều đi vào, giết sạch sở hữu người phản kháng. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Vâng, Triệu Sư thúc, Triệu Sư tổ. Tu sĩ áo đen nhóm trăm miệng một lời nói. Bọn hắn nhao nhao thuận lỗ hổng bay vào Hắc Ưng thành bên trong, tại mấy tên kết đan kỳ tu sĩ dẫn đầu dưới, trong phường thị tu sĩ căn bản không ngăn cản được, rất nhanh, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, ánh lửa ngút trời. Màn ánh sáng màu xanh lam như là một cái cự đại lồng giam, đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Tam Hâm phường thị, Tiên Thảo các lầu 2. Thạch Việt đang cùng Lý Lượng thưởng thức trà nói chuyện thiếm. Lý Tiểu Hữu, đấu giá hội chủ bị không sai biệt lắm, còn kém ngươi bên này. Ngươi có thể hay không xuất ra một gốc ngàn năm linh dược, để lão phu nhìn một chút, lão phu cũng tốt phái người đi tuyên truyền. Lý Lượng vẻ mặt ôn hòa nói, áp trục vật phẩm đấu giá là một trận đấu giá hội nơi mấu chốt, đấu giá hội phe tổ chức tuyên truyền thời điểm thường thường sẽ lấy áp trục vật phẩm đấu giá tuyên truyền, nhờ vào đó hấp dẫn tu tiên giả tham gia đấu giá hội. Để ngươi nhìn một chút, cái này chỉ sợ không được, ta đã báo cáo đi lên, phía trên đáp ứng, sẽ mau chóng phái người đem đồ vật đưa tới cho ta. Thời gian cụ thể không tiện lộ ra, bất quá khẳng định sẽ ở đấu giá hội tổ chức trước đưa tới, ta có thể minh xác nói cho Lý tiền bối, đến lúc đó chúng ta chí ít sẽ xuất ra một gốc ngàn năm tuyết phù hoa. Thạch Việt ngữ khí tràn đầy tự tin. Hắn muốn nhờ lần hội đấu giá này, triệt để khai hỏa Tiên Thảo các danh khí. Ngàn năm tuyết phù hoa. Lý Lượng ánh mắt sáng lên, nếu có thể có một gốc ngàn năm linh dược làm áp trục vật phẩm đấu giá, nhất định có thể hấp dẫn tu sĩ cấp cao tham gia cạnh tranh. Lý Tiểu Hữu, thật chứ? Lý Lượng có chút khó có thể tin mà hỏi. Tuyên truyền thời điểm nói có ngàn năm tuyết phù hoa, đến đâu giá hội tổ chức thời điểm, nếu là không bỏ ra nổi ngàn năm tuyết phù hoa, gây nên những cái kia tu sĩ cấp cao bất mãn, vậy thì phiền toái, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Coi là thật, ta có thể cho Lý tiền bối thấu cái ngọn nguồn, ngoại trừ một gốc ngàn năm tuyết phù hoa, còn sẽ có cái khác ngàn năm linh dược, nói một cách khác, chúng ta sẽ xuất ra nhiều gốc ngàn năm linh dược tham dự đấu giá, điểm này Lý tiền bối có thể yên tâm. Thạch Việt một mặt trịnh trọng nói. Lý Lượng đại hỉ, cười nói ra, tốt, có Lý Tiểu Hữu câu nói này lão phu an tâm, ta cái này phân phó, lấy ngàn năm tuyết phù hoa là manh lưới, nhất định có thể hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao đến đây tham gia. Lý tiền bối, gần nhất có gì cần ta hỗ trợ sao? Không cần, Lý Tiểu Hữu nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi phía trên liên hệ ngươi chính là, nếu là cần Lý Tiểu Hữu hỗ trợ, lão phu sẽ phái người thông chi ngươi. Lý Lượng ân cần nói. Thạch Việt lên tiếng. Tự mình đem Lý Lượng đưa ra Tiên Thảo Các. Đưa tiễn Lý Lượng, Thạch Việt khép cửa phòng lại, trở lại tầng hầm tu luyện, hắn dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hy vọng có thể sớm một chút tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tần Quốc, Thiên Âm Sơn Mạch. Thiên Ma Điện, Tần Vô Cực ngồi ở chủ vị bên trên, một nam một nữ hai tên kết đan kỳ tu sĩ đang cùng Tần Vô Cực hồi báo cái gì. Tông chủ, chiến sự rất thuận lợi, chúng ta diệt đi Hắc Ưng Thành về sau, Đông Tể tu tiên giới đã mất đi con mắt, dựa theo kế hoạch, chúng ta chia ra ba đường. Mỗi một đường đều có hai tên nguyên anh tu sĩ tòa chấn, tăng thêm nội ứng hiệp trợ, đoán chừng diệt đi Đông Tể không dùng đến một năm. Một khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên chậm rãi nói. Tần Vô Cực nhướng mày, có chút bất mãn nói ra, muốn một năm lâu như vậy. Ta có thể chờ không nổi, phái người thông chi Đông Tể tu tiên môn phái, hoặc là toàn phái rời đi Đông Tể, hoặc là chết không toàn thây, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Để Đông Tể tu tiên môn phái rời đi Đông Tể. Tông chủ, cái khác ma đạo tông môn có thể đồng ý a? Một người trung niên phụ nhân một chút do dự, thận trọng hỏi. Ừ, Đại Tần là chúng ta Thiên Ma Tông định đoạt, nếu là bọn hắn không đồng ý, bổn tông chủ cái thứ nhất diệt bọn hắn, nói cho bọn hắn, đây là ta ý tứ, cùng bọn hắn nói rõ, hợp tác, cùng một chỗ ăn thịt, nếu là không hợp tác, chúng ta Thiên Ma Tông một người liền độc chiếm, nếu ai dám cản đường, bản tông mấy tướng hắn nghiền xương thành cho. Thần Vô Cực lạnh lùng nói, trong mắt có hàn quang chớp động. Nghe lời này, trong lòng hai người run lên, vội vàng xưng là.
Tốt, các ngươi nhanh xuống dưới bố trí đi.
Mau chóng đem tin tức truyền đến tiền tuyến, ta muốn trong vòng nửa năm cầm xuống Đông Tề.
Tần Vô Cực khoát tay áo, trầm giọng phân phó nói, trong mắt lộ ra thần sắc kiên định.
Vâng, tông chủ.
Hai người chăm miệng một lời đáp ứng, không người rời đi.
Nếu không phải lão gia hỏa kia thúc bản tọa như thế nào lại vội vã cầm xuống Đông Tề đâu?
Hừ, chờ ta tiến vào hóa thần kỳ, bản tọa cũng liền không cần nghe lão già kia lời nói.
Thần Vô Cực đưa tay sờ một chút trán của mình, tự lẩm bẩm.
Đông Tề, chân núi phía bắc dãy núi.
Chân núi phía bắc dãy núi tung hoành mười mấy vạn dặm, hiểm núi kỳ phong lấy ngàn mà tính, cao nhất một ngọn núi cao bên trên, đứng vững một tòa màu trắng cung điện. Cửa cung điện bảng hiệu bên trên viết Bắc Lộc Điện ba chữ to, tại Bắc Lộc Điện phía trước thanh thạch bình trên đài, có một tòa cao hơn 10 trượng hình người pho tượng. Pho tượng rõ ràng là một đầy mặt thư quyển chi khí nho sinh trung niên, trên tay hắn cầm một cái bút lông, nhìn phương xa.
Bắc Lộc Điện bên trong, một mặt trắng không râu nho sinh trung niên ngồi ở chủ vị bên trên, ngay tại nghe một lão giả áo bào trắng hồi báo cái gì.
Chương 687, Đông Tề đại loạn.
Diệp sứ bá, mấy ngày trước, Trần sư muội bản mệnh hồn bài bỗng nhiên vỡ vụn, ta đã phái người đi tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức.
Lão giả áo bào trắng cung kính thanh âm.
Trần sư điệt tại Triệu gia lĩnh phân đà tọa chấn, ngoại trừ Trần sư điệt, còn có Tôn sư điệt tọa chấn, đang yên đang lành, nàng bản mệnh hồn bài làm sao lại vỡ vụn đâu? Chẳng lẽ là nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma?
Nho sinh trung niên nghi ngờ nói.
Hẳn là dạng này, nếu là địch tập, Tôn sư đệ không có khả năng bình yên vô sự, hơn phân nửa là Trần sư muội luyện công tẩu hỏa nhập ma, nàng.
Lão giả áo bào trắng còn chưa nói xong, một đạo thanh quang bay tiến đến.
Thanh quang thu vào về sau, lộ ra một quần áo rách dưới thanh sam nho sinh thân ảnh.
Thanh sam nho sinh sắc mặt trắng bệnh, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ.
Tôn sư đệ, ngươi tại sao trở lại, làm sao lại biến thành cái dạng này?
Lão giả áo bào trắng hơi kinh ngạc nói.
Nho sinh trung niên sầm mặt lại, mặt âm trầm nói ra, Tôn sư điệt, ngươi không được tại Triệu gia lĩnh phân đà tọa trấn a.
Làm sao lại biến thành bộ dáng này?
Thanh sam nho sinh miệng đầy đắng chát, một mặt bi phẫn nói ra, Diệp sư bá, chúng ta lọt vào tập kích, Đại Tần Ma đạo tông môn quy mô xâm lấn chúng ta Đông Tề, ta cùng sư muội chỗ phân đà bị mấy vị tu sĩ cấp cao dẫn đội vây quanh, nếu không phải ta tự bạo bản mệnh pháp bảo, chỉ sợ cũng không thể sống lấy trở về. Trên đường ta đụng phải không ít ma đạo tu sĩ, thật vất vả mới trốn về tổng đà, Diệp sư bá, ngài nhanh quyết định a.
Nho sinh trung niên sắc mặt đại biến, mặt lạnh lấy nói ra, Đại Tần Ma đạo xâm lấn,
ngươi không nên gấp, cẩn thận đem chuyện đã xảy ra nói một lần.
Thanh sam nho sinh không dám thất lễ, một năm một mười đem sự tình trải qua nói một lần.
Nho sinh trung niên lông mày nhíu chặt, nghiêm nghị hỏi, ngươi xác định Đại Tần Ma đạo xâm lấn chúng ta Đông Tề
sẽ không được người khác giả mạo?
Chúng ta Đông Tề tu tiên giới cùng Đại Tần tu tiên giới luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, đang yên đang lành, bọn hắn làm sao lại xâm lấn chúng ta Đông Tề? Hắc Hưng Thành là Đại Tần tiến vào Đông Tề phải qua đường, Thanh Quang tự người làm sao không đưa tin?
Hắc Hưng Thành thế nhưng là có một vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, coi như không địch lại, đại khái có thể vừa trốn chi.
Đệ tử này cũng không rõ ràng, bất quá đệ tử có thể xác định, dẫn đội tập kích ta cùng Trần sư muội chính là ma đạo tu sĩ, ta trên đường phát hiện không ít ma đạo tu sĩ. Ma đạo tu sĩ quy mô xâm lấn chúng ta Đông Tề tu tiên giới đã không giả, Diệp sư bá, ngài cần phải sớm làm chuẩn bị.
Thanh sam nho sinh mắt đỏ nói.
Nho sinh trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra suy tư hình dạng.
Lúc này, một chương truyền âm phủ từ đằng xa chân trời bay tới, đột nhiên bay vào Bắc Lộc Điện.
Nho sinh trung niên ngón tay búng một cái, một đạo bạch quang bắn ra, chính xác kích phía trên truyền âm phủ.
Phốc phốc một tiếng, truyền âm phủ tự đốt, một đạo có chút rồn rập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Trưởng môn sư thúc, Thanh Quang tự ngộ Minh đại sư khởi động cỡ lớn đưa tin trận, muốn cùng Diệp sư tổ liên hệ, nghe nói là 10 vạn khẩn cấp đại sự.
Xem ra Hắc Ưng Thành thật xảy ra chuyện, Tôn sư điệt, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, Lưu sư điệt, ngươi đi theo ta.
Nho sinh trung niên bước xuống một câu, hóa thành một đạo màu trắng trường hồng phá không mà đi, lão giả áo bào trắng theo sát phía sau.
Thanh sam nho sinh nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, khóe miệng nổi lên một vòng âm hiểm cười.
Cũng không lâu lắm, nho sinh trung niên cùng lão giả áo bào trắng liền xuất hiện tại một tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong.
Một mặt mũi hiền lành bạch bào tăng nhân hư ảnh lơ lửng tại một tòa pháp trận trên không, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng.
Ngộ Minh đại sư, ra cái gì việc gấp rồi?
Thế mà muốn khởi động cỡ lớn đưa tin trận liên hệ tại hạ.
Nho sinh trung niên một mặt chấn định hỏi.
Diệp đạo hữu, Đại Tần tu tiên giới quy mô xâm lấn chúng ta Đông Tề tu tiên giới, Hắc Ưng Thành đã không có, Ngộ đức sư đệ tại mấy ngày trước ngộ hại.
Bạch bào tăng nhân một mặt bi thống nói.
Cái gì?
Ngộ Đức đại sư mấy ngày trước đã ngộ hại rồi.
Ngộ Minh đại sư, ngươi làm sao lúc này mới nói?
Nho sinh trung niên cau mày nói.
Trong chùa có ma đạo nội ứng, hắn một mực giấu giếm không lên báo, tên đệ tử kia nhập môn có vài chục năm, xem ra ma đạo tu sĩ đã sớm mưu đồ làm loạn, nói không chừng các ngươi chân núi phía Bắc thư viện cũng có ma đạo nội ứng, các ngươi phải cẩn thận.
Nho sinh trung niên một phen tư lượng, nói ra, đại tần tu tiên giới thực lực mạnh mẽ, chính diện đối quyết chúng ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ,
Ngộ Minh đại sư, ngươi có gì tốt đề nghị a?
Chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn gặp mặt nói chuyện, Diệp đạo hưu nếu là tin được bần tăng, liền đến Thanh Quang tự, mọi người cùng nhau thương thảo, Tô đạo hưu cùng Ngô phu nhân đã đáp ứng động thân, liền chờ Diệp đạo hưu.
Ngộ Minh Hỏa còn trịnh trọng nói.
Nho sinh trung niên trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng, tốt, ta thông báo một chút trong tay sự tình, lập tức lên đường tiến về Thanh Quang tự.
Tốt, bần tăng ngay tại Thanh Quang tự xin đợi Diệp đạo hưu.
Nói xong lời này, bạch bào tăng nhân hình ảnh một cái mơ hồ, liền tán loạn không thấy.
Diệp sứ bá, xem ra lần này đại tần tu tiên giới là muốn làm thật, Ngộ Đức đại sư thế mà cũng vẫn lạc.
Lão giả áo bào trắng một mặt ngưng trọng nói.
Đúng a,
xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải tiến về Thanh Quang tự cùng cái khác ba phái thủ lĩnh nói một chút, mau chóng xuất binh ngăn cản đại tần.
Lưu sư điệt, lúc ta không có ở đây, mở ra bộ phận hộ tông đại trận, nếu là xuất hiện không giải quyết được vấn đề, ngươi đi Bắc Lộc điện đem Tô sư muội mời đi ra, để nàng chủ trì đại cục.
Diệp sư ba yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chi tiết làm theo,
Diệp sư bá an tâm lên đường chính là, về phần nội gian, đệ tử sẽ mau chóng đem nội gian bắt tới.
Như thế tốt nhất, trọng điểm trang một chút Tôn sư điệt, một chỗ phân đà bị diệt, liền hắn một người trốn tới, quả thực khả nghi, nghiêm túc trang một chút Tôn sư điệt, đương nhiên, đừng để hắn phát giác, để tránh tổn thương hòa khí.
Nho sinh trung niên có chút không yên lòng dặn dò.
Vâng, Diệp sư bá.
Lão giả áo bào trắng miệng đầy đáp ứng.
Sự tình hôm nay giới hạn ngươi ta cùng Tô sư muội biết, không được hướng những người khác tiết lộ nửa điểm ý.
Nho sinh trung niên lại dặn dò một câu, hóa thành một đạo màu trắng trường hồng bay ra đại điện, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời.
Đông Tề, Vân Long Sơn Mạch.
Dãy núi chỗ sâu, tòa nào đó cao lớn thành trì.
Trên đường phố thây ngang khắp đồng, một chút kiến trúc còn tại lửa cháy.
Tòa nào đó khí thế rộng rãi trong cung điện, một hơn 30 tuổi nam tử trung niên đang cùng một mặt như hoa đào trung niên mỹ phụ nói gì đó.
Cái này Tần Vô Cực quá phận, nửa năm cầm xuống Đông Tề.
Thật coi Đông Tề tu tiên giới không ai.
Nếu không phải chúng ta trước diệt đi Hắc Ưng Thành bên trong sở hữu tu sĩ, làm sao có thể nhanh như vậy cầm xuống nhiều địa phương như vậy, chờ Đông Tề tứ tông kịp phản ứng, khẳng định lại phái binh ngăn cản, nửa năm cầm xuống Đông Tề tu tiên giới, quả thực là si tâm vọng tưởng.
Nam tử trung niên cau mày nói, ngữ khí bất mãn hết sức.
Thiên Ma Tông là đại tần thứ nhất tông, Tần Vô Cực bản nhân có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Đơn đả độc đấu ai là đối thủ của hắn?
Lại nói, xâm lấn Đông Tề là tất cả mọi người đồng ý sự tình, bất quá nửa năm cầm xuống Đông Tề xác thực quá chặt.
Trung niên Mỹ phụ tỉnh táo phân tích nói.
Chương 688, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh.
Hắn Tần Vô Cực thế nhưng là phóng suất, nửa năm muốn bắt lại Đông Tề, Đông Tề tứ tông cũng không phải ăn chay, nửa năm không có khả năng bắt được Đông Tề, dù là Đông Tề tứ tông kéo đều có thể kéo nửa năm, trong 3 năm có thể cầm xuống Đông Tề thế là tốt rồi.
Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, hắn Tần Vô Cực không được lợi hại a.
Nếu là gặp được xương cứng, liền để hắn đến gặm, nhìn hắn làm sao bây giờ, cũng không thể để chúng ta xuống phong, hắn ngay tại đằng sau chỉ huy.
Trung niên Mỹ phụ đề nghị.
Không sai, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, ta ngược lại muốn xem, hắn Tần Vô Cực làm sao trong vòng nửa năm cầm xuống Đông Tề.
Đúng, Tần Vô Cực nguyên anh sơ kỳ thời điểm, gặp được một cường địch, liên tục một con mắt tử đều bị đối phương đánh tới, về sau là thế nào lắp trở lại.
Nguyên anh tu sĩ chỉ bằng vào pháp lực là không cách nào làm được gãy chi trùng sinh, huống chi đây là con mắt.
Nam tử trung niên giọng nói vừa chuyển, nghi ngờ nói.
Trung niên Mỹ phụ nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị hỏi, ngươi xác định tròng mắt của hắn đều bị người đánh tới.
Ta đây không quá xác định, ta nghe nói, hơn phân nửa là giả đi.
Tròng mắt đều bị đánh ra, lẽ ra là rất khó phục hồi như cũ.
Lúc đầu con mắt là khó khôi phục, nếu là đổi lại một cái ngược lại là có khả năng. Ta nghe nói Thiên Ma Tông có một kiện truyền thừa chí bảo, nghe nói là thời kỳ thượng cổ cao giai ma tộc lưu lại một con mắt, bất quá con kia con mắt bổ sung có ma khí, không được ma tộc không luyện hóa được, cưỡng ép luyện hóa sẽ xuất hiện vấn đề, khả năng Tần Vô Cực khu trừ những ma khí kia đi.
Trung niên Mỹ phụ có chút không xác định nói.
Cao giai ma tộc con mắt.
Như thế có khả năng, chắc không được Tần Vô Cực tại trong vòng trăm năm theo Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Bên ngoài đều tại thịnh truyền hắn đạt được một vị nào đó đại năng truyền thừa, hiện tại xem ra, hơn phân nửa là hắn luyện hóa con kia cao giai ma tộc lưu lại con mắt. nam tử trung niên suy đoán nói. Như thế, cao giai ma tộc con mắt nhiều năm như vậy còn không hủ hóa, ẩn chứa ma tộc bản nguyên cũng khó nói, Tần Vô Cực nếu là luyện hóa con kia con mắt, hơn phân nửa cũng luyện hóa kia một kia ma tộc bản nguyên, hiện tại chúng ta tu luyện ma công đều là bắt chước ma tộc thần thông, nếu là có thể luyện hóa một kia ma tộc bản nguyên, tu luyện ma công làm ít công to. Trung niên Mỹ phụ dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Đúng a. Đáng tiếc chúng ta không có cái này mệnh, nếu là nói như vậy, Tần Vô Cực có rất lớn khả năng tiến vào hóa thần kỳ, cho đến lúc đó, chúng ta liền muốn dựa vào Tần Vô Cực hơi thở. Trung niên Mỹ phụ khẽ cười một cái, nhàn nhạt nói ra, hiện tại còn vì thời thượng sớm, chúng ta vẫn là thương nghị một chút tiếp xuống tuyến đường hành quân đi. Tranh thủ tại Đông Tề Tứ Tông liên hợp trước đó, tận khả năng lấy thêm tiếp theo chút địa bàn. Ừm, cầm xuống cái này một tòa phường thị về sau, chúng ta tiếp tục đi về phía đông, nơi đó. Đại đường, An Thái Phường Thị. Gian nào đó mất thất, Độc Cô Tín đang cùng Lâm Chấn Nam nói gì đó. Đại Tần tu tiên giới thế mà xâm lấn Đông Tề, cái này cùng tên kia Nguyên Anh quỷ tu sẽ có hay không có quan hệ thế nào? Độc Cô Tín đuôi lông mày nhíu một cái, nghi ngờ nói. Cái này khó mà nói, giả thiết có quan hệ, tên kia Nguyên Anh quỷ tu tại đại đường quay rối là vì cái gì? Theo lý thuyết Đại Tần xâm lấn Đông Tề, hẳn là phái người tại Đông Tề quay rối a. Phái người tại đại đường quay rối có làm được cái gì? Lâm Chấn Nam lơ ngơ. Có lẽ Đại Tần muốn ngăn cản chúng ta hướng đông đủ điều động viện binh, lại có lẽ Đại Tần muốn lặng yên không tiếng động cầm xuống Đông Tề, tiến tới xâm lấn chúng ta đại đường. Độc Cô Tín phân tích nói. Không thể nào. Đại Tần tu tiên giới dã tâm như thế đại. Cầm xuống Đông Tề còn chưa đủ. Cũng không khả năng, không nói những cái khác, muốn lặng yên không một tiếng động cầm xuống Đông Tề căn bản không có khả năng, coi như chúng ta không phái người tiến về Đại Tần, Đông Tề nếu là không địch lại, cũng sẽ phái người tiến về đại đường hoặc là Bắc Yên cầu viện, dầu gì, Nguyên Anh tu sĩ tự thân xuất mã. Chẳng lẽ lại Đại Tần tu tiên giới có thể phái ra nhiều tên Nguyên Anh tu sĩ, phong tỏa đại đường cùng Đông Tề chô giao giới? Lâm Chấn Nam lơ đến nói. Độc Cô Tín nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, cũng thế, như thế nói đến, tên kia Nguyên Anh quỷ tu hơn phân nửa là ngăn cản chúng ta hướng đông đủ điều động viện binh, nếu là Đông Tề bị cầm xuống, chúng ta về sau liền muốn trực tiếp đối mặt ma đạo, áp lực kia quá lớn, tuyệt không thể để Đại Tần cầm xuống Đông Tề. Lâm Chấn Nam cười khổ một cái, nói ra, sớm tại một tháng trước, Đại Tần liền đã xâm lấn Đông Tề, hiện tại không biết cầm xuống bao nhiêu địa bàn, lúc này hướng Đông Tề điều động viện binh. Cái này không thực tế, tiếp viện tu sĩ quá ít, giúp không được gì, tiếp viện tu sĩ nhiều lắm, không cách nào bận tâm chúng ta đại đường. Không bằng phái một Nguyên Anh tu sĩ đi Đại Tần quấy rối, nhờ vào đó giảm bớt Đông Tề áp lực. Độc Cô Tín trầm ngâm nửa ngày, đề nghị. Phái ai đi? Tại cái này trước mắt, ai sẽ tùy tiện rời đi đại đường, tiến về Đại Tần quấy rối, lại nói. Chúng ta không có chứng cứ có thể chứng minh quấy rối Nguyên Anh quỷ tu xuất từ Đại Tần, nếu là chọc giận Đại Tần ma đạo tu sĩ, bọn hắn điều động tu sĩ cấp cao đến đại đường quấy rối, thật là như thế nào? Cái này Độc Cô Tín mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một lát, cau mày nói, thế nhưng là cũng không phải cũng có thể trơ mắt nhìn Đại Tần cầm xuống Đông Tề đi. Nếu là Đại Tần cầm xuống Đông Tề, chúng ta đại đường liền muốn trực tiếp đối đầu ma đạo tu sĩ, môi hở răng lạnh, khó đảm bảo Đại Tần sẽ không đối với chúng ta đại đường động thủ. Điều này cũng đúng, cùng Đông Tề giáp giới không chỉ chúng ta đại đường, còn có Bắc Yên, ta tin tưởng Bắc Yên tu tiên giới cũng hẳn là biết Đại Tần xâm lấn Đông Tề sự tình, không bằng chúng ta cùng Bắc Yên tu tiên môn phái liên lạc một chút, cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đối kháng Đại Tần, hai nước đối với một nước, thấy thế nào đều có phần thắng. Đề nghị này không tệ, liền phái kia hai tên đi Đại Tần tìm hiểu tình huống đệ tử đi Bắc Yên đi. Để bọn hắn cùng Bắc Yên tu tiên môn phái liên lạc một chút, cùng một chỗ đối kháng Đại Tần. Độc Cô Tín gật đầu phụ họa nói. Vạn Thú Sơn Mạch, Vạn Thú Cung. Trương Vân ngồi ở chủ vị bên trên, Cổ Thiên Kỳ đang cùng nàng hồi báo cái gì? Trương Sư Thúc, nhờ ngài hưởng phúc, trong khoảng thời gian này bình an vô sự. Cổ Thiên Kỳ cung kính thanh âm. Ừ, cổ đều co lại đến trong mai rùa, có thể có việc mới là lạ. Trương Vân một mặt khinh thường nói, ngữ khí bất mãn hết sức. Cổ Thiên Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng, không dám đáp lại. Nếu không phải co vào nhân thủ, chỉ sợ Vạn Thú Tông đệ tử sớm đã bị Nguyên Anh tu sĩ giết không sai biệt lắm. Trương Vân làm sao không rõ điểm này, thế nhưng là trong nội tâm nàng cảm thấy rất biệt khuất, nếu là cùng đối phương chính diện giao chiến bái thua ở trên tay đối phương, nàng còn sẽ không cảm thấy biệt khuất, hết lần này tới lần khác đối phương thỉnh thoảng làm ra một điểm động tinh đến, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Trương Sư Thúc, hung thủ đã mấy tháng không có ló đầu, ngài nhìn có phải hay không đem chúng ta Hạ Hạt Phường Thị khôi phục một hai cái, ta tin tưởng bày ra phòng hộ đại trận, đồng thời bày ra truyền tống trận, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cổ Thiên Kỳ đề nghị. Trương Vân có chút tâm động, đang muốn mở miệng nói chút gì, ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vạn thú cung đung đưa kịch liệt một chút. Chuyện gì xảy ra? Trương Vân sắc mặt lạnh lẽo, hóa thành một đạo độn quang bay ra vạn thú cung. Chương 689, 688. Mấy trăm tên vạn thú tông đệ tử ngự khí bay đến giữa không trung, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng như là một cái cự bát, đem toàn bộ vạn thú tông ngóc ngược ở bên trong, đây cũng là vạn thú tông hộ tông đại trận. Một viên núi nhỏ lớn nhỏ hắc sắc cự châu từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi, mặt đất cũng theo đó lắc lư không thôi. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài, một ngoài 30 trung niên mỹ phụ lơ lửng ở giữa không trung, thần sắc lạnh lùng. Lá gan không nhỏ, lại dám giết tới cửa. Trương Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý. Một đạo màu xanh trường hồng từ đằng xa phi độn mà ra, một cái chớp động liền dừng ở Trương Vân trước mặt. Thanh quang thu vào, hiện ra một chừng 20 thanh sam thanh niên thân ảnh. Thanh sam thanh niên kiếm mi lãng mục, dáng người thon dài, trên người hắn tản ra linh áp so Trương Vân còn cường đại hơn. Lý Sư Minh, ngươi làm sao xuất quan? Ngươi không được đang bế quan tu luyện A. Trương Vân trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, cau mày nói. Đạo trích làm loạn, vi huynh muốn an tâm bế quan đều không được A. Thanh sam thanh niên thản nhiên nói, nhìn về phía trung niên mỹ phụ ánh mắt có sát ý chớp động. Ta đến xử lý liền tốt. Lý Sư Huynh tọa chấn tổng đà chính là, phòng ngừa đối phương dương đông kích tây. Trương Vân dứt lời, hóa thành một đạo độn quang phi độn mà ra. Trương Vân rất nhẹ nhàng liền xuyên qua màn ánh sáng màu vàng, xuất hiện tại trung niên mỹ phụ trước mặt. Dám ở chúng ta vạn thú tông tổng đà dương oai, không biết sống chết. Trương Vân cười lạnh nói, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng vỗ bên hông linh thú đại, một đạo ngân quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu dài mấy chục trượng ngân sắc cự mãng. Cự mãng bên ngoài thân có ngân sắc hồ quang điện chớp động, trên đầu có một cái kim sắc mào, dị thường dữ tợn. Ngân sắc cự mãng to lớn phần đuôi hung hăng vỗ hư không, vừa bay mà lên, thẳng đến trung niên mỹ phụ đánh tới. Trung niên mỹ phụ nhíu mày, cũng không đáp lời, một tay bấm niệm pháp quyết, hắc sắc viên châu quay tít một vòng, đột nhiên cải biến phương hướng, đón lấy ngân sắc cự mãng. Trương Vân nhíu mày, tiếng sấm một vang, ngân sắc cự mãng trên đầu trống rỗng hiện ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thô to tia chớp màu bạc. Hướng phía hắc sắc viên châu đánh tới. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng có ngân quang chớp động, lóe lên ánh bạc, một viên dưa hầu lớn nhỏ ngân sắc lôi cầu bắn ra, đón lấy hắc sắc viên châu. Tia chớp màu bạc đánh vào hắc sắc viên châu phía trên, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện, theo sát phía sau ngân sắc lôi cầu đánh vào hắc sắc viên châu bên trên, bộc phát ra một mảng lớn ngân sắc lôi quang, che mất hắc sắc viên châu. Ngân sắc lôi quang bên trong sáng lên một trận hắc quang, ngân sắc lôi quang tán loạn không thấy. Trương Vân há miệng, phun ra một đạo ngân quang, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một tôn cao mấy thước ngân sắc tiểu tháp. Ngân sắc tiểu tháp quay tít một vòng về sau, nên phong gặp trướng đến cao trăm trượng, trên thân tháp trải rộng lít nha lít nhít phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Ngân sắc tiểu tháp thẳng đến hắc sắc viên châu mà đi, một cái chớp động liền đi tới hắc sắc viên châu trên không. Đáy tháp đột nhiên sinh ra một cỗ không thể ngăn cản hấp lực, hắc sắc viên châu bên ngoài thân linh quang chớp động không thôi, tựa hồ tại kháng cự cái gì. Trương Vân khẽ hừ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, ngân sắc tiểu tháp dưới đáy bỗng nhiên phun ra một mảnh ngân sắc hào quang, bao lại hắc sắc viên châu. Hắc sắc viên châu thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ tới trình độ nhất định về sau, liền bị ngân sắc hào quang cuốn vào ngân sắc cự trong tháp. Thấy cảnh này, Trương Vân trong mắt lộ ra một tia đắc ý. Nàng bản mệnh pháp bảo công thủ đều có, đừng nói pháp bảo, liền xem như tu sĩ bị khống trụ, cũng không chiếm được lợi ích. Trung niên mỹ phụ đại mi vẩy một cái, không nói hai lời, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang phá không mà đi, mấy cái chớp động ngay tại mấy chục trượng bên ngoài. Chúng ta vạn thú tông là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Trương Vân cười lạnh nói, ngọc thủ hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một cái mấy trượng lớn nhỏ ngân sắc cự thủ không có dấu hiệu nào tại trung niên mỹ phụ đỉnh đầu nổi lên, cũng nhanh chóng một chảo mà xuống. Trung niên mỹ phụ tựa hồ cảm ứng được cái gì, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, ngân sắc cự thủ lập tức vồ hụt. Trương Vân ống tay áo lắc một cái, cuốn lên ngân sắc cự tháp, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hai người liền biến mất ở chân trời. Hai người chân trước vừa đi, một đạo hắc quang theo mặt đất bay ra, mấy cái chớp động liền đi tới màn ánh sáng màu vàng trên không. Hắc quang rõ ràng là một ngoài 30 trung niên mỹ phụ, ngũ quan cùng trước đó trung niên mỹ phụ giống nhau như lúc. Thật sự là cẩn thận, thế mà còn có một nguyên anh tu sĩ đóng giữ, xem ra diệt đi vạn thú tông kế hoạch không thể thực hiện được, chỉ có thể khắc tìm một cái môn phái hạ thủ. Trung niên mỹ phụ đại mi hơi nhíu, thấp giọng tự lẩm bẩm. Nàng nhìn một cái Trương Vân rời đi phương hướng, đôi mắt lạnh lẽo, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang đổi tới. Nàng chân trước vừa đi, thanh sam thanh niên liền bay ra. Lại có hai tên giống nhau như lúc nguyên anh tu sĩ, nếu là rời đi tổng đà, có thể sẽ bên trong đối phương kế điệu hổ ly sơn, vẫn là cho trường sư muội đưa tin mới được. Thanh sam thanh niên tự lẩm bẩm. Bàn tay hắn khẽ đảo tay lấy ra ngân quang long lánh phụ triện, thấp giọng nói vài câu về sau, hướng phía trước ném đi, hóa thành một đạo ngân quang hướng Trương Vân rời đi phương hướng bay đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Sau gần nửa canh giờ, Trương Vân bay trở về, đại mi nhíu chặt. Thế nào? Trương sư muội. Thanh sam thanh niên ân cần hỏi han. Truy không có, ta truy không phải thật sự người, chỉ là một trương hóa thân phủ, đã bị ta hủy đi, tổng đà không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi chân trước vừa đi, chân thân liền lộ diện, may mà ta không hề rời đi tổng đà. Trương Vân vui mừng gật gật đầu, một mặt ngưng trọng nói ra, đối phương rõ ràng nhằm vào chúng ta Vạn Thú Tông, trong khoảng thời gian này chúng ta phải tăng cường đề phòng mới được. Ừm, thuận tiện thông báo một chút những tông môn khác, để bọn hắn tăng cường đề phòng, để tránh bị tập kích. Vận dụng cỡ lớn đưa tin trận liên hệ cổ kiếm môn, để cổ kiếm môn thông chí những tông môn khác. Cổ kiếm môn vừa nhận được tin tức, lập tức tăng cường đề phòng, đồng thời phái người thông chí Thái Hư Tông, Phong Hỏa Môn, Thải Hà Quốc ba nhà tông môn. Biết được tin tức này về sau, ba nhà tông môn nhao nhao tăng cường đề phòng. Tam Hâm Phường Thị, Tiên Thảo Các, Trường Thiên Không Gian, Thạch Việt ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân có ngũ sắc linh quang chớp động. Sau một lát, hắn bên ngoài thân ngũ sắc linh quang tán đi, Thạch Việt mở hai mắt ra, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang. Rốt cục tiến vào trúc cơ trung kỳ. Thạch Việt nhẹ thở ra một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn tại Trường Thiên Không Gian khổ tu hơn 10 năm, đồng thời phục dụng nhiều bình chân nguyên đan cùng đại lượng linh thạch về sau, lúc này mới tu luyện tới trúc cơ kỳ. Đương nhiên, trong lúc đó hắn cũng không phải không biết ngày đêm tu luyện, đồng thời hắn cũng dùng không ít thời gian dùng để nghiên cứu trận pháp cùng luyện khí chi thuật. Trường Thiên Không Gian đã qua hơn 10 năm, ngoại giới chỉ là đã qua hơn một tháng. Thạch tiểu tử, khó được ngươi sẽ ở Trường Thiên Không Gian đợi lâu như vậy dùng để tu luyện, sớm hẳn là tìm chút thời giờ tu luyện. Chỉ bất quá lâu như vậy mới trúc cơ trung kỳ, thật sự là có chút chậm. Tiêu Giao Tử có chút tiếc hận nói. Chương 690, luyện hóa thanh long kiếm. Ngươi cho rằng ta không muốn. Trong tay nếu không có linh thạch không có đan dược, ta coi như tại Trường Thiên Không Gian nghỉ ngơi 100 năm cũng chưa chắc có thể tấn cấp, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thạch Việt lườm hắn một cái, tức giận nói, dừng một chút, hắn lại nói tiếp, đúng rồi, ngươi không phải nói gần nhất sẽ rơi vào trạng thái ngủ say à. Làm sao sống vài chục năm, còn không có rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Giao Tử ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, lớn tuổi, có thể là ảo giác. Đúng rồi Thạch tiểu tử, tính toán thời gian, tiếp qua nửa tháng, đấu giá hội lại bắt đầu, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi phường thị một đoạn thời gian, làm dáng một chút. Tiêu Giao Tử nhắc nhở. Ta biết, chuyện này không nổi, ta hiện tại tấn cấp đến trúc cơ trung kỳ, ta xem một chút có thể hay không vận dụng pháp bảo. Thạch Việt nói xong lời cuối cùng, ánh mắt có chút lửa nóng. Hắn vô bên hông túi trữ vật, thanh long kiếm từ đó bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Dựa theo lý luận, ngươi hẳn là có thể vận dụng pháp bảo, bất quá thời gian khẳng định không dài, ta cảm thấy ngươi tế luyện thanh loan kiếm tương đối phù hợp, lấy ngươi bây giờ pháp lực, thúc đẩy thanh loan kiếm khẳng định không có vấn đề. Tiêu Giao Tử đề nghị. Lời tuy như thế, ta còn là muốn nhìn một chút có thể hay không thúc đẩy pháp bảo. Thạch Việt một mặt nghiêm túc nói. Pháp bảo cùng cực phẩm linh khí thế nhưng là cách biệt một trời, nếu là hắn có thể luyện hóa thanh long kiếm, dù là chỉ có thể thúc đẩy 10 hơi, cũng không phải cực phẩm linh khí có thể so sánh. Tiêu Giao Tử khẽ cười một cái, lắc đầu, không nói gì nữa. Muốn thúc đẩy thanh long kiếm, Thạch Việt trước hết luyện hóa thanh long kiếm mới được, hắn đem thanh long kiếm hướng trước người ném đi, há mồm phun ra một đoàn tinh khí, lóe lên liền biến mất không có vào thanh long kiếm bên trong. Hắn 10 ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào thanh long kiếm phía trên. Thanh long kiếm mặt ngoài lập tức thanh quang đại phóng, ở giữa không trung run rẩy lên, đồng thời phát ra một trận tiếng kêu chói tai, từng mai trừng hạt gạo màu xanh phủ văn bỗng nhiên nổi lên, cả thanh thanh long kiếm tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Gặp đây, Thạch Việt mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tốc độ tăng nhanh không ít, từng đạo pháp quyết đánh phía trên thanh long kiếm. Theo thời gian trôi qua, thanh long kiếm phát ra linh khí càng phát ra kinh người, nhưng Thạch Việt sắc mặt lại cấp tốc tái nhợt xuống tới. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng lấy ra một cái màu xanh bình sứ, ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, pháp lực trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh. Lúc này, thanh long kiếm lắc lư không ngừng, thỉnh thoảng phát ra ong ong tiếng kêu to, tản ra thanh quang càng phát ra lóa mắt, xa xa nhìn qua, như là một đoàn to lớn màu xanh quang đoàn. Thạch Việt mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, từng đạo pháp quyết đánh vào thanh long kiếm bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, Thạch Việt sắc mặt lần nữa tái nhợt xuống tới, hắn không thể không lại phục dụng một giọt ngàn năm linh nũ, pháp lực lúc này mới khôi phục toàn thịnh. Ba canh giờ đi qua sau, Thạch Việt mặt không có chút máu, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Trên mặt đất trưng bày mấy cái bình sứ, bên trong ngàn năm linh nũ giống tuyết. Thạch Việt tuyệt đối không ngờ rằng, luyện hóa pháp bảo thế mà như thế khó khăn, cái này khiến hắn ý thức được, pháp lực của hắn mặc dù có thể so với trúc cơ đại viên mãn, thế nhưng là cùng kết đan kỳ tu sĩ so ra, vẫn là kém xa lắc. Bất quá hắn có thể cảm nhận được, không bao lâu, hắn liền có thể luyện hóa thanh long kiếm. Vừa nghĩ tới mình có thể thúc đẩy một kiện pháp bảo, Thạch Việt liền thập phần hưng phấn. Hắn vội vàng lại ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, sắc mặt lúc này mới xuất hiện một tia hồng nhuận, nguyên bản còn thừa không có mấy pháp lực lập tức dồi dào. Trên tay hắn pháp quyết biến đổi, từng đạo pháp quyết đánh phía trên thanh long kiếm tản ra thanh quang càng phát ra lóa mắt đến Thạch Việt không dám nhìn thẳng. Nửa khắc đồng hồ về sau, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên, thanh long kiếm một cái mơ hồ, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu xanh giao long. Màu xanh giao long một cái lắc đầu vẫy đuôi, vừa bay mà lên, vòng quanh Thạch Việt xoay quanh. Thạch Việt sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng tràn vào màu xanh giao long thể nội. Sắc mặt hắn đại biến, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, một hơi ăn vào hai giọt ngàn năm linh nũ, sắc mặt đỏ lên, thân thể không bị khống chế bành trướng, bất quá rất nhanh, trong cơ thể hắn pháp lực không bị khống chế hướng phía thanh long kiếm dũng mãnh lao tới. Tiếng long ngâm vang lớn, màu xanh giao long vòng quanh Thạch Việt xoay quanh không biết. Thạch Việt thể nội pháp lực như là hồng thủy, nhanh chóng hướng phía màu xanh giao long thể nội tiết ra, sắc mặt của hắn cũng lần nữa tái nhợt xuống tới. Hắn lần nữa một hơi ăn vào hai giọt ngàn năm linh nũ, khô kiệt pháp lực trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh, khổng lồ linh khí thậm chí muốn no bạo thân thể của hắn, cũng may màu xanh giao long như là một cái hấp huyết quỷ, đem hắn thể nội khổng lồ linh khí toàn bộ hút đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, màu xanh giao long một cái xoay quanh, hóa thành một thanh thanh kiếm lạc trên tay Thạch Việt. Thạch Việt thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Không nghĩ tới thật có thể luyện hóa pháp bảo, chính là đại giới có chút đại, dùng hết hơn 10 giọt ngàn năm linh nũ. Thạch Việt tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiêu Giao Tử trợn nhìn Thạch Việt một chút, tức giận nói ra, nếu không phải ăn vào hơn 10 giọt ngàn năm linh nũ, ngươi có thể luyện hóa pháp bảo. Coi như ngươi luyện hóa pháp bảo, lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ cũng không sử dụng được bao lâu thời gian, ngươi thử một lần thúc đẩy thanh long kiếm. Thạch Việt đem thanh long kiếm hướng trước người ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Ông. Thanh long kiếm lập tức thanh quang đại phóng, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu xanh giao long, ở trên không trung bay múa không biết. Thạch Việt sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới, trên mặt không nhìn thấy một tia huyết sắc. Cũng không lâu lắm, màu xanh giao long thân hình trì trệ, khôi phục phi kiếm bản thể, từ trên cao rơi xuống, rơi trên mặt đất. Tiếp cận 10 hơi, Thạch tiểu tử, ngươi miễn cưỡng có thể thúc đẩy thanh long kiếm 10 hơi, cái này 10 hơi, bất kỳ cái gì trúc cơ tu sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi. Không gì hơn, cái này vừa đến, ngươi nhất định phải phục dụng ngàn năm linh nũ. Dù sao trên người của ta còn có không ít ngàn năm linh nũ, chỉ cần có thể diệt sát cường địch, những tổn thất này cũng đáng được, chỉ là không biết ta bây giờ có thể không cùng kết đan kỳ tu sĩ một trận chiến. Thạch Việt nói xong lời cuối cùng, thần sắc có chút hưng phấn. Lúc trước phiếu miểu bí cảnh chuyến đi, hắn đạt được mấy trăm tích ngàn năm linh nũ, hiện tại chỉ là dùng xong một phần nhỏ, còn thừa lại rất nhiều ngàn năm linh nũ, hắn ngược lại không lo lắng sẽ dùng xong. Hắn hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ, tại đại lượng linh dược cùng tam tài tụ linh trận phụ trợ dưới, hắn có lòng tin tại hao tổn xong ngàn năm linh nũ trước đó, xung kích kết đan, có thể thành công hay không, liền nhìn hắn cơ duyên. Đã ngươi liên tục pháp bảo cũng có thể thúc đẩy, cực phẩm linh khí đổi không còn nói hạ. Thạch Việt gật gật đầu, bàn tay vô bên hông túi chữ vật, thanh loan kiếm từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. So sánh pháp bảo, cực phẩm linh khí càng thích hợp Thạch Việt, lấy hắn hiện tại pháp lực. Nhất định có thể thúc đẩy cực phẩm linh khí. Tuy nói trước đó luyện hóa một kiện pháp bảo, Thạch Việt luyện hóa thanh loan kiếm vẫn là bỏ ra hơn nửa canh giờ, bất quá cũng không phục dụng ngàn năm linh nũ. Mặt khác theo âm thi giáo thiếu giáo chủ trên thân có được món kia nội giáp, Thạch Việt lấy tên Hắc Lân giáp, bỏ ra nửa canh giờ mới luyện hóa. Chương 691, Mộ Dung Phong lo lắng. Luyện hóa hai kiện cực phẩm linh khí về sau, Thạch Việt đang chuẩn bị rời khỏi Trưởng Thiên không gian, lúc này Ngân Nhi chậm rãi bước đi tới. Nàng nắm lấy góc áo, liếm liếm môi đỏ, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, chủ nhân, người ta rất lâu không ăn được ăn. Thạch Việt nhìn thấy Ngân Nhi trên mặt thần sắc mong đợi, trong lòng cảm thấy một trận buồn cười. Ngươi nha đầu này, chỉ có biết ăn, lần sau tiến vào Trưởng Thiên không gian, ta sẽ cho ngươi mang ăn ngon, ngươi ngoan ngoãn cùng tỷ tỷ học tập làm sao chiếu khán linh dược, không muốn quấy rối. Tiêu Giao Tử ra ra nếu để cho ngươi hỗ trợ, ngươi liền giúp một chút hắn, có biết không?
Nghe được có ăn ngon, Ngân Nhi hai mắt sáng lên, vô bộ ngực đáp ứng, biết, chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Thạch Việt gật gật đầu, thần sắc khẽ động, rời khỏi trưởng thiên không gian. Hắn cùng Lý Ngạn chào hỏi một tiếng về sau, liền đi ra tiên thảo các. Đường đi vẫn là cùng thường ngày, lạnh lùng thanh thanh, không nhìn thấy mấy cái người đi đường.
Thạch Việt vãng hai bên nhìn một cái, bước nhanh hướng phía phường thị lối ra đi đến.
Ra phường thị, hắn vô bên hông linh thú đại, ố phượng từ đó bay ra, rơi vào trước người hắn.
Hắn thả người nhảy lên, ố phượng hai cánh hung hăng một cái, phóng lên tận trời, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời.
Thái Hư Tông. Mộ Dung Phong cùng Chu Thông Thiên đứng tại cỡ lớn đưa tin trận trước mặt, đưa tin trận trên không, lơ lửng một cái bóng mờ, chính là Độc Cô Tín.
Mộ Dung đạo hữu, tình huống chính là như vậy, ta cùng Lâm đạo hữu dự định phái người tiến về Bắc Yên, liên thủ đối kháng đại thần.
Độc Cô Tín chậm rãi nói, ta đây không có ý kiến, bất quá lão phu không có cách nào rời đi Thái Hư Tông, ngươi cũng nhìn thấy, đoạn thời gian trước tặc nhân xuất thủ tập kích Vạn Thú Tông tổng đà, cũng may Trương đạo hữu bọn hắn không có mắc lừa bị lừa. Nếu không Vạn Thú Tông liền xảy ra vấn đề, chúng ta Thái Hư Tông chỉ có ta cái này một cái lao ra hỏa chống đỡ, lão phu cũng không dám tùy tiện rời đi Thái Hư Tông.
Mộ Dung Phong ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ.
Đại đường năm trong tông, Thái Hư Tông thực lực yếu nhất, từ khi đại đường tu tiên giới xuất hiện một nguyên anh quỷ tu quấy rối về sau, Mộ Dung Phong liền lo sợ bất an, một mực lo lắng nguyên anh quỷ tu giết tới Thái Hư Tông tổng đà, đặc biệt là Vạn Thú Tông tổng đà bị tập kích về sau, Mộ Dung Phong trong lòng khủng hoảng mở rộng đến cực hạn. Một mực lo lắng bước Vạn Thú Tông theo gót.
Mộ Dung đạo hữu, ngươi không tới, có một số việc không pháp quyết định, tỉ như các ngươi Thái Hư Tông phái ra bao nhiêu viện binh, cũng không thể cưỡng ép cắt cử đi.
Cũng không thể chúng ta một mực vận dụng cỡ lớn đưa tin trận cầu thông đi.
Bắt đầu dùng cỡ lớn đưa tin trận cần không gian tinh thạch chân quy trình độ có thể so với ngàn năm linh dược, dùng một khối thiếu một khối, một mực vận dụng cỡ lớn đưa tin trận cũng không phải sự tình.
Độc Cô Tín cau mày nói.
Mộ Dung Phong trầm ngâm một lát, mở miệng đề nghị, lão phu có thể phái người tiến về dự thính, sau đó báo cáo đi lên, lão phu sẽ mau chóng làm ra quyết đoán, đem tin tức truyền cho ngươi, hoặc là các ngươi đàm tốt về sau, cắt cử một cái đại biểu đến chúng ta Thái Hư Tông, cùng lão phu nói chuyện, ngươi cảm thấy thế nào?
Độc Cô Tín lông mày nhíu chặt, Thái Hư Tông thực lực là đại đường năm tông yếu nhất, Mộ Dung Phong không dám rời đi tổng đà cũng là tình có thể hiểu, đổi hắn là Mộ Dung Phong, cũng sẽ không dễ dàng rời đi Thái Hư Tông tổng đà. Nếu là Mộ Dung Phong không đến tham gia hội đàm, liên minh khẳng định lại nhận ảnh hưởng, tới lui lui đưa tin tức khẳng định sẽ chậm trễ không ít thời gian, nếu là như thế, nói không chừng sẽ bỏ lỡ tốt nhất xuất binh thời cơ, lúc kia còn muốn ngăn cản đại tần, khó càng thêm khó.
Như vậy đi. Mộ Dung đạo hữu, chờ chúng ta phái đi người cùng Bắc Yên tu tiên môn phái đạt thành hiệp nghị, ngươi phái một đại biểu tới, tốt nhất có được nhất định quyền lợi, tỉ như xuất binh bao nhiêu quyền lợi, như vậy mới phải làm việc, nếu là chỉ là dự thính sẽ chậm trễ chuyện.
Độc Cô Tín một mặt ngưng trọng nói.
Mộ Dung Phong biết Độc Cô Tín nói là sự thật, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, tốt ta.
Nếu như các ngươi cùng Bắc Yên tu tiên môn phái đạt thành hiệp nghị, lão phu lại phái một đại biểu tiến về tham gia, có thể để hắn có được bộ phận quyền lợi.
Độc Cô Tín đại hỉ, nói ra, tốt, cứ quyết định như vậy đi, không gian tinh thạch 10 phần quý giá, không nói nhiều.
Vừa dứt lời, Độc Cô Tín hư ảnh hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy.
Mộ Dung sư thúc, nếu là ngài không đi, nói không chừng bản tông lợi ích lại nhận ảnh hưởng.
Chu Thông Thiên một chút do dự, thận trọng nói.
Ta làm sao không muốn đi tham gia, nếu là ta rời đi tổng đà, nguyên anh quỷ tu giết đến tận cửa, các ngươi có thể đỡ nổi.
Mộ Dung Phong tức giận nói.
Cái này Chu Thông Thiên á khẩu không trả lời được.
Mộ Dung Phong nói là sự thật, tuy nói Thái Hư Tông hộ tông đại trận có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ công kích, điều kiện tiên quyết là có nguyên anh tu sĩ điều khiển trận pháp, nếu là kết đan kỳ tu sĩ điều khiển. Có trời mới biết có thể kiên trì bao lâu.
Một khi trận pháp bị phá, Thái Hư Tông hạ chẳng có thể nghĩ.
Được rồi, cùng bản tông tồn vong so ra, tổn thất một ít nhân thủ cũng không tính là gì. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta thực lực quá yếu. Nếu là bản tông có hai tên nguyên anh tu sĩ, lão phu cần gì phải một mực tại tổng đà tọa chấn.
Chu Sư Điệt, ngươi đã là kết đan hậu kỳ, khoảng cách đại viên mãn cũng không xa. Trong khoảng thời gian này, ngươi đem trong tay tạp vụ thông báo một chút, để người khác thay xử lý. Bế quan tu luyện đi.
Tranh thủ tiến vào kết đan đại viên mãn, nếu là bản tông thêm ra một nguyên anh tu sĩ, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều.
Mộ Dung Phong cảm thán nói.
Nói đến, chấp pháp điện Chu Trấn Vũ Chu Sư Đệ cũng đang vì xung kích nguyên anh làm chuẩn bị.
Chu Sư Điệt muốn một gốc ngàn năm tử ưu hoa luyện chế ngưng anh đan,
đáng tiếc lao phu trên tay không có ngàn năm tử ưu hoa, Chu sư điệt, ngươi lưu ý một chút, nếu là nơi nào có ngàn năm tử ưu hoa bán ra, liền phái người giá cao thu mua xuống tới.
Vâng, Mộ Dung sư thúc.
Mộ Dung Phong thần sắc khẽ động, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, Thạch Việt vẫn là không có tin tức à?
Không có, hắn không biết lúc nào chuẩn ra tổng đà, khả năng đi Tam Hâm Phường thị tìm Lý Mục Bạch đi.
Ngươi lưu ý một chút Thạch Việt hành tung, nếu là hắn trở về, để hắn hảo hảo ở tại chỗ ở tu luyện đi.
Đừng chạy loạn khắp nơi.
Mộ Dung Phong dặn dò.
Ta hiểu được, ta sẽ phái người lưu ý.
Hắc Ngạc Đàm ở vào đại đường Đông Bắc Bộ, có vài chục mẫu lớn nhỏ. Trong đầm sinh hoạt đại lượng cá sấu, người bình thường căn bản không dám tới gần Hắc Ngạc Đàm, sợ bị cá sấu lôi xuống nước xé thành mảnh nhỏ. Tại Hắc Ngạc Đàm phụ cận, có một tòa mấy chục dặm lớn nhỏ hòn đảo, cả hòn đảo nhỏ trên không đều tràn ngập nồng đậm hắc vụ, để cho người ta thấy không rõ tình hình bên trong, mà một khi có thuyền tới gần hòn đảo, liền sẽ lọt vào đại lượng cá sấu công kích, thuyền hủy người vong.
Một ngày này, hòn đảo bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng ánh lửa.
Cũng không lâu lắm, hòn đảo đung đưa kịch liệt một chút, bình tĩnh mặt nước tạo nên một trận gợn sóng, một đạo lam sắc độn quang theo hòn đảo bên trong bay ra.
Lam sắc độn quang rõ ràng là một khuôn mặt đoan chính áo lam nam tử khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, quần áo trên người cũ nát, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít vết máu.
Lúc này còn muốn đi, đem chúng ta hành sơn tam hung việc không đáng lo a.
Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên em ở.
Chương 692, ba hung dạ tâm.
Nghe được hành sơn tam hung bốn chữ, áo lam nam tử con ngươi hơi co lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tốc độ bay tăng nhanh không chỉ một lần.
Đúng lúc này, một đạo thê lương đến cực điểm quỷ tiếng giống vang lên.
Áo lam nam tử chỉ cảm thấy đầu châm xuống, phảng phất bị người dùng vật nặng đánh đầu, tốc độ bay ngừng lại.
Mấy đạo nhan sắc khác nhau linh quang theo hòn đảo bên trong bay ra, thẳng đến áo lam nam tử mà đi.
Các loại áo lam nam tử lấy lại tinh thần, mấy đạo linh quang cách hắn không đến năm trượng.
Áo lam nam tử dọa đến hồn bay lên trời, không nói hai lời, há miệng, phun ra một mặt lớn chừng bàn tay lam sắc tiểu thuẫn, nên phong gặp tăng vòng quanh hắn bay múa không biết.
Phanh phanh vài tiếng trầm đục, ba đạo hắc quang đánh vào lam sắc trên tấm chắn, bị lam sắc tấm chắn cản lại.
Ba đạo kèn cỡ lạ gì nẹt, rõ ràng là tam chi hắc sắc mũi tên.
Đúng lúc này, áo lam nam tử đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một cái mấy trượng lớn nhỏ hắc sắc quỷ trảo không có dấu hiệu nào nổi lên, cũng nhanh chóng một trảo mà xuống.
Bất ngờ không đề phòng, áo lam nam tử căn bản không kịp phòng bị, ngược bị quỷ trảo xuyên thủng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thây khô.
Lam sắc tấm chắn quang mang ảm đạm xuống, khôi phục như cũ lớn nhỏ, cùng thây khô từ trên cao hướng phía dưới hòn đảo rơi xuống.
Cũng không lâu lắm, hòn đảo trên không hắc vụ chậm rãi tiêu tán không thấy.
Hòn đảo bên trên có một mảng lớn kiến trúc, lầu các cung điện, vườn hoa rừng trúc.
Sạch sẽ trên đường phố nằm rất nhiều thi thể, những thi thể này hai mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, phảng phất khi còn sống nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình.
Một chút kiến trúc còn bốc lên lửa lớn rừng rực, một cánh tay phải huyền không hồng bào đạo sĩ, một vị mặt mũi tràn đầy vết sẹo áo xám lao giả cùng một cưu diện lao giả đứng tại một tòa màu xanh lầu các đỉnh chót.
Ha ha, Hắc Ngạc Đàm Bạch gia cũng bất quá như thế, huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, Bạch gia hai tên kết đan kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của chúng ta.
Áo xám lao giả cười ha ha nói, trong mắt tràn đầy vui mừng.
Hắc hắc, xem ra chúng ta trở về đúng lúc, đại đường năm tông hiện tại co đầu rút cổ tại mình trên đỉnh núi không dám ra ngoài, đại đường chính là chúng ta thiên hạ, Chu gia, Vương gia cùng Bạch gia tuần tự bị diệt tộc, giống như không có mục tiêu khác.
Hồng bào đạo sĩ có chút tiếc hận nói.
Đúng a, hiện tại không có mục tiêu, chẳng lẽ lại chúng ta đi Bắc Yên?
Bắc Yên cũng không có nguyên anh quỷ tu làm loạn a.
Áo xám lao giả cau mày nói.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ta xem như mỏ thấy những này tu tiên gia tộc tình huống, miệng cọp gan thỏ, chỉ cần không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, ta nhìn đều là mục tiêu của chúng ta.
Cưu diện lao giả cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt.
Liên tiếp diệt đi Vương gia cùng Bạch gia hai cái này tu tiên gia tộc, Cưu diện lao giả nếm đến ngon ngọt, hắn bây giờ căn bản không đem tu tiên gia tộc để vào mắt.
Chỉ cần không có nguyên anh tu sĩ tòa chấn, ba người bọn họ liên thủ, mượn nhờ cướp bóc đến pháp bảo, cho dù không địch lại, cũng đều có thể vừa trốn chi.
Đại ca, ngươi không được đang nói đùa chứ.
Bắc Yên tu tiên giới thực lực cũng không so đại đường tu tiên giới chênh lệch, đến Bắc Yên, chỉ sợ chúng ta chiếm không được tiện nghi.
Hồng bào đạo sĩ cau mày nói.
Có thể hay không chiếm được tiện nghi, thử một lần chẳng phải sẽ biết ta.
Dù sao tại đại đường không có tốt hơn mục tiêu, chỉ có thể đi Bắc Yên thử một lần, nếu là không địch. Chúng ta cùng lắm thì đi thẳng một mạch, chỉ cần không có gặp được nguyên anh tu sĩ, chúng ta liền sẽ không gặp nguy hiểm, chẳng lẽ lại các ngươi còn nghĩ qua về cuộc sống trước kia.
Đừng quên, nếu không phải diệt đi Vương gia cùng Bạch gia, lão tam ngươi còn không có pháp bảo sử dụng đâu. Cưu Diện lão giả không chút khách khí nói. Cái này Hồng Bào đạo sĩ có chút tâm động. Bởi vì hắn tiến vào kết đan kỳ thời gian trễ nhất, đạt được chỗ tốt, đầu to đều bị hai vị huynh trưởng điểm. Nếu không phải diệt đi Vương gia cùng Bạch gia, hắn xác thực liên tục một kiện pháp bảo đều không có. Hắn đã nếm đến ngon ngọt, để hắn trộm vàng rửa tay, tìm địa phương bí ẩn khổ tu, hắn có thể làm không đến. Áo xám lão giả cũng có chút động tâm, ba người bọn họ liên thủ, chỉ cần không gặp được Nguyên Anh tu sĩ, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, cho dù không địch lại, ba người bọn họ cũng có thể giết ra một đường máu đến, nguy hiểm khẳng định có, bất quá thu hoạch là to lớn. Có làm hay không cho thống khoái lời nói, nếu là không làm, làm xong vụ này, chúng ta tìm cái địa phương bí ẩn trốn đi, khổ tu một đoạn thời gian, bất quá trên người chúng ta tài vật không được rất nhiều, không được bao lâu thời gian liền sẽ đã xài hết rồi. Đến lúc đó muốn làm một món lớn, chỉ sợ đổi khó, hiện tại là tốt nhất động thủ thời cơ. Cưu Diện lão giả phân tích nói. Hồng Bào đạo sĩ cùng áo xám lão giả liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu. Làm, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi, huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, ta cũng không tin sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Cưu Diện lão giả ánh mắt sáng lên, cười nói ra, tốt, vậy liền làm, nhanh lên đem Bạch gia tài vật lục soát đi, chúng ta cùng đi Bắc Yên phát tài. Bắc Yên, Bách Linh Cốc. Thạch Việt dạo bước tại đường phố phồn hoa bên trên, ánh mắt thỉnh thoảng vãng hai bên cửa hàng nhìn lại. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi vào một tòa màu xanh lầu các, bảng hiệu bên trên viết Thiên Linh Các. Thiên Linh Các chuyên môn bán ra các loại yêu thú vật liệu, theo yêu thú tinh huyết đến yêu thú tinh hồn đều có bán ra. Thạch Việt đem ngũ hành hỗn nguyên quyết tu luyện đến tầng thứ 5, bất quá chân linh cửu biến còn kẹt tại tầng thứ 4, hắn dự định mua sắm loài gấu yêu thú tinh huyết tu luyện chân linh cửu biến tầng thứ 5, thuận tiện mua sắm một chút vật liệu. Đem Ly Hỏa kiếm luyện chế lại một lần, hy vọng có thể đem Ly Hỏa kiếm luyện thành thượng phẩm linh khí. Rời đi Tam Hâm Phường thị trước đó, trên người hắn linh thạch đều đã xài hết rồi, cũng may Âm Thi giáo thiếu giáo chủ lưu lại vật liệu luyện khí rất nhiều, hắn luyện chế ra mấy bộ nguyên bộ linh khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm, cũng bán mười mấy vạn linh thạch, đủ hắn hoa một đoạn thời gian. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi ra Thiên Linh Các, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Khoảng cách Tam Hâm Phường thị đấu giá hội còn 1 tháng nữa. Hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về. Tam Hâm Phường thị cử hành cỡ lớn đấu giá hội, đã có bao nhiêu kiện cực phẩm linh khí khi áp chụp vật phẩm đấu giá, cũng có ngàn năm linh dược, thậm chí pháp bảo, mọi người cũng không nên bỏ lỡ. Một đạo to thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền vào Thạch Việt bên tai. Thạch Việt hơi kinh ngạc, Tam Hâm Phường thị thế mà phái người đến Bách Linh Cốc tuyên truyền, xem ra Tam Hâm Phường thị tổ chức trận này cỡ lớn đấu giá hội là hạ túc công phu. Càng nhiều tu sĩ tham gia đấu giá hội, Thạch Việt được lợi càng lớn. Hắn chạy mấy nhà vật liệu cửa hàng, rất thuận lợi liền mua đến cần thiết vật liệu luyện khí, hắn có lòng tin đem sở hữu Ly Hỏa kiếm phẩm giai tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là Ly Hỏa kiếm toàn bộ tấn thăng làm thượng phẩm linh khí, tin tưởng uy lực sẽ lớn hơn. Theo một nhà vật liệu cửa hàng đi tới về sau, Thạch Việt cảm thấy có chút khát nước, cất bước đi vào đối diện trà lâu. Vị khách quan kia, muốn chút gì? Muốn hay không tiểu nhân tiến cử lên? Một áo xanh gã sai vặt bước nhanh tiến lên đón, nhiệt tình hỏi. An bài cho ta một gian phòng, muốn một bình trà ngon cùng hai đĩa điểm tâm. Thạch Việt lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, ném cho áo xanh gã sai vặt, phân phó nói. Không có ý tứ, khách quan, không có bao gian, phòng đều đầy. Áo xanh gã sai vặt mặt lộ vẻ khó xử. Chương 693, nhà dô tở con ở gà tờ mưa. Thạch Việt đuôi lông mày nhíu một cái, nói ra, vậy liền an bài cho ta một cái thanh tịnh một điểm vị trí. Được rồi, khách quan lầu ba mời. Áo xanh gã sai vặt cười rạng rỡ đem Thạch Việt dẫn tới lầu 3, Thạch Việt tại nơi hẻo lánh ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, một bình mùi thơm nước mũi linh trà cùng hai đĩa điểm tâm liền đã bưng lên. Mời khách quan chậm dùng. Áo xanh gã sai vặt buông xuống đồ vật liền rời đi. Thạch Việt nâng chung trà lên uống một ngụm, nước trà vừa rơi xuống bụng, miệng bên trong tràn đầy hương hoa. Uy, người nghe nói a? Đại tần ma đạo xâm lấn Đông Tề. Sắt vách bàn một người tu sĩ sông đồng bạn hỏi. Nghe nói ma đạo tu sĩ thế lực cường đại, Đông Tề vì giám thị đại tần ma đạo, tại hai nước chỗ giao giới xây dựng một tòa Hắc Ưng Thành, đồng thời phái một nguyên anh tu sĩ đóng giữ, nghe nói trước đây không lâu cả tòa Hắc Ưng Thành đều bị tiêu diệt, ta nhìn Đông Tề trèo trống không được bao dài thời gian. Một áo đỏ thanh niên phân tích nói, không thể nào, liên tục nguyên anh tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thật hay giả? Chuyện bí ẩn như vậy, ngươi từ nơi nào nghe được? Đúng đấy, đây chính là một nguyên anh tu sĩ. Cũng không phải trúc cơ tu sĩ. Ừ, đây là đại tần ma đạo tu sĩ nói, bọn hắn phái người tại Đông Tề từng cái phường thị tuyên truyền, chuyện này đều tại Đông Tề truyền ra, cùng kỳ chất vấn tin tức thật giả, còn không bằng suy tính một chút tương lai của mình. Nếu là Đại Tần Ma Đạo cầm xuống Đông Tề, chúng ta Bắc Yên liền muốn trực tiếp đối mặt Đại Tần, nói không chừng Đại Tần mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Áo đỏ thanh niên có chút lo lắng nói. Thế thì chưa hẳn, Đại Đường cũng liên tiếp Đông Tề, Đại Đường bây giờ bị Nguyên Anh quỷ tu huyên náo tối bụi, ta nếu là Đại Tần Ma Đạo cao tầng, ta chọn Đại Đường động thủ mà không phải Bắc Yên. Một đám ngu xuẩn, môi hở răng lạnh, nếu là Đại Đường cũng bị Đại Tần cầm xuống, chúng ta Bắc Yên có thể chỉ lo thân mình, đừng nói Bắc Yên, chỉ sợ Tây Hán cũng không chiếm được lợi ích, Ma Đạo liên tục Nguyên Anh tu sĩ đều trăm phương ngàn kế tính toán diệt sát, chẳng lẽ chỉ là vì một cái Đông Tề. Cũng thế, nói trở lại, các ngươi nói tại Đại Đường làm loạn Nguyên Anh quỷ tu có phải hay không Đại Tần Ma Đạo phái đi? Hắc hắc, quản hắn ai phái đi, không có quan hệ gì với chúng ta, bất quá chúng ta cần thiết phải chú ý Đại Tần cùng Đông Tề chiến sự, một khi Đại Tần cầm xuống Đông Tề, chúng ta Bắc Yên chỉ sợ khó mà chỉ lo thân mình. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ, những sự tình này là Tử Diễm Môn cần cân nhắc sự tình. Thạch Việt nghe mấy người đối thoại, lông mày nhíu chặt. Đại Tần xâm lấn Đông Tề, còn tiêu diệt Nguyên Anh tu sĩ. Tin tức này như là một kích trọng trống, trùng điệp đập vào trong lòng của hắn. Một khi Đại Tần Ma Đạo cầm xuống Đông Tề, Bắc Yên cùng Đại Đường đều là Đại Tần mục tiêu kế tiếp, liên tưởng đến tại Đại Đường làm loạn Nguyên Anh quỷ tu, hắn cảm thấy nếu như Đại Tần cầm xuống Đông Tề, Đại Đường khẳng định sẽ là Đại Tần mục tiêu kế tiếp. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Cũng không biết trận này chiến sự có thể hay không ảnh hưởng đấu giá hội tổ chức. Nghĩ đến đây, Thạch Việt trong lòng liền bao phủ lên một tầng mây đen. Xem ra các loại đấu giá hội kết thúc về sau, liền muốn nhanh chóng trở về Đại Đường, chuẩn bị sớm mới được. Thạch Việt âm thầm suy nghĩ. Thạch Việt nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, trả nợ linh thạch, rời đi trà lâu. Ra phường thị, Thạch Việt vỗ bên hông linh thú đại, Ô Phượng từ đó bay ra. Hắn thả người nhảy lên, nhảy lên. Ô Phượng hai cánh mở ra phóng lên tận trời, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Đông Tề, Thanh Long Sơn Mạch. Một mảnh khoáng đạt trên thảo nguyên, lấy ngàn mà tính tu sĩ chém giết cùng một chỗ, từ trên người bọn họ phục sức đến xem, rõ ràng chia làm hai phái, thân mang áo đen tu sĩ chia làm một phái khác tu sĩ mặc đủ loại. Trên mặt đất nằm không ít thi thể, đại bộ phận là tu sĩ áo đen, nhìn từ điểm này, tu sĩ áo đen rõ ràng ở vào hạ phong. Hai tòa cự thành đứng vững tại trên thảo nguyên, một tòa cự thành toàn thân màu đen, một tòa cự thành toàn thân màu xanh, hai tòa thành chỉ cách xa nhau hơn 10 dặm. Hắc sắc cự thành trên tường thành, đứng đấy từ nam một nữ. Trong đó có một hơn 30 tuổi nam tử trung niên cùng một mặt như hoa đào trung niên mỹ phụ. Triệt binh đi. Tiếp tục đánh xuống, chỉ là tăng thêm thương vong. Nam tử trung niên đề nghị. Cái này có biện pháp nào, đối phương tu sĩ cấp cao cùng chúng ta không sai biệt lắm, bất quá đệ tử cấp thấp so chúng ta hơn rất nhiều, dù sao nơi này là Đông Tề địa bàn, không được chúng ta đại thần, chúng ta viện binh còn tại trên đường, chờ đến viện binh đổi tới, còn muốn một đoạn thời gian. Trung niên mỹ phụ cười khổ nói. Tần đạo hưu thế nhưng là nói, trong vòng nửa năm muốn bắt lại Đông Tề, Điền đạo hưu, ngươi cùng tần đạo hưu là đồng môn, ngươi cùng tần đạo hưu nói một chút, hiện tại tiến công bị ngăn trở, chỉ có thể chờ đợi viện binh, muốn đánh tan Đông Tề tứ tông, nói ít muốn 100 kết đan tu sĩ, 2000 tên trúc cơ tu sĩ. Một thân rộng thể mập hồng bào lão giả nhìn về phía một người khoác đạo bào màu tím lão giả, thâm ý sâu sắc nói. Không cần đến đi. Ta nhìn chúng ta cùng thanh quang tự tứ phái Nguyên Anh tu sĩ đánh một trận, nếu là chúng ta thắng. Bọn hắn liền toàn phái rời đi Đông Tề. Tử bào lao giả thần sắc đạm mạc nói. Đánh một trận. Thanh quang tự tứ phái Nguyên Anh tu sĩ thực lực bản thân liền so chúng ta yếu, bọn hắn sẽ không đáp ứng đi. Nam tử trung niên cao mày nói. Không đáp ứng. Vậy liền động thủ đem bọn hắn đồ tử đồ tôn giết sạch, ta cũng không tin bọn hắn không đáp ứng. Tử bào lao giả cười lạnh nói. Trung niên mỹ phụ như mày, có chút bất mãn nói ra, Điền đạo hữu, chúng ta có thể đối với Đông Tề cấp thấp tu sĩ ra tay. Đông Tề cũng có thể đối với chúng ta đệ tử ra tay, nói câu không dễ nghe, nếu là Đông Tề Nguyên Anh tu sĩ tổ đội tiến về Đại Tần, đối với chúng ta Đại Tần cấp thấp tu sĩ ra tay, ai có thể ngăn cản. Chúng ta lần trước là lấy 2 địch 1, hơn nữa còn là tại đối phương không lập tức chạy trốn tình huống dưới, lúc này mới diệt đi cái kia lão lửa chọc. Đúng đấy, bất cứ chuyện gì đều có quy củ, vô quy không thành phương viên, nếu là chúng ta đều không cần mặt mũi, đệ tử cấp thấp tử thương hầu như không còn. Coi như chúng ta có thể cầm xuống Đông Tề, ai tới quản lý? Chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình đi trồng linh dược? Tự mình đi đào quáng? Nam tử trung niên lên tiếng phụ hòa nói. Không sai, vô quy không thành phương viên, Điền đạo hữu, ngươi liền cùng tần đạo hữu chuyển cái tin tức đi. Nếu không để hắn tự mình đến một chuyến tiền tuyến, tình hình bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, đừng nói nửa năm, liền xem như một năm, đều chưa hẳn có thể bắt được Đông Tề, Đông Tể Tứ Tông ngay tại theo các nơi điều động nhân thủ đến tiền tuyến, viện binh của bọn hắn không ngừng, mà lại rất nhanh liền đến tiền tuyến, chúng ta không giống, không có mấy tháng, viện binh căn bản tới không được. Hồng Bào Lao Giả đề nghị. Tử Bào Lao Giả lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Hắn làm sao không biết điểm này, bất quá Tần Vô Cực là sư huynh của hắn, hắn cũng không tốt trực tiếp phản bác, hiện tại nhiều người như vậy đều phản đối, hắn không tốt phản đối nữa. Tốt ta. Ta Tần sư huynh nói lại chuyện này, trước thu binh đi. Nam tử trung niên bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, một trận vang dội tiếng kèn vang lên. Màu trắng cự thành trên tường thành, đứng đấy ba nam một nữ, cầm đầu là một mặt mũi hiền lành bạch bào tăng nhân. Chuyện gì xảy ra, ma đạo lui binh. Một mặt trắng không râu nho sinh trung niên hơi kinh ngạc nói. Chương 694, dự cảm không tốt. Diệp đạo hữu, bọn hắn nếu là lại không lui binh, đệ tử cấp thấp chỉ sợ cũng phải chết sạch, đệ tử cấp thấp nếu là chết sạch, chẳng lẽ lại muốn tu sĩ cấp cao lên sao? Một ngũ quan diễm lệ làm váy thiếu phụ vừa cười vừa nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Nô phu nhân, chúng ta chỉ là tạm thời đánh lui ma đạo tu sĩ, chúng ta là bản thổ tác chiến, chiếm cứ địa lợi nhân hòa, đánh lui ma đạo tu sĩ không tính là gì, chờ ma đạo viện binh đổi tới, chúng ta chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng Bắc Yên cùng Đại Đường cầu viện, nếu là có Bắc Yên cùng Đại Đường viện trợ, chúng ta nhất định có thể đem ma đạo tu sĩ trục xuất Đông Tề. Một kiếm mi lãng mục bạch bào nam tử đề nghị. Cùng Bắc Yên cùng Đại Đường cầu viện. Bọn hắn sẽ đáp ứng a? Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bọn hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Tô đạo hữu, ta nhìn chúng ta vẫn là dựa vào chính mình đi. Cầu người không bằng cầu mình. Lam vay thiếu phụ đại mi vẩy một cái, lơ đến nói. Nô phu nhân, cũng không thể nói như vậy, Đại Tần Thiên Ma Tông tông chủ Tần Vô Cực thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chúng ta Đông Tề nhưng không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nếu là ma đạo không tuân theo quy củ, vậy nhưng làm sao bây giờ? Ai đi ngăn cản Tần Vô Cực? Bạch bào nam tử nhướng mày, mặt âm trầm nói. Ừm. Ta tin tưởng Bắc Yên cùng Đại Đường sẽ đáp ứng, nếu là chúng ta Đông Tề bị Đại Tần cầm xuống, Bắc Yên cùng Đại Đường sẽ trực tiếp đối mặt Đại Tần uy hiếp, bọn hắn sẽ trở thành Đại Tần mục tiêu kế tiếp. Nho sinh trung niên gật đầu phụ hòa nói. Có đạo lý, nếu là bọn hắn không đáp ứng, chúng ta liền quy thuận Đại Tần, trợ giúp Đại Tần đối phó bọn hắn, chúng ta nếu là không tốt đẹp được, bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt. Bạch bào nam tử khí hung hắn nói. Lam vay thiếu phụ nhìn về phía bạch bào tăng nhân, bạch bào tăng nhân một phen tư lượng, gật gật đầu, Tô đạo hữu nói không sai, ngăn cản Đại Tần không được chúng ta Đông Tề tu tiên giới một phương sự tình, nếu không phải chúng ta Đông Tề cản trở, bọn hắn Đại Đường cùng Bắc Yên có thể tốt như vậy qua. Bần tăng nghe nói Đại Đường xuất hiện một nguyên anh quỷ tu, ta suy đoán hơn phân nửa là Đại Tần ma đạo phái đi Đại Đường quấy rối. Nếu là như vậy, Đại Đường hẳn là sẽ xuất binh, bất kể nói thế nào, chúng ta đều hẳn là phái người cùng Đại Đường, Bắc Yên tiếp xúc, nhìn xem Đại Đường cùng Bắc Yên nói thế nào. Lam vay thiếu phụ gật đầu nói. Thừa dịp ma đạo tiến công bị ngăn trở, chúng ta lập tức phái người tiến về Bắc Yên cùng Đại Đường, cùng Bắc Yên cùng Đại Đường tu tiên môn phái tiếp xúc một chút. Bạch bào tăng nhân đề nghị. Đối với cái này, nho sinh trung niên ba người đều biểu thị đồng ý. Bắc Yên, Tuyết Vân Lĩnh. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt một chút. Một đạo màu xanh độn quang cùng một đạo lam sắc độn quang theo dãy núi chỗ sâu bắn ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đến chân trời mà đi. Hai vệt độn quang là một già một trẻ, hai người ngũ quan có chút tương tự, phương hướng bỏ chạy hoàn toàn khác biệt. Một hồng bào đạo sĩ, một vị mặt mũi tràn đầy vết sẹo áo xám lao giả cùng một cưu diện lao giả theo dãy núi chỗ sâu bay ra, chính là Hành Sơn Tam Hung. Lúc này, hai vệt độn quang đã biến mất ở chân trời. Đáng chết, cao cấp độn thuật phù, tuyệt đối đừng để bọn hắn hai tên gia hỏa chạy trốn, nếu để cho Bắc Yên tu tiên giới biết được tin tức, vậy thì phiền thoái, nhị đệ, tam đệ, các ngươi đuổi theo kia hai tên gia hỏa, ta đi thu thập tàn cuộc, sau đó lập tức đuổi kịp các ngươi, nếu là liên lạc không được, ngay tại chỗ cũ các loại. Cưu diện lao giả trầm giọng phân phó nói. Áo xám lao giả cùng hồng bào đạo sĩ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bọn hắn biết rõ cưu diện lão giả lưu lại là vì lục soát cướp tài vật, nhưng là cưu diện lão giả là lão đại, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, hóa thành hai vệt độn quang đuổi theo, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Cưu diện lão giả nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, một phen tư lượng, hướng dãy núi chỗ sâu bay đi. Mấy trăm trượng không trung, một đạo lam sắc độn quang ngay tại cấp tốc phi độn. Lam sắc độn quang rõ ràng là một mi thanh mục tú thanh niên áo lam, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Hắn thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy sau lưng hồng sắc đột quang, thanh niên áo lam sắc mặt đại biến, chửi bới nói, đáng chết, không biết chúng ta Dương gia làm sao chọc phải bà tên tà tu, chờ ta chạy trốn tới Tử Tiêu Môn, nhất định phải đem chuyện này nói cho đại tỷ mới được, không báo thù này, ta Dương Hạo thể không làm người.
Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng có cao cấp độn thuật phù liền có thể bỏ trốn mất dạng.
Hồng Bào đạo sĩ mặt âm trầm nói. Nghe đến lời này, Dương Hạo sắc mặt đại biến, tốc độ bay đột nhiên tăng nhanh gấp đôi.
Hồng Bào đạo sĩ nhướng mày, tốc độ bay đi theo tăng nhanh, theo đuổi không bỏ.
Dương Hạo sầm mặt lại, tay phải vỗ tay lấy ra màu bạc nhạt phù triện. Ngân sắc phù triện trải rộng chừng hạt gạo phù văn, tản mát ra một cỗ cường đại pháp lực ba động.
Hắn không nói hai lời bóp nát ngân sắc phù triện, cả người hóa thành điểm điểm ngân quang biến mất không thấy.
Hồng Bào đạo sĩ sắc mặt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới trên người đối phương lại còn có một trường cao cấp phù triện.
Đáng chết, cái này vốn là đều là hắn đồ vật ta.
Hắn vội vàng buông ra thần thức, hướng bốn phía quét tới.
Cũng không lâu lắm, hắn thu hồi thần thức, hướng phía đông bay trốn đi, tốc độ cực nhanh.
Hơn 10 dặm có hơn một mảnh mật trong rừng, Dương Hạo đang nhanh chóng chạy vội.
Hắn có thể cảm nhận được, một cỗ cường đại thần thức một mực khóa chặt hắn.
Hắn chỉ là trúc cơ cảnh, trên tay cũng không có tấm thứ ba cao cấp độn thuật phù, nếu là không cách nào thoát ra đối phương thần thức phạm vi cảm ứng, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn.
Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, vội vàng tay lấy ra hỏa độn phù bóp mà nát, cả người hóa thành châm chút lửa quang biến mất không thấy.
Hơn 10 dặm bên ngoài hư không, Hồng Bào đạo sĩ nhướng mày, thế mà còn có độn thuật phù, không đúng, không được cao cấp độn thuật phù, hừ, bằng vào mấy chương độn thuật phù liền muốn tránh thoát truy tung của ta.
Buồn cười.
Hồng Bào đạo sĩ bên ngoài thân lập tức hồng quang đại phóng, tốc độ bay tăng nhanh không chỉ một lần, rất nhanh, hắn liền biến thành một đạo điểm đỏ biến mất ở chân trời.
Nào đó phiến liên miên bất tuyệt phía trên không dãy núi, Thạch Việt đứng tại Ô Phượng trên lưng, Ô Phượng nhanh chóng theo một ngọn núi cao trên không lướt qua.
Thạch Việt đánh giá một chút, dựa theo hắn hiện tại tốc độ bay, tiếp qua 7-8 ngày, hẳn là có thể trở lại Tam Hâm Phường thị.
Thạch Việt nhướng mày, thần sắc khẽ động, Ô Phượng lập tức ngừng lại.
Hắn hai mắt nhíu lại, hướng phía nơi xa nhìn lại.
Con gặp một đạo hồng quang cùng một đạo lam quang xuất hiện ở chân trời, thẳng đến hắn vị trí mà tới.
Hắn có thể cảm nhận được Lam quang bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ, về phần sau lưng hồng quang, rõ ràng là kết đan kỳ tu sĩ.
Thạch Việt một chút do dự, điều khiển Ô Phượng hướng mặt đất bay đi.
Dương Hạo mặt không có chút máu, hắn biết rõ, dựa theo chính mình cái này tốc độ bay, không dùng đến một chén trà thời gian, hắn liền sẽ bị đối phương đuổi kịp, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đạo hồng quang rất nhanh liền hướng mặt đất hạ xuống.
Dương Hạo con ngươi đảo một vòng. Có chủ ý hắn vội vàng lấy ra một cái bình sứ, từ đó đổ ra một viên lam sắc dược hoàn ăn vào, sắc mặt chậm rãi hồng nhuận.
Con gặp hắn bên ngoài thân linh quang vừa tăng, tốc độ bay tăng nhanh không chỉ một lần.
Sau lưng hồng quang tùy theo vừa tăng, đuổi theo.
Thạch Việt vốn là không có ý định xen vào việc của người khác, lúc này mới hạ xuống mặt đất, ai ngờ đối phương cũng đi theo hạ xuống tới.
Hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Dương Hạo, trong lòng có một cố dự cảm không tốt.
Chương 695, sơ đấu kết đan.
Ngũ đệ, ngươi làm sao theo Tử Tiêu môn trở về, chạy mau, người này là diệt chúng ta Dương gia hung thủ, mau trở lại Tử Tiêu môn báo tin, là cha cùng nhị bá bọn hắn báo thủ.
Dương Hạo xông Thạch Việt la lớn.
Thạch Việt sắc mặt lạnh lẽo, gia hỏa này rõ ràng đem hắn lôi xuống nước, hắn căn bản cũng không nhận biết người này.
Báo thủ.
Buồn cười, thật coi bần đạo là bài trí không thành.
Một đạo tràn ngập thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên.
Vừa dứt lời, một đạo chướng mắt hồng quang từ đằng xa bay vụt mà đến.
Hồng quang tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng linh khí.
Hồng quang tốc độ cực nhanh, hai cái chớp động liền đến Dương Hạo trước mặt.
Dương Hạo sắc mặt tái đi, vội vàng vỗ bên hông túi trữ vật, một đạo lam quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay lam sắc bắt tròn quay tít một vòng, phun ra một mảnh lam sắc hào quang, hóa thành một cái dày đặc lồng ánh sáng màu xanh lam bao lại Dương Hạo thân thể.
Hồng quang đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, lồng ánh sáng màu xanh lam như là giấy mỏng. Đâm một cái là rách.
Một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dương Hạo chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi thuận cái cổ phun ra ngoài, phun ra cao mấy thước.
Thi thể không đầu lắc lư mấy lần, thẳng tắp ngã xuống.
Đáng thương Dương Hạo kế hoạch kéo Thạch Việt xuống nước, sau đó hai người có thể tách ra phương hướng chạy trốn, không chừng mình còn có một nửa cơ hội mạng sống, thật không nghĩ đến Hồng Bào đạo sĩ tới nhanh như vậy.
Hồng quang diệt sát Dương Hạo về sau, thẳng đến Thạch Việt mà đi.
Thạch Việt sắc mặt trở nên khó coi, đối mặt kết đan tu sĩ pháp bảo công kích, hắn chỉ có thể tế ra thanh long kiếm.
Hắn cắn răng một cái, vỗ bên hông túi trữ vật, một đạo thanh quang từ đó bay ra, đón lấy hồng quang.
Khanh khanh hai đạo kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, thanh quang cùng hồng quang chạm vào nhau, dừng ở giữa không trung.
Hồng quang rõ ràng là một thanh hồng quang loẹ loẹ đoàn đao, trên chuôi đao khắc lấy một đầu sinh động như thật cự mãng đồ án, thanh quang thì là thanh long kiếm.
Lúc này,
Hồng Bào đạo sĩ cũng tới đến Thạch Việt trên không.
Pháp bảo.
Ngươi lại có pháp bảo.
Hồng Bào đạo sĩ kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết.
Hắn không nghĩ tới, tên này mới trúc cơ trung kỳ tu sĩ thế mà có được pháp bảo, hơn nữa còn có thể thúc đẩy pháp bảo, cái này vượt qua tưởng tượng của hắn.
Nếu như ta nói không biết người này, tiền bối chỉ sợ sẽ không tin tưởng đi.
Thạch Việt đuôi lông mày nhíu một cái, thản nhiên nói.
Hồng Bào đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, cười tủm tỉm nói ra, ta tin, lão phu có thể thả ngươi đi, bất quá ngươi muốn lưu lại món pháp bảo này.
Hắn nhìn về phía Thanh Long kiếm ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, vốn cho rằng đầu to bị đại ca cầm đi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
Thạch Việt đôi mắt lạnh lẽo, nếu là đem pháp bảo lưu lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi.
Bất quá vừa vặn để hắn thử một lần, kết đan kỳ tu sĩ thần thông đến cùng lớn đến bao nhiêu.
Nghĩ tới đây, Thạch Việt chiến ý cùng một chỗ, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, Thanh Long kiếm lập tức thanh quang đại phóng.
Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên, Thanh Long kiếm một cái mơ hồ, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu xanh giao long.
Hồng Bào đạo sĩ nở nụ cười gằn, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sát phi đao lập tức hồng quang đại phóng, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu đỏ cự mãng.
Màu xanh giao long cùng màu đỏ cự mãng chạm vào nhau cùng một chỗ, màu xanh giao long mơ hồ chiếm mấy phần thượng phong.
Điều khiển pháp bảo tiêu hao pháp lực đặc biệt lớn, Thạch Việt sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới, hắn vội vàng lấy ra một cái màu xanh bình sứ, ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, pháp lực trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh, sắc mặt biến đến hồng nhuận.
Hồng Bào đạo sĩ một mực quan sát đến Thạch Việt động tĩnh, khi hắn nhìn thấy Thạch Việt ăn vào một bình chất lỏng, pháp lực trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, nghẹn ngào nói ra, ngàn năm linh nũ, ngươi lại có ngàn năm linh nũ.
Ngoại trừ ngàn năm linh nũ, hắn nghĩ không ra còn có cái khác linh vật có thể để cho một chút cơ tu sĩ pháp lực trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh.
Thạch Việt cũng không để ý tới Hồng Bào đạo sĩ, hắn vô bên hông túi trữ vật, 18 thanh ly hỏa kiếm bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dài 5 trượng hồng sắc cự kiếm, tản mát ra một cỗ kinh người pháp lực ba động.
Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, phốc phốc một tiếng vang trầm, hồng sắc cự kiếm mặt ngoài hiện ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái mấy trượng lớn nhỏ cự hình đại điểu.
Đối mặt một kết đan kỳ cường địch, hắn không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng linh khí hóa hình.
Cùng lúc đó, Thạch Việt tay trái vừa lật, hồng quang lóe lên, một chương hồng sắc đại cung liền xuất hiện trên tay.
Tay phải hắn tới eo lưng ở giữa một vòng, hồng quang lóe lên, tam chi dài hơn thước hồng sắc mũi tên liền xuất hiện trên tay.
Con gặp hắn dương cung lắp tên, dây cung kéo đến trăng tròn, buông lòng tay, tam chi hồng sắc mũi tên bắn ra, hóa thành ba đạo hồng quang hướng Hồng Bào đạo sĩ kích xạ mà đi.
Trong đó một đạo hồng quang một cái mơ hồ, hóa thành một cái mấy trượng lớn nhỏ màu xanh đại điểu, hai cánh khẽ vỗ hướng phía Hồng Bào đạo sĩ đánh tới.
Cái này cũng chưa hết, Thạch Việt tế ra Thanh Loan kiếm, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên.
Thanh Loan kiếm lập tức thanh quang đại phóng, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, Thanh Loan kiếm một cái mơ hồ, hóa thành một cái mấy trượng lớn nhỏ màu xanh cự điểu, theo sát phía sau.
Thạch Việt một hơi sử dụng nhiều kiện linh khí cùng pháp bảo, sắc mặt lần nữa tái nhợt xuống tới.
Hắn không để ý tới nhiều như vậy, hắn lần nữa ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, trên mặt rất nhanh liền xuất hiện một vòng hồng nhuận.
Thấy cảnh này, cái này khiến vốn là còn một ít nhìn Thạch Việt Hồng Bào đạo sĩ hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một trúc cơ tu sĩ có thể đồng thời thúc đẩy nhiều kiện linh khí, tên này trúc cơ tu sĩ thân gia chi phong phú, thậm chí vượt qua thân là kết đan tu sĩ chính mình.
Hắn không dám kinh thường, lật bàn tay một cái lấy ra một mặt hồng quang loẹ loẹ tấm gương.
Con gặp hắn đem hồng sắc tấm gương kính thân nhắm ngay đánh tới ba con cự điểu, hồng quang lóe lên, một mảng lớn hồng sắc hào quang bắn ra, bao lại ba con cự điểu cùng hai chi mũi tên.
Ba con cự điểu cùng hai chi mũi tên lập tức ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích, phảng phất bị định trụ.
Nhìn thấy công kích của mình dễ dàng như vậy liền bị đối phương hóa giải, Thạch Việt đang kinh ngạc sau khi, trong lòng cảm giác nặng nề, không hổ là kết đan kỳ tu sĩ, trên người có lợi hại như vậy bảo vật.
Màu xanh giao long đang cùng màu đỏ cự mãng đấu túi bụi, theo hình thể đến xem, rõ ràng là Thanh Long kiếm phẩm chất muốn tốt một điểm, bất quá Thạch Việt pháp lực quá đông, cho dù có ngàn năm linh nũ khôi phục pháp lực, màu xanh giao long miễn cưỡng cùng màu đỏ cự mãng đấu khó phân thắng bại, nhưng một lúc sau, mình thua không nghi ngờ.
Mắt thấy mình tế ra linh khí toàn bộ bị định trụ, Thạch Việt vội vàng lại ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, pháp lực lúc này mới khôi phục toàn thịnh.
Chân linh cửu biến tầng thứ 5 chưa tu thành. Thạch Việt nhục thân không cách nào đón lấy cực phẩm linh khí công kích, hắn bây giờ có thể dựa vào, chính là thiên lôi thuật.
Thạch Việt trong mắt tinh quang lóe lên, lốp bốp chầm đục, một kiện ngân sắc áo giáp thiếp thân nổi lên, bên ngoài thân có đại lượng ngân sắc hồ quang điện chớp động.
Hai tay của hắn nhất trà sát, lóe lên ánh bạc, một đoàn lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu liền xuất hiện tại hai tay ở giữa. Con gặp hắn cổ tay rung lên, ngân sắc lôi cầu liền rời khỏi tay, thẳng đến Hồng Bảo đạo sĩ mà đi. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn lên, mấy đạo dài hơn một trượng ngân sắc lôi màu bắn ra, theo thật sắc ngân sắc lôi cầu đằng sau. Chương 696, đi đường. Lôi tu. Hồng Bảo đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trước mắt tên này trúc cơ tu sĩ nhiều thủ đoạn, chẳng những là kiếm tu, vẫn là một lôi tu, đại suất dự liệu của hắn. Hừ, kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chênh lệch là ngày đêm khác biệt, điểm ấy công kích liền muốn làm bị thương ta, buồn cười. Hồng Bảo đạo sĩ cười lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một mặt lớn chừng bàn tay hắc sắc tấm chắn liền bắn ra, quay tít một vòng về sau, hình thể tăng vọt ngăn tại trước người hắn. Hắc sắc tấm chắn mặt ngoài có hai cái khô lâu đồ án, nhìn dị thường dữ tợn. Vài tiếng trầm đục, ngân sắc lôi cầu cùng ngân sắc lôi mâu đánh vào hắc sắc trên tấm chắn, như là bùn nhập biển cả, chưa thể cho hắc sắc tấm chắn tạo thành tổn thương chút nào. Nhìn thấy cái này một tình hình, Thạch Việt tâm chìm đến đáy cốc, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này kết đan kỳ tu sĩ có nhiều như vậy bảo vật. Thạch Việt không rõ ràng chính là, Hồng Bào đạo sĩ là hành sơn tam hung bên trong lao tam, bọn hắn liên tiếp diệt đi tam cái tu tiên gia tộc, đạt được mấy món bảo vật, nếu là đổi trước kia, chưa hẳn có thể tùy tiện ngăn lại công kích của hắn. Nhìn thấy đối phương tùy tiện đón lấy công kích của mình, Thạch Việt rõ ràng chính mình cùng kết đan kỳ tu sĩ chênh lệch quá xa, hắn căn bản không phải đối thủ, thời gian kéo đến càng dài, hắn càng có khả năng đem tính mệnh lưu tại nơi này. Thạch Việt chưa tới kịp làm ra cái khác phản ứng, Hồng Bào đạo sĩ đã tê ra một thanh đen như mực đoàn đao. Đoạn đao trên chuôi đao khắc lấy một cái dữ tợn khô lâu đồ án. Hắc sắc đoạn đao ven đường những nơi đi qua, phát ra ô ô thê thảm quỷ tiếng khóc, để cho người ta nghe ngóng sinh lòng bị thương. Hắc sắc đoạn đao tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến Thạch Việt trước người. Thạch Việt sắc mặt đại biến, theo hắc sắc đoạn đao tản ra kinh người sóng linh khí đến xem, rõ ràng là một kiện cực phẩm linh khí. Hắn vội vàng vỗ bên hông túi chữ vật, hắc lân thuẫn từ đó bay ra, nên phong gặp tăng ngăn tại trước người. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, Hắc Lân Thuẫn lập tức hắc quang đại phóng, một cái cự hùng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tấm chắn mặt ngoài. Một tiếng vang trầm, hắc sắc đoạn đao bổ vào Hắc Lân Thuẫn phía trên, Hắc Lân Thuẫn sáng bóng mang ảm đạm xuống. Hồng Bào đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, hắc sắc đoạn đao lập tức hắc quang đại phóng, quỷ tiếng khóc vang lớn. Hắc Lân Thuẫn mặt ngoài vụ xuất hiện vài vết rách nhanh chóng lan tràn ra. Oeng! Hắc Lân Thuẫn chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ra, hắc sắc đoạn đao một cái chớp động, bổ vào Thạch Việt ngực. Thạch Việt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể bay ngược ra ngoài, phá mất quần áo, mơ hồ có thể nhìn thấy một kiện hắc sắc nội giáp. Cực phẩm phòng ngự linh khí. Hồng Bào đạo sĩ đầu tiên là sững sờ, ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Thạch Việt bay ra hơn 10 trượng mới dừng lại, sắc mặt đỏ lên, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hắc sắc đoạn đao quang mang vừa tăng, lần nữa hướng Thạch Việt kích xạ mà đến, lần này, mục tiêu là Thạch Việt cổ. Thạch Việt trong lòng cảm giác nặng nề. Lật bàn tay một cái, một thanh lam quang loẹ loẹ phi đao liền xuất hiện trên tay. Theo lam sắc phi đao phát ra kinh người linh khí đến xem, hiển nhiên cũng là một kiện cực phẩm linh khí. Cái này cực phẩm linh khí là Thạch Việt theo Vương Lâm trên thân đạt được, đến Bắc Yên trên đường, hắn thuận tay đem thanh này phi đao luyện hóa. Cổ tay hắn lắc một cái, lam sắc phi đao rời khỏi tay, đón lấy hắc sắc đoàn đao. Thạch Việt sắc mặt lần nữa tái nhợt xuống tới, hắn vội vàng ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Hắn biết không thể kéo dài nữa, lại mang xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Việt bàn tay hướng phần bụng sờ một cái, phần bụng hiện lên một trận lam quang, Trưởng Thiên Châu xuất hiện trên tay hắn. Thần sắc hắn khẽ động, Ngân Nhi từ đó bay ra. "Chủ nhân, có thức ăn không?" Ngân Nhi nhìn thấy Thạch Việt, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy vui mừng. "Ngân Nhi, ngăn chặn hắn một hồi, sau đó cùng ta tụ hợp, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta để ngươi ăn no." Thạch Việt chỉ vào Hồng Bào đạo sĩ, hứa hẹn nói. Ngân Nhi nghe lời này, con mắt tỏa ánh sáng, nói ra, thật sao? Có thể ăn rất no à? Ăn vào ngươi không muốn ăn, ngươi trước ngăn chặn hắn. Thạch Việt mặt âm trầm phân phó nói. Tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, Thạch Việt thần thức phồng lớn không ít, bất quá y nguyên không thể thời gian dài điều khiển Ngân Nhi hoặc là Kim Nhi, nếu không phải như thế, hắn đã sớm thả ra Kim Nhi cùng Ngân Nhi cùng một chỗ diệt sát người này. Nhìn thấy Thạch Việt thả ra một nữ hoa, Hồng Bào đạo sĩ trợn mắt hốt mồm, một màn trước mắt vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cái này nữ hoa bộ dáng không giống như là nhân tộc, giống như là yêu tộc, nữ hoa nhìn có kết đan kỳ tu vi, thế nhưng là yêu tộc không được muốn tu luyện tới nguyên anh kỳ mới có thể hóa hình A. Trọng yếu nhất chính là, thúc đẩy cái này kết đan kỳ nữ hoa người, là một trúc cơ tu sĩ. Thạch Việt nhân cơ hội này, mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, há mồm phun ra mấy đám tinh huyết, lóe lên liền biến mất không có vào ba con đại điểu thể nội. Ba con đại điểu lập tức hào quang tỏa sáng, răng rác một tiếng, hồng sắc hào quang vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm hồng quang tán loạn không thấy. Nhân cơ hội này, ba con đại điểu khôi phục bản thể, bay trở về Thạch Việt ống tay áo không thấy. Hồng bào đạo sĩ ánh mắt phát lạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, đại lượng ánh lửa ở sau lưng hư không nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hồng sắc đại điểu, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Một tiếng thanh minh, hồng sắc đại điểu hai cánh mở ra thẳng đến Ngân Nhi đánh tới. Ngân Nhi khỏe miệng lạnh lẽo, tay nhỏ hướng phía hồng sắc đại điểu nhẹ nhàng điểm một cái, tiếng sấm vang lớn, mấy đạo thô to tia chớp màu bạc bắn ra, như thiểm điện xuyên thủng hồng sắc đại điểu thân thể. Ầm ầm tiếng vang, hồng sắc đại điểu hóa thành quần quần liệt diễm. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, màu xanh dao long quang mang phóng đại, to lớn long chảo hung hăng đập vào màu đỏ cự mãng trên thân, màu đỏ cự mãng lập tức bay ngược ra ngoài. Nhân cơ hội này, màu xanh dao long một cái lắc đầu vẫy đuôi, hướng Thạch Việt bay tới, cũng tại nửa đường hóa thành một đạo thanh quang, bay vào Thạch Việt ống tay áo không thấy. Muốn đi, hỏi qua lão phu không có. Hồng bào đạo sĩ cười lạnh nói. Bàn tay của hắn hướng phía Thạch Việt nắm vào trong hư không một cái, Thạch Việt đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một cái mấy trượng lớn nhỏ hắc sắc quỷ trảo đống nhiên nổi lên, nhanh chóng một trảo mà xuống. Sớm tại hắc sắc quỷ trảo xuất hiện sát na, Thạch Việt liền có cảm ứng, thân hình một cái mơ hồ, nhanh chóng lùi về phía sau, vẫn là trễ. Hắc sắc quỷ trảo tại Thạch Việt trên cánh tay phải lưu lại hai đạo thật dài vết máu, máu tươi đều là đen nhánh chi sắc, tản mát ra một mùi tanh hôi. Thạch Việt chịu đựng kịch liệt đau nhức, dưới chân sáng lên một trận chói mắt thanh quang, nhanh chóng lùi về phía sau, kéo ra vài chục trượng khoảng cách. Ngân Nhi, giao cho ngươi, chớ cùng hắn vướng mắc quá lâu, nhanh lên cùng ta tụ hợp. Thạch Việt phân phó một câu, không nói hai lời tay lấy ra hỏa đột phủ. Hồng bào đạo sĩ muốn ngăn cản, tiếng sấm vang lớn. Một viên dài hơn 10 trượng ngân sắc lôi thương bay vụt mà đến, ngân sắc lôi thương mặt ngoài có đại lượng ngân sắc hồ quang điện chớp động. Hồng bào đạo sĩ nhướng mày, một đạo pháp quyết đánh vào hắc sắc trên tấm chắn, hắc sắc tấm chắn lập tức hắc quang đại phóng. Vang một tiếng vang thật lớn, ngân sắc lôi thương kích tại hắc sắc trên tấm chắn, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang, che mất hồng bào đạo sĩ thân ảnh. Chương 697, khoe khoang Ngân Nhi. Các loại ngân sắc lôi quang tán đi. Hồng bào đạo sĩ phát hiện mình bị vây ở một cái cự đại lôi vong bên trong, lôi vong bên ngoài thần có đại lượng ngân sắc hồ quang điện chớp động. Ngân sắc lôi vong không ngừng co vào, ý đồ đem hồng bào đạo sĩ nhốt ở bên trong. Hồng bào đạo sĩ nhướng mày, trong tay hồng sắc tấm gương vội vàng nhắm ngay co vào ngân sắc lôi vong, một mảnh hồng sắc hào quang từ đó bay ra, bao lại ngân sắc lôi vong lập tức đứng tại giữa không trung. Bạo! Ngân Nhi quát lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ngân sắc lôi vong vỡ ra, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất hồng bào đạo sĩ thân ảnh. Nhân cơ hội này, Thạch Việt thu hồi lam sắc phi đao, bóp nát hỏa đột phủ, cả người hóa thành châm chút lửa quang tán loạn không thấy. Ngân sắc lôi quang tán loạn về sau, hồng bào đạo sĩ vừa hiện mà ra. Con gặp hắn quần áo trên người cũ nát, hắc đầu mặt đen. Hắn vạn lần không ngờ, tên này nhìn như người vật vô hại nữ hoa thực lực vậy mà như thế kinh khủng, chủ nhân của nàng rốt cuộc là nhân vật nào? Tuổi còn trẻ lại có kết đan linh sủng. Giết ngươi, chủ nhân khẳng định sẽ cho ta rất thật tốt an. Ngân Nhi liếm liếm môi đỏ, trong mắt tràn đầy sắc ý. Tại trường thiên không gian nhiều năm như vậy, ăn nhiều như vậy linh đan tiên thảo, Kim Nhi cùng Ngân Nhi thực lực so với vừa hóa hình thời điểm rõ ràng cao không ít. Nàng đưa tay xông hồng bào đạo sĩ dương lên, đại lượng hắc sắc mây đen tại hồng bào đạo sĩ đỉnh đầu trống rỗng nổi lên, hắc sắc mây đen có vài chục trượng lớn nhỏ. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng sấm vang lên. Mấy đạo trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc theo hắc sắc trong đám mây bắn ra, hướng phía hồng bào đạo sĩ đánh tới. Hồng bào đạo sĩ sắc mặt đại biến, một tay bấm niệm pháp quyết, màu đỏ cự mãng lập tức hồng quang đại phóng, bên ngoài thân hiện ra một tầng màu đỏ hỏa diễm, đón lấy tia chớp màu bạc. Oanh! Tia chớp màu bạc đánh vào màu đỏ cự mãng trên thân, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện che mất màu đỏ cự mãng thân thể. Ngân sắc hồ quang điện tán loạn không thấy, màu đỏ cự mãng khôi phục bản thể, hóa thành một thanh hồng sắc phi đao. Quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Ngân Nhi đôi mắt lạnh lẽo, nàng trên đầu sừng rồng lập tức ngân quang đại phóng, đều có một đạo ngân quang theo hai con sừng rồng bên trên bay ra, nhanh chóng hóa thành một cỗ cao mấy trượng ngân sắc cự phong, thỉnh thoảng có ngân sắc hồ quang điện chớp động. Ngân sắc cự phong nhanh chóng hướng phía hồng bào đạo sĩ quét sạch mà đi, ngân sắc cự phong những nơi đi qua, không khí buộc phát ra một trận tiếng nổ đùng đoảng, thanh thế kinh người. Cao cấp pháp thuật lôi bạo thuật. Hồng bào đạo sĩ nghẹn ngào nói, trong mắt vẻ kinh ngạc hiển thị rõ. Hồng bào đạo sĩ há miệng ra, phun ra một ngụm tinh huyết, lóe lên liền biến mất không có vào hắc sắc tấm chắn bên trong, hắc sắc tấm chắn mặt ngoài sáng lên mấy đạo huyết sắc linh văn, đón lấy ngân sắc cự phong. Hắc sắc tấm chắn khẽ rửa gần ngân sắc cự phong, liền bị cuốn vào ngân sắc cự phong, bị vô số ngân sắc hổ quang điện đánh nát bấy. Hồng bào đạo sĩ một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc phi đao quang mang vừa tăng, hóa thành một đầu cao vài trượng màu đỏ cự mãng, xông vào ngân sắc cự phong bên trong. Màu đỏ cự mãng vừa xông vào ngân sắc cự phong bên trong, vô số ngân sắc hồ quang điện liền đánh vào màu đỏ cự mãng trên thân, màu đỏ cự mãng phát ra một tiếng gào thét, khôi phục bản thể, quang mang ảm đạm xuống. Phốc một tiếng, hồng bào đạo sĩ há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết. Hắn tế luyện bản mệnh pháp bảo thời gian ngắn ngủi, liền đối phương một cái cao cấp pháp thuật đều ngăn cản không nổi. Hắn nhìn về phía Ngân Nhi ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ, hắn vội vàng đem trên tay hồng sắc tấm gương hướng trước người ném đi, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc trên gương. Hồng sắc tấm gương mặt ngoài hiện ra từng mai hồng sắc phù văn, một đạo thô to hồng sắc quang trụ bắn ra, đánh vào ngân sắc cự phong phía trên. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngân sắc cự phong tán loạn không thấy. Ngân Nhi gương mặt non nớt bên trên lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nàng đang muốn lại khai thác những hành động khác, một thanh hắc sắc đoạn đao mang theo một cỗ khí thế kinh người, thẳng đến Ngân Nhi chém tới. Ngân Nhi nhướng mày, tiếng sấm vang lớn, nàng trên đầu hai con sừng rồng đều bắn ra một đạo thô to ngân sắc cột sáng, đón lấy hắc sắc đoạn đao. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai đạo thô to ngân sắc cột sáng đánh vào hắc sắc đoạn đao phía trên, một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện che mất hắc sắc đoạn đao. Ba một tiếng, hắc sắc đoạn đao theo ngân sắc hồ quang điện bên trong rơi ra tới. Nhân cơ hội này, hồng bào đạo sĩ thu hồi hồng sắc phi đao cùng hồng sắc tấm gương, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, mấy cái chớp động ngay tại mấy chục trượng bên ngoài. Hắn biết mình không được cái này kết đan kỳ linh sủng đối thủ, tiếp tục đánh xuống, hắn không có phần thắng chút nào. Ngân Nhi nhìn qua hồng bào đạo sĩ bóng lưng rời đi, nhẹ thở ra một hơi. Còn tốt đem hắn hù chạy, nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ đi đường liền nên là ta. Ngân Nhi vô vô bộ ngực, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nàng thu hồi hắc sắc đoàn đao, hóa thành một đạo ngân quang hướng nơi xa chân trời bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, Ngân Nhi xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt phía trên không dãy núi. Nàng một cái lắc lư, nhanh chóng đáp xuống một gốc đại thụ che trời trước mặt. Lóe lên ánh bạc, Thạch Việt trống rông xuất hiện tại Ngân Nhi trước mặt, khoác trên người ẩn linh áo choàng. "Chủ nhân, ta đem tên kia đánh chạy, nếu là hắn chạy chậm một chút, ta liền đánh chết hắn." Ngân Nhi lung lay nắm tay nhỏ, có chút đắc ý nói. Thạch Việt nghe vậy, cảm thấy hết sức kinh ngạc, Kim Nhi là tỷ tỷ, lần trước đối đầu kết đan kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ, không nghĩ tới làm muội muội Ngân Nhi, thần thông thế mà so tỷ tỷ Kim Nhi còn lớn hơn, bất quá cũng có thể là trải qua nhiều năm như vậy, pháp lực đều có chỗ tinh tiến đi. Đương nhiên, hắn không biết Ngân Nhi chỉ là tại tranh công thôi, chân chính sinh tử đánh nhau, Ngân Nhi là không chống được lâu như vậy. Ngân Nhi, ngươi làm không tệ, về tới trước đi. Ta nhất định sẽ mua cho ngươi rất thật tốt ăn. Thạch Việt nói xong lời này, lấy ra Trưởng Thiên Châu, hướng phía Ngân Nhi nhoáng một cái, Ngân Nhi liền bị cuốn vào Trưởng Thiên Châu bên trong không thấy. Thạch Việt thở dài ra một hơi, miệng bên trong tràn đầy đắng chát. Hắn nhìn qua giữ lại hắc sắc máu đen cánh tay phải, lông mày nhíu chặt. Hắn nhất định phải tìm một chỗ hóa giải thi độc mới được. Hắn nhìn một cái sắc trời, lấy ra một trương thổ độn phù bóp mà nát, cả người hóa thành một đạo hoàng quang chui vào lòng đất không thấy. Tần Quốc, Thiên Âm Sơn Mạch, Thiên Ma Điện, một người khoác đạo bào màu tím lão giả ngay tại nói với Tần Vô Cực lấy cái gì? Cái gì? Để cho ta tự mình tiến về tiền tuyến. Vừa mới qua đi bao lâu? Một điểm nho nhỏ ngăn trở liền chẳng lẽ các ngươi rồi? Tần Vô Cực cau mày, thần sắc có chút không vui. Tần Sư Minh, đây cũng là chuyện không có cách nào, Đông Tể Tứ Tông liên hợp lại, tại Thanh Long Sơn Mạch chặn đánh chúng ta cũng không có cách nào, đệ tử cấp thấp tử thương không sai biệt lắm, nếu là đệ tử cấp thấp chết sạch, chẳng lẽ lại để chúng ta nguyện ý tu sĩ bên trên. Muốn trong vòng nửa năm cầm xuống Đông Tể, thực sự quá miễn cưỡng. Tử bào lao giả cao mày nói. Tần Vô Cực lông mày nhíu chặt, vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ đến, chỉ là không nghĩ tới Đông Tể Tứ Tông tốc độ nhanh như vậy. Đã như vậy, ta liền chạy một chuyến đi. Lần này, ta dự định xuất lĩnh bản tông hơn phân nửa tinh nhuệ tiến về, nhất định phải trong vòng nửa năm cầm xuống Đông Tề. Thần Vô Cực ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Chương 698, nửa năm. Cái gì? Xuất lĩnh hơn phân nửa tinh nhuệ tiến về? Không thể a. Tần Sư Huynh, nếu là Đông Tề Tứ Tông vạch mặt, hoặc là những tông môn khác nhân cơ hội này tiến đánh chúng ta Thiên Ma Tông tổng đà, vậy thì phiền toái. Tử bào lao giả bị lời này sợ giật nảy mình, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Ngươi yên tâm đi, ta đã làm tốt chuẩn bị ở sau, ai dám tiến công chúng ta Thiên Ma Tông tổng đà, đảm bảo bọn hắn có đến mà không có về, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền lên đường. Thần Vô Cực thản nhiên nói, tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Tử bào lao giả còn muốn nói chút gì, bất quá khi hắn nhìn thấy Tần Vô Cực trên mặt kiên định thần sắc, khẽ thở dài một hơi, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, quay người rời đi. Nếu không phải lão già bức ta, ta cũng không muốn trong vòng nửa năm cầm xuống Đông Tề, nửa năm cầm xuống Đông Tề, nói dễ dàng. Tần Vô Cực dùng chỉ có mình nghe được thanh âm nói, trong mắt có hàn quang chớp động. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, mấy cái chớp động liền bay vào đại điện bên trong. Độn quang thu vào, hiện ra một người trung niên mỹ phụ thân ảnh. Phu nhân, ngươi không được muốn đem Vạn Thú Tông diệt mới trở về a? Làm sao sớm trở về rồi? Chẳng lẽ lại gặp cường địch? Tần Vô Cực nhíu mày nói. Đó cũng không phải, Vạn Thú Tông phòng thủ nghiêm mật, ta chỉ là diệt đi một cái tu tiên gia tộc và Vạn Thú Tông một chỗ phân đà. Phu quân, không phải đã nói, phu quân ngươi nhận được Vạn Thú Tông hủy diệt tin tức mới đúng Đông Tề động thủ a? Làm sao đột nhiên liền động thủ? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi thiếp thân không có cái năng lực kia? Trung niên mỹ phụ giọng nói có chút bất mãn. Tần Vô Cực cười khổ một cái, giải thích nói, phu nhân hiểu lầm, ta cũng không muốn, vi phu vây ở Nguyên Anh hậu kỳ nhiều năm, vì chuyện này, nưu đồ nhiều năm, vi phu không biết còn phải đợi bao nhiêu năm, mà lại Đông Tề giống như nhận được phong thanh gì, tăng cường phòng ngự, vi phu mới dự định tập kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, sự thật chứng minh vi phu là đúng, chúng ta tiến công rất thuận lợi, cầm xuống Đông Tề 1/3 địa bàn, Đông Tề tứ tông hiện tại tổ kiến liên quân ngăn cản chúng ta dừng bước tại Thanh Long Sơn Mạch, vi phu dự định xuất lĩnh bản tông hơn phân nửa tinh nhuệ tiến về, tranh thủ trong vòng nửa năm cầm xuống Đông Tề. Cái gì? Trong vòng nửa năm cầm xuống Đông Tề? Trung niên mỹ phụ sắc mặt biến hóa, hơi kinh ngạc nói. Đông Tề tu tiên giới thực lực mặc dù yếu tại Đại Tần tu tiên giới, bất quá muốn trong vòng nửa năm cầm xuống Đông Tề tu tiên giới, kia là si tâm vọng tưởng. Ừm, Đông Tề chỉ là một cái địa phương nhỏ, nếu là kéo thời gian quá dài, Đại Đường cùng Bắc Yên vài quốc gia liền sẽ có phòng bị. Đến lúc đó muốn cầm xuống Đại Đường cùng Bắc Yên vài quốc gia, vậy thì càng thêm phiền toái. Tần Vô Cực mặt âm trầm nói. Thế nhưng là nửa năm cầm xuống Đông Tề, thời gian quá gấp, căn bản không thể nào làm được. Trung niên mỹ phụ lắc đầu nói. Mặc kệ có thể hay không có thể, đều có thử một lần. Tần Vô Cực trầm giọng nói. Tam Hâm Phương Thị, lối vào, Trần Tam đang cùng Lỗ Nhị nói gì đó. Ai, Phương Thị càng ngày càng kinh tế đình trệ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn phải chết đói. Trần Tam đại thổ nước đắng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cái này có biện pháp nào, tu sĩ không đến, chúng ta chẳng lẽ còn có thể ép buộc bọn hắn đến hay sao? Lỗ Nhị thở dài nói. Nghe nói Phường Thị dự định tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, nửa tháng nữa liền muốn tổ chức, hy vọng có thể hấp dẫn nhiều một ít tu sĩ cạnh tranh. Hy vọng như vậy đi. Ta nghe nói Tiên Thảo Các cũng tham dự chuẩn bị lần hội đấu giá này, không biết thật hay giả. Hẳn là thật, Tiên Thảo Các phía sau là Lý Mục Bạch, Lý Mục Bạch có thực lực này. À, nhắc Tào Tháo liền đến. Trần Tam gật đầu nói. Lỗ Nhị thuận Trần Tam chỉ vào phương hướng nhìn lại, con gặp dịch dung thành Lý Mục Bạch bộ dáng Thạch Việt chậm rãi hướng phía Phường Thị cửa vào đi tới. Lý tiền bối tốt. Trần Tam một chút do dự, xông Thạch Việt hô. Thạch Việt hơi sững sờ, xông Trần Tam nhẹ gật đầu. Đi vào Tam Hâm Phường Thị, hắn phát hiện Phường Thị dòng người so trước kia nhiều một điểm, nhưng cũng vẹn vẹn nhiều một điểm. Đại đường có Nguyên Anh quỷ tu làm loạn, Đại Tần xâm lấn Đông Tề. Hai cái này tin tức như là hai cái trọng chú ý đập vào Thạch Việt trong lòng. Nửa tháng nữa, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Lý Đạo Hữu, trở về. Thạch Việt vừa nhìn thấy Tiên Thảo Các, bên hai liền vang lên Thịnh Đông thanh âm. Thịnh Đạo Hữu, trước ngươi đi nơi nào? Thạch Việt cười gật gật đầu, thuận miệng hỏi. Đoạn thời gian trước phong thanh thật chặt, thực sự không dám ở trong phường thị ở lại, đi Tây Hán né một đoạn thời gian, nghe nói Tam Hâm phường thị muốn tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, nghĩ đến dòng người sẽ khá hơn một chút. Liền trở lại. Thịnh Đông cười giải thích nói. Thạch Việt âm thầm gật đầu, hắn lấy ra một chương truyền âm phủ, thấp giọng nói vài câu, ném vào Tiên Thảo Các bên trong. Lý Đạo Hữu, ta muốn đám kia đồ vật đã tới chưa? Một đạo thanh âm nam tử tại Thạch Việt phía sau lưng vang lên. Thạch Việt quay đầu nhìn lại, con gặp đối diện Lý Đạt pháp khí cửa hàng cũng mở cửa, Lý Đạt cười mỉm nhìn qua hắn. Còn chưa tới hàng, ta đã cùng mặt trên phản ứng, có hàng, ta ngay lập tức sẽ thông chi ngươi. Lý Đạo Hữu. Nghe nói lần hội đấu giá này, các ngươi Tiên Thảo Các cũng tham dự chuẩn bị, có chuyện như thế à? Thịnh Đông tò mò hỏi. Thạch Việt mỉm cười, có chút thần bí nói ra, hắc hắc, tại hạ xác thực tham dự chuẩn bị lần hội đấu giá này, tại hạ có thể thấu cái ý, lần hội đấu giá này, chúng ta Tiên Thảo Các lấy ra nhiều gốc ngàn năm linh dược, hai vị đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tham dự cạnh tranh. Cái gì? Ngàn năm linh dược? Lý Đạo Hữu, chuyện này là thật? Lý Đạt biến sắc, ngữ khí trầm trọng một chút. Thịnh Đông hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. tại hạ lúc nào đã nói láo? Hắc hắc, là thật là giả, nửa tháng đấu giá hội, hai vị đạo hữu đi tham gia liền biết. Thạch Việt cười hắc hắc nói, ngữ khí tràn đầy tự tin. Thịnh Đông cùng Lý Đạt liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Lúc này, tiên thảo các đại môn đánh mà ra, Lý Ngạn đi ra. Ca, ngươi có thể tính trở về. Lý Ngạn nhìn thấy Thạch Việt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Thịnh đạo hữu, Lý đạo hữu, lần sau trò chuyện tiếp. Thạch Việt cáo lỗi một tiếng, cất bước đi vào tiên thảo các, Lý Ngạn rất thức thời đóng cửa phòng. Ca, mấy ngày nay phường thị quản lý chỗ Lý tiền bối một mực phái người tới tìm ngươi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Ngạn chi tiết bẩm báo nói. Ta đã biết, ngươi trở về trên lầu tu luyện đi. Lý Ngạn lên tiếng, cất bước chạy lên lầu. Trở lại tầng hầm, Thạch Việt thở dài ra một hơi. Lần này Bắc Yên chuyến đi, hắn kèm chút đem tính mệnh lưu tại Bắc Yên, ai có thể nghĩ tới, trên nửa đường gặp được một kết đan kỳ tà tu, nghe tên kia chết thảm Dương gia tử đệ lời nói, đối phương tiêu diệt Dương gia. Thạch Việt cánh tay còn bị quẹt làm bị thương, chúng thi độc, tốt ở trên người hắn có bách độc đan, phục dụng dòng dã một bình bách độc đan, tăng thêm nhục thể của hắn cường đại, lúc này mới đem thi độc khu trừ sạch sẽ. Chương 699, đột nhiên biến mất Tiêu Giao Tử. Đồng thời, nếu không phải Thạch Việt tu luyện qua chân linh cử biến, nhục thân viễn siêu cùng giai thể tu, hắn còn sẽ không nhanh như vậy liền khôi phục, nếu là đổi thân thể kém một chút tu sĩ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Lần này gặp nạn, để Thạch Việt chân chính cảm nhận được thực lực mình không đủ, cho dù có thể trong thời gian ngắn thúc đẩy pháp bảo, nhưng trúc cơ cảnh cùng kết đan cảnh giống như một đạo hồng câu, coi như hắn có viễn siêu cùng giai tu sĩ pháp lực, cùng kết đan tu sĩ so ra còn chưa đủ nhìn, không nói những cái khác, kết đan kỳ tu sĩ thần thông để hắn khó lòng phòng bị, kém một chút liền muốn hắn tính mệnh. Tiêu Giao Tử tiền bối, nếu là ta đem chân linh cửu biến tầng thứ 5 tu luyện thành công, ngươi nói cận thân có thể hay không đánh nổ kết đan kỳ tu sĩ thân thể? Thạch Việt dùng thần thức cầu thông Tiêu Giao Tử. Trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiêu Giao Tử tiền bối rơi vào trạng thái ngủ say rồi? Không thể nào. Đột nhiên như vậy. Thạch Việt chau mày. Hắn đang muốn tiến vào trưởng thiên không gian xem xét tình huống thời điểm. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Một cái lớn chừng bàn tay hoàng sắc chim nhỏ bay tiến đến. Thần dữ của, gần nhất ở nơi nào phát tài à? Thạch Việt cười khổ một cái, mở miệng nói ra, đại tiểu thư. Phát cái gì tài, ta kém chút liền bị người giết chết, may mắn nhặt về một cái mạng, kém chút chỉ thấy không đến muội muội ta. Hoàng sắc chim nhỏ vòng quanh Thạch Việt dạo qua một vòng, dọc theo đường về bay ra ngoài. Thạch Việt thần niệm khẽ động, thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại trưởng thiên trong không gian. Hắn vừa tiến vào trưởng thiên không gian, Ngân Nhi liền đánh tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Thạch Việt, miệng bên trong kêu ầm lên, chủ nhân, ngươi mang cho ta món ngon gì? Có thể ăn được hay không no bụng? Thạch Việt khẽ cười một cái. Cương Triều sờ lên Ngân Nhi đầu, từ trong ngực móc ra một cái túi lượng đồ, ném cho Ngân Nhi, cười nói ra, đủ ngươi có một bữa cơm no đủ, nhớ kỹ phân một chút cho tỷ tỷ. Biết. Ngân Nhi nhếch miệng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là vui mừng. Lúc này, Kim Nhi cũng đi tới. Chủ nhân, Tiêu Giao Tử ra ra đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào. Kim Nhi một mặt ngưng trọng nói. Đây là lúc nào phát sinh sự tình? Thạch Việt mặt âm trầm hỏi. 3 năm trước đây. Kim Nhi nghĩ nghĩ, nói như vậy đạo. Nàng một chút do dự, tiếp lấy nói ra, chủ nhân, không biết vì cái gì. Tiêu Giao Tử ra ra vừa biến mất thời điểm, ta cảm giác có người đang nhìn ta, bất quá cái loại cảm giác này rất nhanh lại biến mất. Thạch Việt sầm mặt lại, cau mày nói, Ngân Nhi đâu? Có hay không cảm giác này? Ngân sắc hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói ra, ta đói bụng, nghĩ đến ăn cái gì đồ vật. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi mỗi ngày không được nhìn chằm chằm linh mật nhìn, chính là nhìn qua linh dược chảy nước miếng. Kim Nhi khẽ cười một cái, nhẹ nhàng điểm một cái Ngân Nhi cái chán, cáu giận nói. Thạch Việt dở khóc dở cười, hắn nhìn về phía Kim Nhi, một mặt ngưng trọng nói ra, Kim Nhi, nếu là còn có chuyện như vậy xuất hiện, nhớ ký lập tức cho ta biết. Biết, chủ nhân. Kim Nhi không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Tốt, Ngân Nhi, ngươi nấu linh mễ cơm cùng tỷ tỷ ăn đi. Bao dài điểm tâm, cùng ngươi tỷ tỷ học, không muốn cả ngày chỉ có biết ăn. Thạch Việt dặn dò một tiếng, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Một tiếng thanh minh, một cái hoàng sắc chim nhỏ bay tiến đến, khúc phi yên thanh âm bỗng nhiên vang lên, thần dữ của, ngươi không sao chứ? Đều nói với ngươi, gần nhất không yên ổn, không nên tùy tiện rời đi phường thị. Thạch Việt nghe vậy, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, hắn cùng khúc phi yên giao tình cũng không sâu, khó được khúc phi yên sẽ để ý an nguy của hắn. Đa tạ ngươi quan tâm, ta không sao, ngươi dạo này thế nào? Thạch Việt vừa dứt lời, hoàng sắc chim nhỏ hai cánh mở ra, dọc theo đường về bay trở về. Cũng không lâu lắm, hoàng sắc chim nhỏ bay trở về, Khúc Phi Yên thanh âm vang lên lần nữa, ta còn là như cũ, mỗi ngày nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày liền đi qua, đơn giản buồn tẻ, rất nhàm chán.
Nhàm chán?
Ngươi ở chỗ này làm gì?
Mỗi ngày liền vì nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn.
Thạch Việt hiếu kỳ nói. Hoàng sắc chim nhỏ vòng quanh Thạch Việt dạo qua một vòng, thuận lai lịch bay ra ngoài.
Phi Yên các, Khúc Phi Yên đứng ở cửa sổ, nhìn rơi xuống trời chiều, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc.
Một tiếng thanh minh, một cái hoàng sắc chim nhỏ bay tiến đến, Thạch Việt thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhàm chán.
Ngươi ở chỗ này làm gì?
Mỗi ngày liền vì nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn.
Khúc Phi Yên thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, ngồi ăn rồi chờ chết thôi, không biết ta còn có thể nhìn bao nhiêu lần mặt trời mọc mặt trời lặn.
Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, hoàng sắc chim nhỏ lập tức hoàng quang đại phóng, hóa thành một hạt đậu nành, ngọc thủ lật một cái, liền biến mất không thấy.
Vài tiếng tiếng đập cửa vang lên, phụ nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiểu thư, nửa tháng sau, trong phường thị có một trận cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói có ngàn năm linh dược cùng pháp bảo đấu giá, phường thị quản lý chỗ cho lão nô phát ra thiệp mời, ngài muốn hay không tham gia cạnh tranh.
Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền đi cạnh tranh đi.
Hy vọng có thể gặp được một chút thú vị đồ vật.
Khúc Phi Yên thản nhiên nói.
Lão nô minh bạch, ngài trước nghỉ ngơi cho tốt, đến đấu giá hội tổ chức ngày đó, lão nô sẽ mang ngài đi.
Tiên thảo các, Thạch Việt đang định rèn luyện ly hỏa kiếm, một chương truyền âm phù bay tiến đến, Lý Tiểu Hữu, lão phu Lý Lượng, không biết Lý Tiểu Hữu phải chăng thuận tiện, lão phu có chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi.
Thạch Việt thu hồi trên đất vật liệu, đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn mở cửa phòng, đem Lý Lượng mời tiến đến.
Lý Tiểu Hữu, ngươi có thể tính trở về, ngươi nếu là không về nữa, lão phu liền muốn phái người đi tìm ngươi.
Lý Lượng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói.
Lần này ra ngoài thời gian lâu dài một điểm. Phía trên đáp ứng xuất ra vài cọng ngàn năm linh dược đấu giá, bất quá muốn từ ta bản nhân chủ trì.
Thạch Việt một mặt nghiêm nghị nói.
Lý Lượng hai mắt sáng lên, cười nói ra, nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Lý Tiểu Hữu, ngươi muốn đích thân chủ trì cái này mấy món vật phẩm đấu giá không có quan hệ, bất quá lão phu hy vọng ngươi đừng lại rời đi phường thị, nửa tháng sau, đấu giá hội liền tổ chức.
Cái này không có vấn đề, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều trúc cơ tu sĩ thậm chí kết đan tu sĩ tham dự lần hội đấu giá này cạnh tranh.
Thạch Việt miệng đầy đáp ứng.
Trúc cơ tu sĩ.
Lý Lượng mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, hắn thâm ý sâu sắc nhìn Thạch Việt một chút, giải thích nói, Lý Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy chúng ta quản lý chỗ để ngươi tham dự chuẩn bị đấu giá hội, đồng thời xuất ra ngàn năm linh dược làm áp trục vật phẩm đấu giá, là vì hấp dẫn trúc cơ tu sĩ tham gia cạnh tranh.
Thạch Việt nao nao, hắn phát hiện mình đối với cuộc bán đấu giá này có sự hiểu lầm, hắn vốn cho rằng trúc cơ tu sĩ sẽ là đấu giá hội chủ yếu người tham dự, thế nhưng là nghe Lý Lượng lời này ý tứ, giống như trúc cơ tu sĩ không được đấu giá hội chủ yếu người tham dự.
Chẳng lẽ lại cuộc bán đấu giá này là vì tu sĩ cấp cao tổ chức?
Thạch Việt nuốt nước miếng một cái, có chút khó có thể tin mà hỏi.
Đừng nói tham dự chuẩn bị loại này cỡ lớn đấu giá hội, hắn đều không có tham dự qua loại này cỡ lớn đấu giá hội cạnh tranh.
Chương 700, bán đấu giá trình tự.
Không sai, cuộc bán đấu giá này chính là vì tu sĩ cấp cao mà tổ chức, tu sĩ cấp cao là tu tiên giới căn bản. Nếu là đại lượng tu sĩ cấp cao đến đây phường thị tham dự cạnh tranh, ngươi nói những cái kia đê giai tán tu sẽ nghĩ như thế nào?
Lý Lượng gật gật đầu, cười hỏi.
Thạch Việt nghiêm túc nghĩ, trả lời, bọn hắn sẽ cảm thấy phường thị rất an toàn, tu sĩ cấp cao thậm chí lại phái môn nhân đệ tử đóng tại phường thị, một khi phường thị tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, có thể trước tiên thông chi bọn hắn.
Trừ đó ra, còn có đây này.
Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể hay không nghĩ đến những chỗ tốt khác?
Lý Lượng thần bí cười cười.
Thạch Việt trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói ra, nếu là trong phường thị tổ chức qua nhằm vào tu sĩ cấp cao cỡ lớn đấu giá hội, những cái kia tu sĩ cấp cao khẳng định sẽ để ý phường thị an toàn, cứ như vậy, phường thị độ an toàn cũng sẽ tùy theo tăng lên, cứ như vậy, liền có thể để phường thị nhân khí tăng nhiều.
Lý Lượng trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, gật đầu nói ra, nói không sai, một cái có thể tổ chức nhằm vào tu sĩ cấp cao đấu giá hội phường thị, ai cũng không muốn phường thị xảy ra chuyện, bao quát nguyên anh quỷ tu, hắc hắc. Lão phu có thể cho Lý Tiểu Hữu sớm thấu cái ngọn nguồn, ngoại trừ ngươi xuất ra ngàn năm linh dược, chúng ta còn lấy ra hai kiện pháp bảo đấu giá, chúng ta phái người tại nhiều cái quốc gia tuyên truyền, không qua đường đổ xa xôi, bọn hắn tạm thời còn chưa tới, chắc hẳn.
Mấy ngày nữa, phường thị sẽ náo nhiệt lên.
Thạch Việt nghe lời này, đang kinh ngạc sau khi, cũng có một chút hưng phấn, nếu là lần này đấu giá hội chủ yếu người tham dự là tu sĩ cấp cao, vậy hắn khai hỏa tiên thảo các tấm chiêu bài này thì càng dễ dàng.
Bất quá cứ như vậy, hắn muốn cải biến sách lược mới được, hắn lúc đầu dự định ngoại trừ ngàn năm linh dược,
hắn còn chuẩn bị luyện chế một bộ linh khí làm áp trục vật phẩm đấu giá, nhưng là bây giờ biết được tu sĩ cấp cao là chủ yếu người tham dự, nguyên bộ linh khí hiển nhiên không thích hợp, hắn muốn xuất ra một kiện có thể đầy đủ hấp dẫn tu sĩ cấp cao đồ vật làm áp trục vật phẩm đấu giá mới được. Lý tiền bối, không biết lần này hết thảy có bao nhiêu kiện áp trục vật phẩm đấu giá? Bán đấu giá trình tự sắp xếp như thế nào? Lý Lượng cười hắc hắc, nói ra, chúng ta ngay từ đầu là hạn định mỗi nhà 2 kiện, bất quá về sau chúng ta đổi chủ ý, các ngươi muốn cầm ra bao nhiêu kiện vật phẩm đấu giá thì bấy nhiêu kiện, bất quá trước đó nói xong, quá kém đồ vật cũng không cần lấy ra, dù sao đây là lấy tu sĩ cấp cao làm chủ đấu giá hội, áp trục vật phẩm đấu giá muốn đối tu sĩ cấp cao hữu dụng mới được, về phần bán đấu giá trình tự, chúng ta là phường thị người quản lý, cũng là đấu giá hội chủ yếu người sắp đặt, chúng ta lấy trước ra pháp bảo đấu giá, hồi xuân lâu muốn xếp hạng tại thứ hai, theo sát phía sau là Thái Thăng lâu, sau đó là Kim Ngọc Hiên, Thần Binh Cung, Vạn Thú lâu cùng đấu kim cắt chưa xác định trình tự, thế nào? Các ngươi tiên thảo các nghĩ xếp tại thứ mấy? Thạch Việt suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói ra, ta nghĩ xếp tại cuối cùng, cái này không có vấn đề chứ? Lý Lượng trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Thạch Việt muốn tranh cái thứ hai, không nghĩ tới Thạch Việt vậy mà nghĩ xếp tại phía sau cùng. Phải biết, lần này thế nhưng là có 8 cái thế lực chuẩn bị đấu giá hội, ít nhất có 16 kiện áp trục vật phẩm đấu giá, bán đấu giá trình tự càng đến gần về sau, đánh ra giá cao tỷ lệ càng thấp, đương nhiên, trừ phi lấy ra vật phẩm đấu giá so trước đó chân quý, nếu không đừng nghĩ đánh ra giá cao. Thạch Việt cũng minh bạch điểm này, bất quá hắn đối với mình có lòng tin, phải biết, hắn xuất ra thế nhưng là phi thường chân quý ngàn năm linh dược, không được loại kia thường gặp, đoán chừng nguyên anh tu sĩ đều sẽ động tâm, làm sao có thể quay không ra giá cao. Lý Tiểu Hữu, ngươi nhất định phải xếp tại cuối cùng. Hiện tại sửa đổi còn kịp, nếu là ta cùng mặt trên báo cáo, coi như không đổi được. Lý Lượng nghiêm nghị hỏi. Ta xác định, không sửa lại. Thạch Việt trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Tốt ta. Đã ngươi quyết định, cứ quyết định như vậy đi, lão phu còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, liền không ở thêm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tham dự đấu giá hội là được rồi. Đúng, đây là đấu giá hội thiệp mời, lần này tham dự đấu giá hội người khả năng hơi nhiều. Không, có thiệp mời chưa hẳn tiến vào được, đến đâu giá hội triệu khai ngày đó, ngươi cầm thiệp mời tiến về cạnh bảo cung chính là. Lý Lượng vừa nói, một bên theo trong tay háo tay lấy ra thiệp mời màu vàng, đưa cho Thạch Việt. Thiệp mời màu vàng bên trên viết cạnh bảo hai cái chữ to, mặt ngoài linh quang chớp động không ngừng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Tốt, ta đến lúc đó nhất định đến đúng giờ chàng, Lý tiền bối đi thong thả. Thạch Việt thu hồi thiệp mời màu vàng, tự mình đem Lý Lượng đưa ra tiên thảo các. Vạn Thú lâu. Một dáng người có chút gầy yếu nam tử áo xanh ngay tại nghe một người trung niên nho sinh cùng một lam váy thiếu phụ hồi báo cái gì. Vương trưởng lão, gần nhất sinh ý rất kém cỏi, một mực tại hao tổn trạng thái, mỗi tháng dãy linh thạch chụp tới chi phí, lợi nhuận còn chưa đủ cho người phía dưới cấp cho bổng lộc. Nho sinh trung niên mặt lộ vẻ khó xử nói. Việc này ta đã biết, nửa tháng sau, phường thị sẽ tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội, phía trên đã truyền lệnh xuống tới, sẽ xuất ra một cái cấp 5 yêu thú làm áp trục vật phẩm đấu giá. Tin tưởng sẽ thay đổi cục diện. Nam tử áo xanh khoát tay áo, thản nhiên nói. Cái gì? Cầm một cái cấp 5 yêu thú làm áp trục vật phẩm đấu giá. Không phải liền là một trận đấu giá hội mà. Về phần làm như thế lớn chiến trận A. Chỉ sợ không ai có thể ra được giá đi. Lam vay thiếu phụ sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói. Không phóng khoáng, ngươi cho rằng đây là một trận nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ đấu giá hội. Trung thực nói cho các ngươi biết, tiên thảo các lấy ra ngàn năm linh dược làm áp trục vật phẩm đấu giá. Phường thị quản lý chỗ xuất ra pháp bảo đấu giá, ngươi còn cho rằng đây là nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ đấu giá hội. Tam hâm phường thị trong khoảng thời gian này phái người cho nhiều cái quốc gia tu tiên thế lực phát thiếp mời, đoán chừng sẽ có không ít lão quái vật đến đây tham gia cạnh tranh, không cầm cấp 5 yêu thú làm áp trục vật phẩm đấu giá làm sao chấn được. Tiên thảo các mở tiệm không đến 2 năm liền có thể xuất ra ngàn năm linh dược, chúng ta còn không bỏ ra nổi cấp 5 yêu thú. Nam tử áo xanh không chút khách khí nói. Nho sinh trung niên nuốt nước miếng một cái. Hắn không nghĩ tới cuộc bán đấu giá này lại là nhằm vào tu sĩ cấp cao. Vương trưởng lão, nếu là nói như vậy, hồi xuân lâu mấy nhà cửa hàng chẳng phải là cũng sẽ xuất ra chân quý chi vật làm áp trục vật phẩm đấu giá. Xem ra lần hội đấu giá này quy mô thật đúng là không nhỏ. Nho sinh trung niên kinh ngạc nói. Hắc hắc, người khác ta không biết, hồi xuân lâu lưu đạo hữu thế nhưng là cùng ta thông qua khí, hồi xuân lâu xuất ra đồ vật ngay cả ta cũng vì đó tâm động, đổi đừng đề cập những người khác. Chẳng lẽ là ngưng anh đan? Lam vay thiếu phụ hít vào một hơi, hoảng sợ nói, phải biết vương trưởng lão tại kết đan cảnh dừng lại nhiều năm, có thể làm hắn động tâm đồ vật khẳng định là cùng tấn thăng nguyên anh có quan hệ. Hắc hắc, các ngươi đến lúc đó trung thực trông tiệm là được rồi, trận này đấu giá hội, ta cũng sẽ đi tham gia, ta cũng muốn xem thử xem, cuộc bán đấu giá này có thể xuất hiện bao nhiêu đồ tốt. Nam tử áo xanh cười hắc hắc, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói, trong mắt tinh quang chớp động không thôi.
Vâng, Vương trưởng lão. 26.